không có máy hút khói liền phải chịu đựng khói dầu vị, còn tốt Thảo Nguyên sức gió đại, phòng bếp hai bên mở cửa sổ, thỉnh thoảng thổi tới gió giải cứu hắn. Nhưng phòng bếp mở cửa sổ còn có một vấn đề khác, xì bã lại có thể lay cửa sổ đến xem hắn làm đồ ăn, cái đuôi to theo thường lệ đem thép màu ngói chụp vang ầm ầm, nó theo thường lệ hôn đến đầu gà cùng phao câu gà. Một mâm lớn xào thịt gà ra lò, Dương Thúc bảo không ăn món chính, đến một chai bia liền tốt. Hắn không phải tử quỷ, trước kia càng là rất ít uống rượu, nhưng đi vào trên Thảo Nguyên sau hắn phát hiện bia ướp lạnh cùng ngày nắng to thật sự là tuyệt phối, cái đồ chơi này có thể giải nóng lại có thể lợi liệu, rất hăng hái. Thịt gà là hai ngày này mới làm thịt tiểu gà chống thịt, tiểu nộn, vào miệng sinh trưởng. Bởi vì hắn dùng hoa tiêu nhiều, quả ớt nhiều, này thịt gà ăn hai khối môi hắn liền tê dại. Nếu là chính là cảm giác này, chân nam nhân nhất định phải chọn khẩu vị. Mưa bụi ngày không có tinh quang, nhưng Nỉ Cô Lệ vừa đưa hắn một đài radio, thế là hắn mở ra sau khi tìm cái âm nhạc kênh, phát ra âm nhạc là hệ vợ gì tìm, tiểu điểm điểm mang theo yêu thương tiếng ca cùng cô đơn trời mưa quả thực có thể hòa làm một thể. Chủ nhật có đống lửa hoạt động, Dương Thúc bảo không có việc gì ngay tại giữa trưa đi thức ăn nhanh phòng. Chiếu cố một chút mẹ sờn sinh ý. Hắn vừa đẩy cửa ra một con chó hỏa tốc chạy ra, trên đầu nó đeo cái đầu bếp mũ, trên đó viết, hoan nghênh quang lâm, ta không cắn người. Hàng chữ này rất xinh đẹp, hiển nhiên xuất từ một cô nương chi thủ. Mặt khác phía dưới còn dùng chữ nhỏ làm bổ sung, ta bộ hoạn xạ bị bệnh, không lây người cái chủng loại kia. Chữ nhỏ siêu siêu vẹo vẹo, không cần đoán cũng biết là mẹ sờn làm. Trông thấy là Dương Thúc bảo người quen này về sau, Husky rất vui vẻ chạy tới nhào hắn, sau đó lao Dương tiện tay nắm lên một cái ghế đưa cho nó lại vui vẻ gặm. Mẹ sờn sau khi thấy tức giận một đầu tóc vàng muốn biến bạch, người tóc bạc đưa lông đen chó. Hắn mang theo dao phay quẳng mặt lại nói ra, hôm nay chúng ta ăn thịt chó, nghe nói thịt chó ăn thật ngon. Nghe nói như thế Husky mạnh mẽ quay đầu cũng mở to hai mắt nhìn, sau đó nó liền bung ra cái ghế chui vào dưới đáy bàn. Buổi chiều hồn cũng tới. Hắn cùng mẹ sờn tụ cùng một chỗ liền thảo luận khởi lần trước hoạt động thời điểm cùng tiểu cô nương phát sinh không thể nói rõ chuyện xưa, hai người kia một mặt đãng phụ dạng, xem Dương Thúc bảo đảng này viên trong lòng ngứa. Hắn không muốn biến thấp kém như vậy, liền vô vô cái bàn nói ra, Walker, ngươi không phải gì chát đại cứu ca sao? Ta nói hắn làm loạn ngươi còn phóng túng hắn. Nếu như ta là ngươi ta đã sớm chặt hắn, vì tỷ trừ hại. Hồn nhún nhún vai nói ra, tỷ ta cùng hắn đã ly hôn, gả một cái người ý đi Thủy Thành. Thủy Thành thật đúng là xinh đẹp. Mẹ sờn chép miệng một cái nói, hôm qua tỷ ngươi cho ta phát nàng tại Thủy Thành du thuyền video, thật không tệ, đối không nói việc này ta còn quên đi, nàng để ngươi cho nàng làm điểm trà dù bồ đỏ. Trà dù bồ đỏ thuộc về một loại gọi Aspalatus dịch thực vật thân thảo, lại gọi tiến sĩ trà, là Nam Phi đặc sản, cùng Hoàng Kim, Kim Cương Tịnh xưng Nam Phi Tam Bảo, là trước mắt châu Phi đại lục ở bên trên tối thời thượng khỏe mạnh thực vật thân thảo đồ uống, song hành tiêu hơn 50 quốc gia cùng địa khu. Hồn nói ra, ta nhìn thấy nàng nhắn lại, nàng muốn trà rất đắt, ta cho nàng làm một chút hạt giống, ha ha, nhường chính nàng đi trồng đi. Mẹ sờn cho hắn một quyền, ngươi quá xấu, toàn bộ Italy đều chủng không sống đường theo bảo đảm tư. Đúng, ta chính là thèm nàng. Tuy là tên bên trong mang theo trà, nhưng thứ này không phải trà, đường theo bảo đảm tư tại tiếng thổ dân nói vừa ý nghĩ là màu đỏ bụi cây, xưng là trà là bởi vì hong khô cùng lên men ngâm sau nhan sắc cùng hồng trà cực kỳ tương tự. Loại trà này cây trồng chọn điều kiện cực kỳ hà khắc, nhất định phải tại độ cao so với mặt biển 450m trở lên cao nguyên khu vực mới có thể sống sót, hơn nữa muốn tính axit thổ nhưỡng, năm mưa số lượng cần bảo trì tại 380 đến 650 ly, tại toàn bộ Nam Phi nó liền sinh trưởng tại Tây Kép thị trấn Cờ Lũn William thành phố chung quanh phương viên 300 cây số bên trong địa khu, trên thế giới độc nhất vô nhị, Úc Sở Chây Lia từng tại Nam Phi dẫn mầm thử trồng, nhưng chưa lấy được thành công. Dương Thúc bảo uống qua loại trà này, mùi vị không tệ, chủ yếu là giàu có đủ loại khoáng vật chất cùng nguyên tố vi lượng. Thế là trong lòng của hắn khẽ động nói ra, ngươi cho ta cũng làm một ít cây giống thế nào? Có hay không cây giống? Giúp ta làm điểm cây giống, ta nghĩ trồng trọt thử một chút. Mẹ Sơn lập tức lắc đầu, ta khuyên ngươi từ bỏ ý tưởng này, nơi này khẳng định không được, mùa mưa trời mưa số lượng quá dồi dào, cây giống căn bản không sống nổi. Dương Thúc bảo cười nói, ta là nhà thực vật học, nhường ta thử một chút đi. Hồn ngược lại là không quan trọng, hắn nói ra, ngươi nguyện ý thử một chút vậy liền đi thử xem, dù sao cây này mầm cùng cây giống đều có rất nhiều, cũng rất rẻ, ngươi muốn bao nhiêu. Bởi vì tại cái khác địa phương sống không nổi, đường theo bảo đảm tư rời đi Tây Kép thị trấn sau liền không có tồn tại ý nghĩa, liên trồng cỏ cũng không bằng. Dương Thúc bảo nghĩ nghĩ nói ra, tới trước 100 cái cây mầm đi. Hắn cũng không xác định sinh mệnh chi tuyển có thể hay không nuôi sống loại này dễ hỏng thực vật. Mẹ Sờn sắc mặt sụp đổ, lại muốn ta đi cho ngươi kéo cây giống sao? Việc này Dương Thúc Bảo xác thực thật không có ý tốt, chiếm dụng mẹ Sờn thời gian cùng tinh lực không nói, hắn toa hàng là vận đồ ăn vận thịt, dùng để kéo cây giống không thích hợp, kỳ thật nhường hắn hỗ trợ là hành động bất đắc dĩ. Bất quá vấn đề này hắn đã nghĩ qua, lần này vừa vận hồn ở chỗ là hắn hỏi, ngươi có thể hay không giúp ta liên hệ một đài máy kéo? Chính là lần trước cạn giờ hiệu gạ lì mở cái chủng loại kia xe. Hồn gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề, nhưng ngươi xác định ngươi muốn mua máy kéo. Ta đề nghị ngươi mua xe bán tải, máy kéo là người thô kệch mới chơi đồ chơi. Dương Thúc Bảo nói ra, ta không mua xe bán tải, ta liền muốn máy kéo, đàn bà mới mở xe bán tải, chân nam nhân liền mở máy kéo. Đây là cái gì logic? Máy kéo cùng xe tăng là họ hàng xa nha, chân nam nhân không có khả năng mở xe tăng, vậy liền mở máy kéo. Hồn cùng mẹ Sờn liếc nhau, sau đó cùng một chỗ nhún vai. Kỳ thật kia lý do rất gượng ép, nhưng lão Dương cũng không thể nói cho bọn hắn chính mình không có bằng lái không biết lái xe chuyện này đi. Về phần mở máy kéo vậy liền không thành vấn đề, nhà khác nuôi BM đút nuôi lao vụt nuôi người mẫu nuôi tiếp viên hàng không, nhà hắn liền nuôi xe xích lô cùng máy kéo, lão Dương rất nhỏ liền muốn hỗ trợ lái xe đi trong đất kéo lương thực, trộm sáu. Hồn cùng bằng hữu liên hệ một phen rất mau tìm đến mấy đài đợi bán máy kéo, bọn hắn hào hứng muốn đi xem. Mẹ Sờn không kiên nhẫn nói, ngày mai lại nhìn, ngày mai lại nhìn, hôm nay là chủ nhật, hơn nữa đống lửa hoạt động sắp bắt đầu, tranh thủ thời gian xuất phát. Thiến Thiến nổi giận đùng đùng đi tới, xuất phát, hướng cái kia xuất phát, còn không có rút thăm đâu. Mẹ Sờn cười làm lành nói, hôm nay không rút thăm, nhường này chó giữ nhà, ta cảm thấy nó đi. Thiến Thiến nhìn nhìn chui tại dưới đáy bàn hợp kỳ, sau đó hung hăng điếu môi, ta không tin được nó. Nhưng nàng tin được gạ gật hạ. Cứ như vậy bọn hắn cùng một chỗ vui vẻ vui sướng xuất phát, lưu lại đầu bếp cùng cậu tử trong nhà mắt lớn trừng mắt nhỏ, mắt xanh trừng mắt xanh. Agatha ở bên cạnh mỉm cười, đây là một vị rất ôn nhu người da đen cô nương. Chương 72, rừng cây thịt. Zulu tộc là Nam Phi một cái đại dân tộc, có hơn 1.000 vạn nhân khẩu, tại Nam Phi đại địa các nơi đều có bọn hắn khu quần cư, lần này đi tạ sỉ tụ chân chính là như vậy một chỗ. Hồn lái xe, Mason ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hắn đem chỗ ngồi về sau chuyển, sau đó đem hai chân khoác lên bệ điều khiển thượng. Đối với cái này Hồn biểu hiện bất mãn, đem ngươi móng đuốt cầm xuống đi. Mẹ Sờn không để ý tới, hắn cảnh cáo Dương Thúc Bảo, đi đừng chụp ảnh a, nơi đó không chào đón ngoại nhân chụp ảnh. Dương Thúc Bảo gật đầu, ta minh bạch, bọn hắn cho rằng chụp ảnh sẽ thu đi người hồn phách đúng không? Ngươi minh bạch cái giám mẹ Sờn cười khẩy, ngươi cho rằng du lưu tộc còn trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt. Người ta cũng là tiếp nhận giáo dục có được hay không? Cũng xem tivi chơi điện thoại chơi máy vi tính có được hay không. Đừng nói nhảm, nói nguyên nhân. Bởi vì nơi đó cô nương đều lộ ra ngực ngực. Thiến Thiến giúp hắn làm giải đáp. Hồn mạnh mẽ phanh lại, mẹ Sờn chân to đè vào trước xe trên cửa, hắn lập tức kêu thảm một tiếng, ta xương đùi đầu. Để ngươi không cài dây an toàn còn đem chân đặt ở bệ điều khiển thượng hồn cười trên nỗi đau của người khác. Tạ sỉ tù tại du lưu ngữ bên trong là rậm rạp bụi cỏ, đây không tính là cái tiểu trấn, chính là cái tương đối lớn khu quần cư. Ở vào một mảnh phì nhiêu trên thảo nguyên, qua chăn thả cùng săn bắn sinh hoạt, có ước chừng 150-60 du lưu người ta đình ở chỗ này. Du lưu người rất thích vây quanh đống lửa giải trí, cho nên khi đêm bọn hắn dốc hết toàn lực, kia quy mô nhưng so sánh cuối tuần trước gì dọt chấn làm hoạt động lớn hơn, đống lửa còn không có đốt rất nhiều cởi chuồng hài tử đã vây quanh đống lửa nhảy dựng lên. Nơi này du lưu người duy trì rất nhiều truyền thống, tỉ như trang phục của bọn hắn không phải hiện đại quần áo. Mà là rộng rãi vải bông thậm chí có người ngay tại trên lưng vây quanh khối da thú, không lịch sự mỹ cảm, không đột xuất đường cong, đa số là không nhận không có tay. Kỳ thật đây cũng là thiết kế ra được, bởi vì bọn hắn sẽ ở buổi tối cầm quần áo áo choàng cởi ra trực tiếp làm đệm chăn dùng, cho nên quần áo yêu cầu rộng rãi to béo, tận lực không thêm cắt xén. Nhà phát minh dịu ạ lần sơ lỏ vẹ liền ở lại đây, hắn là bộ lạc tộc trưởng nhi tử, là người nhiệt tình hiền lành lại có văn hóa, tại trong tộc rất thụ tôn trọng. Trên cơ bản chính là đời tiếp theo tộc trưởng. Làm bọn hắn sau khi xuống xe dịu liền khập khênh tiến lên đón, hai tay mở lớn, bánh nướng mặt đen lên tất cả đều là nụ cười sán lạ. Mẹ Sơn cùng hắn ôm một phen sau giơ lên sách trong tay đại bình nhựa nói ra, nhìn, đây là cái gì? Ong vỏ vẽ rượu. Rất khốc, buổi tối hôm nay chúng ta nhưng có hưởng thụ. Dịu Tân lúc mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn lại cùng Dương Thúc Bảo ôm, hoan nghênh ngươi đến, Trung Quốc huynh đệ, Trung Phi hữu nghị và tuế. Hô xong sau hắn trở lại phất tay cánh tay, cùng sau lưng hắn mấy người hô lên, Trung Phi hữu nghị và tuế. Trung Phi hữu nghị lâu dài. Còn có cô nương đi lên đưa cho hắn một bát thanh thủy, lão Dương không biết này làm sao chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận được người ta nhiệt tình, liền thụ sủng nhược kinh tiếp nhận chén lớn dơ lên liền mở uống. Đừng, đồng nghiệp, đừng, đây là để ngươi rửa tay, đây là rửa tay lễ, là chúng ta bộ lạc hoan nên khách quý tiếp khách lễ. Dịu gượng cười giải thích. Lão Dương miệng rộng ăn bắt phương, làm việc lôi lệ phong hành, cứ việc dịu bổ sung nhanh có thể chén này bên trong nước vẫn là bị uống hết một nửa. Nâng bát thiếu nữ hì hì cười, nàng tiếp trở về chén lớn ra hiệu hắn đưa tay, Dương Thúc Bảo chê cười dùng còn lại một điểm nước rửa tay đầu ngón tay. Dịu nắm cả bờ vai của hắn nói ra, ngươi là đi vào chúng ta bộ lạc vị thứ nhất Trung Quốc chuyên gia, thành tích cao chuyên gia, chúng ta phi thường hoan nghênh huynh đệ ngươi, đêm nay nhất định phải chơi vui vẻ. Dương Thúc Bảo gật đầu nói tốt, bọn hắn đi về phía trước, Dịu khập khiễng, mẹ sờn cũng khập khiễng. Dịu mạnh mẽ nổi giận, ngươi học ta đi đường. Đây là người làm chuyện. Thiến Thiến giải thích nói, ngươi hiểu lầm hắn, Di Chắt chân vừa rồi tại trong xe bị chờ tới khi, ngược lại là chân của ngươi thế nào. Dịu ngập ngừng nói, ta đầu tuần không phải phát minh có thể quét dọn rác rưởi bảo vệ môi trường giày sao. Nhưng món đồ kia ở trong thành thị mở rộng có một vấn đề, chính là muốn đem rác rưởi rót vào thùng rác phải đá cao chân mới được, sau đó ta đá một lần. Rác trứng. Mẹ sờn không có hảo ý hỏi. Dịu gượng cười, là lôi kéo hông. Tại phía sau bọn họ lại có xe tử ra, trên thảo nguyên người càng ngày càng nhiều. Mặt trời bắt đầu xuống núi, tất cả mọi người không nói, an tĩnh nhìn xem phương Tây. Làm trời chiều biến mất. Theo cuối cùng một vòng dư huy trở thành nhạt, mấy trăm người đồng thời hoan hô lên. Một cái cao lớn vạm vỡ trung niên người da đen giơ bó đuốc đi tới sau đó đem bó đuốc nhét vào nhô thật cao đầu gỗ trong tháp, lập tức, liệt diễm từ bên trong đốt cháy đứng lên đâm thẳng cửu tiêu. Trung quanh bóng đêm lập tức bị khu trục. Lúc này có mười mấy cái cô nương cùng tiểu hỏa tử nện bước vui sướng bước chân quay trung quanh đống lửa khiêu vũ, hai bên còn có người đang lay động thân thể vỗ trống, tiếng trống ù ù, không cần thả âm nhạc. Này so với âm nhạc càng có thể kích thích người nguyên thủy dục vọng. Có lần trước trải qua về sau, đêm nay Dương Thúc Bảo cũng càng có thể thoải mái, Dịu nhiệt tình đối với hắn với gọi, hắn không thể không cảm kích, thế là cũng cởi áo ra gia nhập trong đám người nhảy dựng lên. Mẹ sờn ôm thùng nhựa cho đại gia hỏa cấp cho rượu trắng, Dương Thúc Bảo lăn lộn một ly, mọi người dùng giấy chén tiếp rượu trắng sau không có trực tiếp uống hết, mà là tiếp tục khiêu vũ. Đợi đến rượu chia xong, lúc này bọn hắn dùng ngón tay uống rượu vung tiến đống lửa bên trong. Sau đó mới lần lượt nâng chén uống một hơi cạn sạch. Trừ rượu ngon còn có thức ăn ngon, Dịu kéo lấy kéo thương hông cho mọi người cấp cho một loại thịt khô, một người một khối. Dương Thúc Bảo phân đến sau chiếu vào ánh lửa nhìn một chút, chất thịt rất không tệ, là đun sôi phơi khô tiểu miếng thịt ép thành, sợi cơ nhục rất có quy luật, lờ mờ có thể nhìn thấy đá cẩm thạch xăm, này đủ để chứng minh là thượng giai thịt làm thành. Hắn hỏi, đây là cái gì thịt? Hồn vui sướng cười nói, rừng cây thịt. Dương Thúc Bảo chép miệng một cái nói, đây chính là rừng cây thịt nha. Ta không thể ăn. Rừng cây thịt chính là dùng sinh hoạt trong rừng đủ loại động vật thịt, không đặc biệt là châu Phi nguyên thủy nhất đồ ăn, đám thổ dân bắt được động vật gì liền ăn cái gì thịt, lợn rừng thỏ rừng ăn, tinh tinh ăn, khỉ đầu chó ăn, mãng xà ăn, sư tử báo cũng ăn. Bọn hắn bắt giữ đây đều là động vật hoang dã, chất thịt thượng giai, hương vị ngon, đơn giản dùng muối ăn loại hình một chỗ lý chính là thượng hạng thức ăn ngon, nhưng này rất thương tổn rừng cây giống loài tính đa dạng. Hơn nữa bởi vì đám thổ dân không có bảo hộ động vật quý hiếm khái niệm, rất nhiều rừng cây thịt đều là dùng gần như diệt tuyệt động vật loài chim làm thành. Hiện tại châu Phi các quốc gia tại phần đông quốc tế động vật bảo hộ tổ chức hiệp trợ hạ bắt đầu cấm mọi người chế tác rừng cây thịt. Đương nhiên này hạn chế không được thổ dân cư dân, bọn hắn muốn nhét đầy cái bao tử sống sót, này không gì đáng trách, cần tôn trọng. Chân chính phải bị hạn chế chính là rừng cây thịt đối ngoại chuyển vận ngành nghề, trước kia hàng năm châu Phi muốn bán ra hơn 100 vạn tấn rừng cây thịt. Bọn chúng cuối cùng sẽ tới đạt Âu Mỹ các phú hào bán ăn thượng. Cho nên nhắc lên đại đa số Âu Mỹ phú hào, động người bảo lãnh viên đều sẽ giơ ngón tay cái lên sau đó chuyển lên 180 độ hỏi lại đợi một câu, gõ bên trong mẹ. Chương 73, Hảo vận cặn bã nam. Lão Dương là cái rất có phẩm hạnh người, có truyền thống đảng viên danh giới cuối cùng. Nhưng hắn cũng nhớ kỹ Chu Tổng Lý dạy bảo, nhập gia tùy tục, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, tôn trọng người khác tín ngưỡng. Thế là hắn nho nhỏ biến thông một cái. Đem khối này thịt cho Hồn. Hồn một bên xoay hông một bên hỏi, ngươi thế nào không ăn? Dương Thúc Bảo nói ra, gần nhất đổi thành ăn chay. Hồn tán đồng gật đầu, ăn chay tốt. Một bên nói hắn một bên đem thịt tan hết. Đêm nay đống lửa hoạt động tiếp tục đến nửa đêm, Dương Thúc Bảo lại lần nữa nhận lấy rất nhiều cô nương ưu ái. Lần này hắn không có hiện ra thân thủ, mà là Dịu tại giới thiệu hắn thời điểm nói, hắn là Trung Quốc tới Dương, thành tích cao, chuyên gia, siêu có tiền, mua một mảnh thảo nguyên làm tư nhân bảo hộ khu. Sau đó các cô nương liền đối với hắn sáng đưa làn thu thủy. Ngoài ra còn có một điểm rất hấp dẫn cô nương, đó chính là hắn trên người dần dần rõ ràng sinh mệnh thụ khí tức, các cô nương đối với hắn ấn tượng đầu tiên đều rất tốt, trở thành trung lão niên người bạn đường của phụ nữ chỉ là vấn đề thời gian. Đáng tiếc Lao Dương đối với Hắc tỷ tỷ thật sự là không thể tiếp nhận. Hôn lần này cũng không có loạn hạ thủ, hắn ngày mai có chính sự. Này chính sự chính là mua máy kéo, ngày thứ hai Dương Thúc bảo tiếp đến Thiến Thiến tin, hắn cho ngươi liên hệ một đài máy kéo đầu xe, về sau phối cái toa xe là được rồi, xe này đầu rất rẻ, chỉ cần 2.000 khối. 2.000 khối. Dương Thúc bảo ngẩn người, ngươi xác định là kéo hàng dùng máy kéo. Ta không cần nhi đồng dùng máy kéo. Thiến Thiến nhún nhún vai nói, ta chỉ phụ trách chuyển đạt hắn ý tứ, cụ thể chuyện gì xảy ra ta không rõ ràng, bất quá xem này giá tiền khả năng đúng là đồ chơi xe. Máy kéo tuy là tiện nghi, xì cột hèn máy kéo càng tiện nghi, nhưng hai thiên lan đặc biệt giá tiền vẫn còn có chút kinh người, quy ra một cái mới 1.000 người dân tệ, hủy đi động cơ đơn bán cái khác bán sắt vụn cũng phải là cái này tiền. Bất quá cân nhắc đến Hồn là cái đáng tin cậy người, hắn quyết định tốt xấu đi thành nhỏ nhìn một chút. Chờ hắn đến hách lư vi thời điểm mới 4 giờ, Hồn còn tại đi làm, hắn không có chuyện làm trước hết đi ạt vẹn siêu thị. Hiện tại siêu thị nhiều hai cái chó. Hai rổ tuổi lờ một trước một sau chiếm cứ tại cửa ra vào, ngồi xổm trong đó không nhúc nhích cùng hai lên sắt thạch sư giống như. Dương Thúc bảo huýt sáo, cửa trước rổ tuổi lờ trước nhìn thấy hắn, sau đó lập tức chuyển cái mông dao nổi lên cái đuôi, cái lỗ thai lớn dùng sức về sau gom, mặt chó trên có không đẻ nén được vui vẻ. Vệ lực cả thời khắc chú ý ái quyển, nhìn thấy nó bộ dáng này liền thò đầu ra nhìn một chút, phát hiện là Dương Thúc bảo sau nàng thở dài, ngươi lại muốn tới mua cái gì? Chính ngồi xổm ở cửa ra vào cùng rổ tuổi lờ hôn môi lão Dương lập tức không vui, ngươi trông ngươi xem, ngươi đây là biểu tình gì? Là đối đại khách hàng lớn dáng vẻ sao? Vệ lực cả sụ mặt nói ra, ta rất nhiệt tình hỏi ngươi, ngươi mua cái gì? Cái gì cũng không mua. Dương Thúc bảo lý trực khí chăng nói. Vệ lực cả lập tức đối với rổ tuổi lờ hô, a, cắn hắn. Rổ tuổi lờ ngẩn người, sau đó hé miệng cắn Dương Thúc bảo ống quần cũng quay đầu lại rụt rè nhìn về phía chủ nhân. Vệ lực cả trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, rất ấm, rất tốt, ngươi làm rất tốt. Dô thấy lờ lập tức buông ra khỏe miệng lại đi liếm Dương Thúc bảo mặt. Lúc đầu Lao Dương không muốn mua này nọ, nhưng bởi vì cái gọi là trộm không đi không, người Trung Quốc cũng thích nói đến đều tới, thế là hắn nhìn thấy một trường đại tre nắng ô không tệ, liền nói ra, ta mua cái này ô đi. Vệ lực cả cau mày nói, cái này không phải dùng để bán, là dùng đến tặng người. Kia đưa cho ta thế nào? Vệ lực cả nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nói ra, đem đi đi. Lời này ngược lại để Dương Thúc bảo lúng túng, hắn kỳ thật chính là nói đùa mà thôi, ai biết nữ lao bản tưởng thật. Hắn yên lặng nghĩ, nếu như chính mình vừa rồi đùa giỡn là ta mua ngươi người này, vệ lực cả có thể hay không nói đem đi đi. Suy nghĩ một cái, hắn cảm thấy vệ lực cả hẳn là sẽ không trả lời như vậy, nàng có thể sẽ nói bắt ngươi mệnh đến cũng có thể là trực tiếp móc ra súng đến làm hắn. Về sau Hồn tan tầm nhìn thấy Dương Thúc bảo sau giật mình. Đồng nghiệp ngươi là đến mua máy kéo vẫn là đến đánh nhau. Thế nào còn làm một cây long thương? Cái gì long thương? Đây là cái đại che năng ô. A, mở đủ xe hở mui chuẩn bị thêm cái bồng tử. Dương Thúc bảo nói ra, không nói đùa, để về chính chuyện, vì cái gì đài này máy kéo như thế tiện nghi. Hồn thẳng thắn nói ra, bởi vì ngươi vận khí tốt, xe này chủ nhân kế thừa một món di sản, hắn tại rồ hẻn nẹt bật một cái thân thích chết rồi, di sản về hắn, hắn vội vã đi kế thừa di sản. Thế là liền trông nom việc nhà nghiệp cho hết xử lý. Dương Thúc bảo vội vàng hỏi, đều có cái gì gia sản? Hai người lão bà, ngươi muốn sao? Có ý tứ gì? Du lưu tộc, có thể cưới 4 cái lão bà. Trước kia không quá có tiền thời điểm cưới 2 người, hiện tại rất có tiền chuẩn bị đổi lão bà. Mẹ nó cặn bã nam. Tuyệt đối cặn bã nam. Bất quá này cặn bã nam rất gặp may mắn, hắn còn có một cái nông dân cá thể trang, ngươi muốn sao? Bao nhiêu tiền? Cái này Dương Thúc bảo thật là có điểm hứng thú. 150 vạn bán đồ bán tháo. Lão Dương sờ lên khô cằn hầu bao quả quyết nói, ta không thích tiện hóa, không cần. Tiểu nông trường tại hách lư vì phía tây, nơi này thổ địa đều bị khai phát đi ra làm nông trường, trang viên loại hình, bọn hắn muốn đi nông trường gọi hạnh phúc người một nhà. Bất quá bây giờ này một nhà có chút không hạnh phúc, bởi vì lão bản có tiền chuẩn bị đem vợ con cho vứt bỏ chính mình đi qua ngày tốt lành. Cho nên, nam nhân có tiền cũng không phải chuyện gì tốt. Nông dân cá thể trang chiếm diện tích bất quá hơn 20 mẫu anh, nó sở dĩ có thể bán 150 vạn giá tiền coi như bán đồ bán tháo là bởi vì thổ địa bên trên trồng rất nhiều cây ăn quả, cái gì chuối tiêu cây, nho cây, cây táo, mỡ bò cây ăn quả, quả xoài cây chờ chút. Dương Thúc bảo theo trên đường đi dạo lúc tiến vào thấy được này một ít hoa quả cây, bọn chúng bị quản lý rất tốt, phía trên trái cây từng đống, rất nhiều đã đến thu hoạch thời điểm, nhưng người rất tâm động. Hồn sớm cho lão bản gọi qua điện thoại, bọn hắn tiến vào nông trường cửa ra vào sau một tên gầy ba ba người da đen nam tử liền dáng tươi cười chân thành đi ra, này, Walker, xe chuẩn bị cho các ngươi tốt, ai tới thử giá. Tuy là mua xe là Dương Thúc bảo, thế nhưng là căn cứ quy củ tốt nhất vẫn là hồn người trung gian này tới thử giá, nếu không xe ra chút vấn đề song phương dễ dàng cãi cọ. Nhưng khi lão Dương trông thấy đài này sau xe hắn vui vẻ, đây là một cái duy tuổi động lực tiểu cũ phương đầu máy kéo, ở trên thế kỷ thập niên 80-90 Trung Quốc phương Bắc rất phổ biến, chỉnh thể màu vàng, dùng chính là tay cầm tay lái khởi động, Dương Thúc bảo nhà liền từng có một đài loại xe này. Hắn hỏi lão bản nói, đây là Trung Quốc nhập khẩu tới xe đúng không? Lão bản gật đầu nói, đúng, Trung Quốc máy kéo, đặc biệt rắn chắc kháng tạo, đừng nhìn nó đã dùng 10 năm, thế nhưng là tin tưởng ta, nó không hề có một chút vấn đề, đất cày, kéo hàng, vận chuyển các loại, không có vấn đề. Dương Thúc bảo chỉ mình cười nói, ta chính là người Trung Quốc. Lão bản đem dao cho hắn nói ra, thật sự là đúng dịp, xem ra ngươi chính là nó thiên mệnh chi chủ. Này máy kéo lão Dương thực sự quen thuộc, hắn nhanh chóng hữu lực chuyển vài vòng dao đem, xe liền rầm rập phát động đứng lên. Động cơ thanh âm trầm thấp vang dội, thô xe máy móc không có vấn đề gì, trừ ngay từ đầu phun khói đen bên ngoài phía sau xe thuốc lá biến trong trẻo cho đến biến mất, cái này cũng chứng minh máy móc tình trạng không tệ. Dương Thúc bảo lên xe thử xe, sau đó nói với hồn, ngươi giúp ta hỏi một chút hắn nơi này cây ăn quả giá tiền, nếu như có thể ta muốn mua xuống tới. Chương 74, toàn bộ cầm xuống, ba canh đưa lên lại cổ phiếu. Máy kéo không có bất cứ vấn đề gì, chính là xe chóc sơn lợi hại lại có không ít va chạm vết tích. Bất quá đây chính là cái làm việc tốn sức xe, vẻ ngoài không quan trọng. Dương Thúc bảo lái xe hơi chuyển hai vòng sau cảm thấy không có vấn đề liền tắt lửa, hồn cấp tốc đi tới nói ra, 1 triệu phụ trách đưa đến nhà, nếu như chính mình vận chuyển 95 vạn, giá quy định. Này giá tiền cũng không thấp, lão Dương hít vào một hơi hỏi, đắt như thế. Người da đen lão bản lỗ thai rất linh, hắn nghe được hai người đối thoại cười nói, có lẽ ngươi không có làm rõ ràng tình huống, huynh đệ, này giá tiền rất rẻ, tất cả cây ăn quả đều đã trưởng thành. Năm nay bón thuốc làm việc cũng kết thúc, cho nên mua xuống liền có thể thu hoạch kiếm tiền, này một nhóm quả năm nay liền có thể thu hồi lại 50 vạn tiền mặt. Nghe hắn vừa phân tích xác thực không đắt lắm, nhưng Dương Thúc bảo không có nhiều tiền như vậy có thể vận dụng, trong dương hành lý tiền hắn tạm thời không có khả năng động, dù cho muốn dùng hắn cũng không muốn tại hách lư vì sử dụng, ai biết tiền số hiệu có vấn đề hay không. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, vẫn là quá đắt. Người da đen lão bản nóng lòng đem gia sản đổi thành tiền mặt đi giao nạp thuế di sản sau đó kế thừa thân thích di sản, thế là hắn hỏi, vậy ngươi có thể đưa ra giá bao nhiêu? Dương Thúc bảo nói ra, trên người ta tiền không nhiều lắm, có thể hay không mua ngươi một bộ phận cây ăn quả? Lão bản lập tức lắc đầu, không được, ta nhất định phải đóng gói bán ra, nếu như ngươi nguyện ý mua một cái vậy ngươi liền mua ta cây xúc xích, sủ sa chi, đi, cây ăn quả nhất định phải thành rừng mới đáng tiền. Dương Thúc bảo kinh ngạc hỏi, cây xúc xích? Hồn chỉ hướng trang viên bốn phía, nơi đó trồng lấy một ít cây quan tươi tốt cây cối, phía trên buông xuống từng cây hắc lại thô đồ vật, xác thực rất giống lạp xưởng, nó tên khoa học phải gọi cái gì Lia Africana. Nam Phi rất ít gặp, ngươi không biết cũng bình thường. Dương Thúc bảo khoát tay nói, không, ta biết, bọn chúng tại châu Phi đông bộ địa khu khá thường gặp, đặc biệt là Uganda nhiều hơn nữa, đúng không? Ta cũng biết Nam Phi đưa vào loại cây này, nhưng không phải trồng trọt tại khu vực phía nam vườn cây sao. Hách lư vì đây chính là phía bắc địa khu, ta ở chỗ này không thấy. Lão bản nói ra, ngươi biết bọn chúng là được, muốn hay không mua. Dương Thúc bảo nói hắn xem trước một chút, vườn trái cây trồng trọt cái ghi lì ạ ạ phật cờ nạ có cao 3-4 mét, kỳ thật cây này rất có thể dài, tại nguyên nơi sản sinh có thể dài đến 10 mét. Cái ghi lì ạ có thể ăn, hương vị không có gì vị ngọt chỉ có thể nói thấu hoạt, tại nguyên nơi sản sinh thổ dân người đặc biệt là nam nhân thật thích ăn. Dung hình bổ hình. Toàn thế giới ăn uống giới thông dụng chân lý. Bất quá nó xác thực có cái công hiệu thần kỳ là có thể ngược lớn, cho nên hiện tại Nhật Hàn quay chung quanh nó tại khai phát một chút nữ tính dùng thần kỳ dược vật. Tàn bộ đến dưới cây hắn ngửa đầu xem, một cái con rơi bị hắn kinh động theo trong lá cây mạnh mẽ chui ra thẳng đến trước mặt hắn mà tới. Một người một rơi đánh cái đối mặt đều giật mình, lão Dương run run một cái, con rơi vô cánh liền chạy. Lão bản chủ động giới thiệu nói, 500 khối một gốc, ta đây đều là theo Uganda dẫn vào cây giống. Rất tuyệt cây xúc xích, trồng trọt bọn chúng có thể phòng trùng, đây là ta bí mật bất truyền, hách lư vì cái khác ngu xuẩn nông trường lão bản cũng không biết chuyện này. Lúc này lục tục lại có con rơi theo lá cây che chắn hạ lộ ra khuôn mặt, bọn chúng xấu xí mắt nhỏ, trên người mọc đầy tiểu hắc lông, thoạt nhìn thật có một ít dọa người. Bất quá lúc này liền không dọa được hắn, vừa rồi nghe được lão bản Dương Thúc bảo liền chuẩn bị kỹ càng, nguyên lai nông trường trồng trọt cây xúc xích không phải là vì ăn mà là vì hấp dẫn con rơi, hắn quên cây xúc xích cái này đặc tính, cây xúc xích hoa kính rất đại năng đạt tới 10cm, bọn chúng hình dạng hơi không chỉnh tề hoặc hướng một bên uốn lượn, rất thuận tiện con rơi tiến hành truyền phấn cùng hút mật. Nam Phi một chút con rơi trừ hút mật ăn sẽ còn ăn côn trùng cùng côn trùng có hại, cây xúc xích hấp dẫn bọn chúng đến chính là vì đối phó ẩn thân cây ăn quả lên côn trùng có hại, bọn chúng cùng một chỗ trồng trọt xem như cùng có lợi cộng sinh. Minh bạch này một ít về sau, ánh mắt hắn nhất chuyển có chủ ý. Cây xúc xích hoa rất kỳ lạ, bọn chúng cùng hoa quỳnh giống như chạm vạng tối mở ra dạng sáng điêu tàn, đây là đồng bộ con rơi làm việc và nghỉ ngơi quy luật, con rơi đều là ban ngày ẩn tàng ban đêm mới ra ngoài hoạt động. Thời gian này nở hoa là vì tận lực nhường con rơi thụ phấn cũng vì giảm nhỏ bởi vì cường quang chiếu cùng nhiệt độ cao đối với đóa hoa tổn thương, cây xúc xích hoa nở thả sau sẽ còn thả ra tin tức tố đến hấp dẫn con rơi, cho nên theo trạm vạng tối bắt đầu loại cây này chung quanh liền dễ dàng xuất hiện con rơi, ban ngày thì không nhìn thấy bọn chúng bóng dáng. Một bên đoán Dương Thúc Bảo vừa đi trở về nói ra, lão bản, ta nghĩ đến ngươi nông trường tham quan qua người cũng không ít, nhưng bọn hắn đều không có mua xuống nó, có đúng hay không? Lão bản giật mình, nói, làm sao ngươi biết? Dương Thúc Bảo ám đạo này nhiều đạo lý đơn giản, ngươi nông trường giá thấp xử lý đến xem người khẳng định rất nhiều, có thể ngươi dù cho giá thấp xử lý đây cũng là một số lớn tài chính, không quản ai muốn mua đều phải cẩn thận tổng cộng, trong thời gian ngắn không quyết định được. Nhưng lời này không thể nói, hắn nói là, bởi vì ta biết nguyên nhân. Lão bản mê mang, nguyên nhân gì? Dương Thúc Bảo chỉ vào cây xúc xích nói ra, bọn chúng nguyên nhân, ngươi nhìn. Cây này đến trạm vạng tối sẽ hấp dẫn con rơi đến, những nông trường khác chủ không có trồng qua cây xúc xích cho nên không hiểu rõ cái quy luật này, bọn hắn đến tham quan thời điểm khẳng định nhìn thấy qua con rơi, hơn nữa phát hiện ngươi trang viên có thật nhiều con rơi. Ngươi biết con rơi tiếng xấu, này cũng sẽ không trở thành ngươi nông trường thêm điểm hạng, ngược lại sẽ để bọn hắn do dự, bởi vì con rơi sẽ ăn trái cây, có đúng hay không? Hồn phối hợp gật đầu, đúng, con rơi sẽ ăn trái cây, đây là mọi người đều biết. Lão bản chép miệng một cái nói ra, đáng chết, ta đem chuyện này quên mất, ngươi nguyện ý mua đi này một ít cây xúc xích sao? Dương Thúc Bảo nói ra, nguyện ý, nhưng không phải 500 khối, mà là 100 khối, trên thực tế chúng ta dạng này tính là cả hai cùng có lợi, ta được đến cây xúc xích, ngươi nhận được hộ khách ưu ái bán đi nông trường. Nghe xong này báo giá lão bản liền không hài lòng, 500 khối đã là giá thấp, 100 khối nói còn không bằng tặng cho ngươi. Hôn hỏi, vậy thì đưa cho hắn. Lão bản trừng mắt liếc hắn một cái. Nghĩ cũng đừng nghĩ, 100 khối liền 100 khối, tranh thủ thời gian cho ta xử lý bọn chúng. Dương Thúc Bảo nói ra, ta đêm nay tăng ca cho ngươi xử lý bọn chúng, nơi này hết thảy bao nhiêu cây xúc xích. Lão bản nói ra, ta không biết, trước kia trồng 200 quả, về sau hơn phân nửa chết đi, chính ngươi đi đếm đi. Đào cây là cái vấn đề càng lớn hơn là vận chuyển. Còn tốt Dương Thúc Bảo lưu lại ra xúc thương nhân ản giờ hiệu gạ ly điện thoại. Hắn gọi qua điện thoại đi nói cho hắn biết muốn thuê dòng xe vận tải tới kéo cây ăn quả, ản giờ hiệu hồi đáp, đã tan việc huynh đệ, ta tan việc, ngày mai đi làm ta sẽ đi cho ngươi làm việc, nhưng bây giờ không được, ta được hưởng bị sinh hoạt. Dương Thúc Bảo rất chịu phục. Đào cây việc này xác thực không nóng nảy, nông trường lão bản cũng muốn đi hưởng thụ sinh hoạt, nên ăn cơm tối, có lẽ chúng ta hẳn là ngày mai lại làm việc. Dương Thúc Bảo không muốn ngày mai làm việc, đầu tiên là người da đen làm ăn tùy tính. Trải qua một đêm không chừng lão bản sẽ lại có cái gì tư tưởng mới, thứ hai là hắn cần nhờ địa tinh đến đào cây, ban ngày bọn hắn dùng tay đào ra cây cối có chút kinh thế hai tủ. Suy đi nghĩ lại hắn nói ra, ta đem máy kéo tiền cùng cây xúc xích tiền đặt cọc trước cho ngươi, đêm nay ta liền phải làm việc. Lão bản buồn bực, ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy? Bởi vì hắn là người Trung Quốc, cần cù người Trung Quốc. Hồn Khâm Phục nói. Chương 75, vỏ sai vặt. Theo Dương Thúc Bảo quyết định muốn ra ngoài đào cây ghép đến bọn hắn địa bàn bắt đầu, đám điệu tinh liền làm xong đào đất nổ cây chuẩn bị, nhưng bọn hắn không có chuẩn bị kỹ càng một đêm đào 86 cái cây. Nông trường lão bản lúc trước gieo xuống 200 khỏa cây xúc xích, hiện tại còn lại chỉ những thứ này, lão Dương muốn hết xuống. To như vậy trong vườn trái cây đầu còn có một số cây ăn quả đã khô héo sắp gặp tử vong, Dương Thúc Bảo cố ý đi tìm lão bản nói một tiếng, này một ít cây có thể là những bệnh, ngươi tốt nhất xử lý đi bọn chúng. Nếu không nhường hộ khách tới phát hiện có sắp chết đi cây ăn quả, sợ rằng sẽ ảnh hưởng bọn hắn đối với toàn bộ rừng quả cách nhìn. Lão bản phất phất tay nói ra, ngươi giúp ta cùng một chỗ ngóc đi. Dương Thúc Bảo lắc đầu, ta thuê công nhân dựa theo cây ăn quả số lượng đến tính tiền, nếu như giúp ngươi cùng một chỗ ngóc xuống nhiều lắm dùng tiền. Ai, được rồi, ta nói với bọn họ một tiếng đi, miễn phí giúp ngươi một cái. Đối với cái này lão bản có chút cảm kích, hắn cao hứng giơ ngón tay cái lên nói ra, Trung Quốc bằng hữu, không riêng cần cù còn cực kỳ hào phóng. Dương Thúc Bảo nói ra, dạng này các công nhân có thể sẽ hái ngươi một điểm hoa quả ăn, có thể làm sao? Lão bản hào sảng phất tay nói ra, tùy tiện hái, nhưng chỉ là cho phép các ngươi ăn, không cho phép ra bên ngoài mang. Hắn còn để ý. Dương Thúc Bảo trở về đối địa tinh nhóm nói ra, đêm nay ta sẽ không để cho các ngươi bạch làm không công, trông thấy mảnh này vườn trái cây sao. Muốn ăn cái gì tùy tiện hái, ta mời. Vẻ mặt cầu xin đám địa tinh lập tức cao hứng trở lại, vạn thuế. Vạn thuế. Thành chủ vạn thuế. Khô héo cây ăn quả có mấy cây chuối tiêu cây, hai khỏa rắn cây ăn quả cùng hai khỏa quả xoài cây, tổng cộng đứng lên là 10 khỏa, đám địa tinh cùng một chỗ cho đào lên. Bọn hắn làm một đêm hoàn thành làm việc, tất cả cây cối bị đánh ngã trên mặt đất. Sáng ngày thứ hai nông trường lão bản đến xem xét hiện trường, phát hiện cây cối gốc rễ vẹn vẹn bao vây lấy một bé nắm bùn đất sau hắn giật mình, dạng này bọn chúng sống không nổi nữa đi. Cây không có rễ sẽ chết mất. Dương Thúc Bảo nói ra, ta lúc đầu cũng không nghĩ lại đem bọn chúng trồng sống, ta chủ yếu là muốn giúp ngươi xử lý những phiền toái này. Nếu như hắn ăn không răng trắng nói một câu như vậy, lão bản mới sẽ không tin tưởng, ai cũng không nốc. Nhưng bây giờ lão bản nhìn thấy này một ít cây cối đào ra sau tình huống, trên cơ bản bộ rễ đều bị phá hư hầu như không còn, coi như lại tiến hành cấy ghép đoán chừng bọn chúng cũng không sống tiếp được nữa, cho nên hắn không thể không tin Dương Thúc Bảo. Đây là sự thật. Thế là hắn cảm thấy có chút nợ nhân tình, liền hào phóng nói ra, nếu như các ngươi thích hoa quả cái kia có thể hái một chút trở về, xem này hai quả chuối tiêu cây, phía trên chuối tiêu chín tốt bao nhiêu. Ta đưa cho ngươi. Tặng cho ta. Quá cảm tạ ngươi Dương Thúc Bảo vô cùng vui sướng, các huynh đệ, đào. Không không không, ta nói là ta đem chuối tiêu tặng cho các ngươi, không phải chuối tiêu cây, không phải này hai cái cây. Nói sớm đi, may mắn ta cái sẻng thu nhanh. Dương Thúc Bảo thu hồi cái sẻng lại phất phất tay, các huynh đệ, hái. Nặt cùng Danny cùng giống như con khỉ linh hoạt hái nổi lên chuối tiêu, một hồi liền đem hai cái cây cho nhổ khoan khoái. Án giờ hiệu gạ lì mở ra máy kéo chạy đến, Dương Thúc Bảo dùng tiền theo trong tay hắn mua một cái đào thải xe ba gác, dạng này hai đài máy kéo kéo về phía sau cây ăn quả, hơn 90 cái cây cũng chính là vừa đi vừa về hai ba chuyến chuyện. Máy kéo tiến vào thảo nguyên về sau, lão Dương hàng xóm bà nẹt cả dạ thấy được đầy xe cây cối. Hắn biết được Dương Thúc Bảo mua rất nhiều cây cối cần vận chuyển sau không nói hai lời mở ra xe bán tải kéo cái xe ba gác đến đây hỗ trợ. Pho xe bán tải động lực so với máy kéo cần phải lợi hại hơn nhiều, hắn một đài xe bán tải có thể đỉnh hai người máy kéo, dạng này ba đài xe lại kéo một chuyến, tất cả cây cối đều cho kéo lại. Cây xúc xích cùng cây ăn quả đều là kết quả, tại vận chuyển quá trình bên trong quả khó tránh khỏi sẽ chóc ra, nhưng chóc ra vẹn vẹn một bộ phận, đa số quả vẫn là treo ở trên cây. Đem bọn nó mang về lãnh địa sau trồng lên đến tái sử dụng cam lâm thuật, này một ít bộ rễ phá hư lợi hại cây cối lại sống thật tốt. Lần này giống cây đều là trưởng thành cây cối, trồng lên đến độ khó đại, hết lần này tới lần khác Nỉ Cổ Lệ giúp hắn đặt 2.000 hồng sam cây giống cũng đưa đến. Cả hai hợp nhất đối với Dương Thúc Bảo bốn người đến nói chính là cái đại công trình, bọn hắn bận rộn nửa cái xung quanh thời gian mới đem tất cả cây cho trồng lên. Trước hết nhất trồng chính là những cái kia chuối tiêu cây, rán cây ăn quả cùng quả xoài cây. Bọn chúng không biết là nguyên nhân gì xuất hiện khô héo vấn đề, dù sao Dương Thúc Bảo cho chúng nó sử dụng cam lâm thuật hậu rất hữu dụng, vẹn vẹn 3-4 ngày bọn chúng toàn bộ sống lại, khô cạn cây diệp trùng mới biến xanh biếc, ỉu xịu đi quả cũng đầy đặn. Mặt khác hắn đem những này cây cối trồng ở cỏ voi bụi bên ngoài, hiện tại sinh mệnh thụ rễ cây đã lan ra đi ra, cây ăn quả rễ cây đâm vào thổ địa trung hậu sẽ nhanh chóng cùng sinh mệnh thụ rễ cây dung hợp lại cùng nhau, đây cũng là bọn chúng có thể nhanh như vậy khôi phục bình thường nguyên nhân một trong. Này 3-4 ngày lão Dương bận bịu không được, hắn nhất thời không để ý đến theo nông trường bên trong mang về chuối tiêu, này một ít chuối tiêu là hoa quả chuối tiêu, nghiêm nghiêm chứa đựng tại cái Dương bên trong đã chín. Ba cái tinh linh tạm thời ăn không được chuối tiêu, cái này tuần đến Dương Thúc Bảo hùng hằng cho bọn hắn trộn lẫn salad, bọn hắn thực sự đi theo chịu khổ. Có thể nhiều như vậy chuối tiêu cũng không thể ném đi, thế là Dương Thúc Bảo đem bọn nó treo ở sinh mệnh thụ thượng. Gặp này rôn gãi gãi đầu nói ra, thành chủ. Ngươi đem bọn chúng treo sinh mệnh thụ mẫu thân trên người làm gì? Chuối tiêu treo trên cây so với cất giữ đứng lên chín chậm, hoa quả cất giữ trong lúc đó sẽ sinh ra ớt thẳng kỉn, ớt thẳng kỉn có thể thúc trái cây, đưa chúng nó treo trên cây có thể thông gió, ớt thẳng kỉn bị gió thổi đi, chuối tiêu chín liền sẽ chậm một chút. Nhưng tinh linh lý giải không được, Dương Thúc Bảo liền đổi cái thuyết pháp, dạng này có thể nhường chuối tiêu cho là mình còn rất dài trên thẳng cây, bọn chúng liền sẽ không xấu rồi. Rốt cục đem cây cối thu thập xong. Dương Thúc Bảo quyết định đi bạn nẹt trong nhà tới cửa bái phòng một phen, người ta trước mấy ngày thế nhưng là giúp hắn kéo qua cây, hắn lúc ấy muốn cho tiền nhưng bà Nè cự tuyệt. Người hàng xóm này cũng không phải là hắn mới đầu trong tưởng tượng lạnh lùng vô tình như vậy, vừa vặn tương phản, đây là cái mặt lạnh tim nóng người, hắn chính là trầm mặc ít nói không am hiểu biểu đạt chính mình. Bãi phòng hàng xóm cần lễ vật, Dương Thúc Bảo mang tới một đầu vi vũ dung manh bét dê. Mẹ Sơn nói bà Nè thích chó, hắn từng nuôi qua hai cái bét dê, khi đó mỗi lần hắn đến trên trấn đều sẽ mang theo bọn chúng, về sau một ngày nào đó hắn không có dẫn chúng nó, từ đó về sau mẹ Sơn liền rốt cuộc chưa thấy qua hai cái chó hình thể. Nghiêm chỉnh mà nói bà Nè mới là hàng xóm của hắn, hai người địa bàn gặp nhau bất quá 3-4 cây số, nhưng so sánh hắn đến trên trấn muốn gần nhiều. Dương Thúc Bảo đến cửa ra vào sau hô một tiếng, một cái mang theo mũ sa phụ nữ đi tới hỏi, người tìm ai? Úc, ngươi là Dương Tiên Sinh đúng không? Trung Quốc Dương Tiên Sinh. Rất vinh hạnh nhận biết ngài, mau mời tiến, mau mời tiến. Nàng vừa nói một bên mở ra cửa, bét dê lộ diện, phụ nữ lập tức xốc lên mạng che mặt, báo săn. Dương Thúc Bảo gấp vội vàng nói, không, này này đây không phải báo săn, đây là một con chó, chó chăn cửu đức. Hắn vô ý thức quét phụ nữ một chút, sau đó phát hiện phụ nữ làn da rất đáng sợ, có khối lớn khối nhỏ bạch ban, này một ít lốm đốm xuất hiện tại da tay ngăm đen lên phá lệ dễ thấy, khó trách nàng muốn mang theo mạng che mặt mũ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, ngay ngắn trật tự tiểu nông trường. Hoạn có tật bệnh người đều là mẫn cảm, mặc dù hắn ánh mắt khẽ quét mà qua, nhưng phụ nữ vẫn là chú ý tới. Nàng lập tức buông xuống mạng che mặt giải thích nói, thật có lỗi nhường ngài hiểu lầm, báo săn là chúng ta từng nuôi qua một cái bé dê tên, nó rất ngoan rất xuất khí, tựa như đứa bé này đồng dạng. Nàng vươn tay ra sờ lên bé dê chán, bé dê a ha lẻ lười không động đậy, có lễ có tiết. Phụ nữ mang theo bọn hắn đi hướng một tòa rộng rãi phòng, trong lúc đó nàng giới thiệu một chút, nàng là bà nẻ thê tử tên là Lý Dạ Cạ Dạ Cạ Dạ Cạ. Hai người cộng đồng kinh doanh tòa này tiểu nông trường, lúc này bà Nes ngay tại trò châu cái vắt sữa. Tiểu nông trường quy mô so với Dương Thúc Bảo mua cây nông dân cá thể trang còn muốn mini, khả năng chỉ có hơn 10 mẫu anh dáng vẻ, không sai biệt lắm chính là một mảnh nằm ngang 300m, dựng thẳng 200m một cái hình chữ nhật thổ địa. Cho nên quản lý tiểu nông trường đích sắc rất ít người, liền vợ chồng bọn họ hai người, chỉ có đến cần ngắt lấy hoa quả hoặc là giết trâu giết dê thời gian bên trong bọn hắn mới có thể thuê một ít nhân thủ đến giúp đỡ. Nông trường tuy nhỏ, thế nhưng là tỷ lệ lợi dụng rất cao, bên trong có ngọc mễ, có vườn trái cây, có tiểu nông trường, thậm chí còn có cái diện tích vẹn vẹn hơn 200 mét vuông ao nước nhỏ. Hồ nước chung quanh ba mặt là cây cối, Dương Thúc Bảo rất quen thuộc, bọn chúng là Bắc Mỹ Hồng Sam, thổ địa của hắn lên hiện tại cũng trồng một vòng loại cây này. Bà Nes trong nhà giống Hồng Sam lại không phải vì bán ra vật liệu gỗ hoặc là bảo hộ cái gì tư ẩn, bọn hắn là vì cho một chút dây leo leo lên sử dụng. Này một ít hồng sam trên cây quấn lấy một loại leo lên thực vật, phía trên mọc ra từng cái có gai dưa, dưa bở. Lý Dạ rất nhiệt tình mời Dương Thúc Bảo vào trong nhà ngồi xuống, nàng một bên chiêu đãi một bên nói ra, thực sự thật có lỗi, Dương Tiên Sinh, theo lý thuyết ngài đi vào trên trấn ta hẳn là đi xem một chút ngài, nhưng ta không tiện rời xa nhà, thật sự là thật có lỗi. Dương Thúc Bảo nói ra, phu nhân quá khách khí. Lý Dạ lại không phải khách khí, nàng nghiêm túc nói ra, ngài đồng bào đồ ưu ưu nữ sĩ từng cứu mạng của ta. Nàng phát hiện cây thanh hao hoa vàng, có lẽ ngài không biết, ta là tự nhiên lấy ra cây thanh hao hoa vàng tại châu Phi nhóm đầu tiên lâm sàng thí nghiệm người tình nguyện, vậy vẫn là hơn 30 năm trước sự tình đâu. Dương Thúc Bảo giật mình, khó trách bà Nes biết được hắn là người Trung Quốc sau lập tức liền biểu hiện ra hảo cảm, còn cùng nhắc tới đồ ưu, hẳn là Lý Dạ đề cập với hắn đoạn chuyện cũ này. Chiêu đai hắn sau khi ngồi xuống, Lý Dạ đi móc một cái dưa bở, nàng đem dưa đỉnh mở ra lấy ra một chút nhương cùng hạt giống. Sau đó đi đến gia nhập khối băng cùng mật ong, đâm một cây ống hút sau giao cho Dương Thúc Bảo nói ra, trong nhà của chúng ta không có cái gì tốt đồ uống, nhưng dưa bở hương vị rất không tệ, có lẽ ngài sẽ thích. Đây là một cái rất thành thục dưa bở, hiện ra sung mãn rắn chắc kim hoàng sắc, bên trong chất thịt tinh tế thịt mềm lại có nhiều nước, nhưng hương vị tuyệt đối không tính là không tệ, lao Dương uống qua, dưa bở nước hương vị rất quái, không thêm mật ong chẳng thế nào cả. Cho hắn mở cái dưa bở, Lý Dã lại muốn đi hô trượng phu trở về chiêu đãi hắn. Gặp lão này Dương đứng lên nói ra, phu nhân ngươi dạng này quá khách khí, các ngươi đi làm việc trước đi, ta biết sữa bò phải cần mau chóng giữ tươi chứa đựng, đừng coi ta là khách nhân, trên thực tế ta cùng bà Nes đã rất quen. Tiểu nông trường muốn gắn bó phát triển không dễ dàng, bà Nes kinh tế tình huống không tốt lắm, nông trường là bọn hắn thu nhập một cái trọng yếu nơi phát ra. Gặp hắn ngôn từ thành khẩn, Lý Dạ do dự một chút nói, vậy ta đi trước bận bịu một cái. Dương Thúc Bảo nói ra, được rồi, ngươi nói cho bà Nes ta không nóng nảy. Bởi vì ta hôm nay chẳng có chuyện gì. Vợ chồng hai người tại tiểu nông trường bên trong bận rộn ra, hắn ôm cái dưa bở ngồi tại cửa ra vào dâm mát bên trong nghỉ ngơi. Lý Dạ là cái thực sự người, cho hắn hái dưa bở là tất cả dưa bên trong cái đầu lớn nhất. Dưa trong thịt bày đặt khối băng, Dương Thúc Bảo hút ra tới nước trái cây hế ẩm ngọt ngào băng lạnh buốt, vậy mà cùng hắn trước kia uống hoàn toàn không giống, cực kỳ tốt uống, ngày nắng to uống như thế một ngụm thật sự là thấm vào ruột gan. Hơn nữa bên trong thịt quả có bao nhiêu chất nước quả mùi thơm, hương vị nói không nên lời, dù sao rất là tươi mát, hắn trước kia nếm qua nhưng không có tư vị này, cái này có chút thần kỳ. Tiểu nông trường thu thập rất an nhàn, bắp ngô mọc rất tốt, cây ăn quả cành lá rậm rạp, phòng ốc đằng sau là một mảnh vườn rau, bên trong quả cà lớn lên cái đầu rất lớn, hà lan đậu quả từng đống, màu lục đại quả ớt đón gió lắc lư, vui mừng hớn hở. Bọn hắn còn nuôi một chút gà vịt, hoàn toàn là nuôi thả. Gà mái mang theo con gà còn tại đồng ruộng bên trong chạy tới chạy lui, một đám con vịt tại vườn rau bên trong mổ sẽ côn trùng sau nhảy vào trong hồ nước, có một con vịt ngậm một đầu tiểu la phi cá bơi vào bờ, tả hữu có hai cái con vịt đến tranh đoạt. Dương Thúc Bảo nhìn ra thần, Bép Dê cũng xem nghiêm túc, nó mấy lần muốn chạy ra ngoài đuổi theo gà vịt chơi, có thể cuối cùng vẫn là nhịn được, an vị tại lao Dương bên người hóng mát. Ước chừng nửa giờ sau mồ hôi đầm địa bà Nè đi tới, hắn nhàn nhạt hỏi, hôm nay thong thả. Dương Thúc Bảo đã hiểu rõ hắn tính khí, liền không có để ý thái độ của hắn, rốt cục làm xong, chủ yếu là trồng cây, ngươi biết ta hiện tại cố gắng cho thảo nguyên trồng cây, hấp dẫn càng nhiều chim thú đến. Bà Ness lắc lắc đầu nói, thật muốn làm tự nhiên bảo hộ khu. Không có lợi nhuận có thể đổ. Dương Thúc Bảo cười nói, coi như là bảo hộ địa cầu. Bà Ness lại lắc đầu, địa cầu đã 46 ức tuổi, nó cái gì không có trải qua. Bảo hộ hoàn cảnh là bảo vệ nhân loại, không phải bảo hộ địa cầu. Địa cầu không cần nhân loại bảo hộ, ngược lại là nàng tại bảo vệ nhân loại. Nói hắn đi mở ra tủ lạnh lấy ra bia hỏi, uống điểm. Dương Thúc Bảo lắc đầu, không được cảm ơn. Bà Nẹt tự mình nói ra, chính ta nhưỡng, hương vị cũng không tệ lắm, có lẽ ngươi đầu này hái khuyển sẽ thích. Để nó uống chút đi đi nhiệt khí. Hiện tại ngày tốt nhất đừng dẫn nó đi ra, quá nóng. Nói lên này gốc dạ Dương Thúc Bảo cười, đây là mang cho ngươi tới lễ vật, tặng cho ngươi. Bà Nẹt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn nhún nhún vai nói, đừng cự tuyệt, ngươi giúp ta vận chuyển cây cối thời điểm nhưng không có cự tuyệt, lại nói ngươi thấy được, ta nơi đó có hơn 70 con chó. Nói hắn chỉ bà Ness, Bép Dê lập tức thông tuệ chạy tới ghé vào dưới chân hắn cùng sử dụng đầu cọ sát ống quần của hắn. Bà Ness cúi đầu xuống nhìn về phía cậu tử ngửa đầu cùng hắn đối mặt. Gặp này hắn để bia xuống từ bên trong lấy ra khối băng cho cậu tử liếm, nói ra, từ từ ăn, dạng này có thể giúp ngươi hạ nhiệt độ. Lão Dương trêu chọc hắn nói, ta cũng rất nóng. Bà Ness lấy ra khối băng đưa cho hắn hỏi, ngươi cũng muốn liếm sao? Dương Thúc Bảo mắt trợn trắng, ta nghĩ lại đến một cái dưa bở. Cái đồ chơi này gia nhập khối băng sau thật sự là thanh lương giải khát tiểu bà bối, ai ăn ai thoải mái. Chương 77, cuộc sống tốt đẹp. Bà Ness lại đi cho hắn móc một cái dưa bở, đi đến gia nhập mật ong cùng khối băng đưa cho hắn. Lão Dương đắc ý uống vào nước trái cây, bà Ness hỏi, có hay không người đi tìm ngươi phiền toái? Phiền toái gì? Dương Thúc Bảo vô ý thức hỏi lại. Ngươi vùng đất kia, chính là ngươi mua thổ địa, kỳ thật ngươi không nên mua, nó bị một ít người cho nhìn trúng. Còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt ta nhắc nhở ngươi phải cẩn thận sao? Chính là cẩn thận những người này. Thiết thú. Dương Thúc Bảo lập tức minh bạch hắn ý tứ. Bà Nes gật đầu, đúng, bọn hắn đi đi tìm làm phiền ngươi. Dương Thúc Bảo nói ra, xem như thế đi, dùng treo xác chết trên trời thủ đoạn tới dọa qua ta, sau đó liền không có hạ văn. Đúng. Làm sao ngươi biết việc này? Thiết thú lao đại nhìn chúng ta mảnh đất kia chuyện giống như rất bí ẩn. Bà Ness lại gật đầu, đúng, bất quá ta có một người bạn muốn mua vùng đất kia tới, sau đó có người cảnh cáo chúng ta. Dương Thúc Bảo nói ra, nơi này không có người ngoài, ngươi nói người bạn kia có phải hay không là ngươi chính mình? Bà Ness lắc đầu nói, không phải, ta đối với mở rộng nông trường quy mô không có hứng thú, dạng này ta liền rất hài lòng. Nhìn hắn này tấm bộ dáng ngu ngơ Dương Thúc Bảo không trêu chọc. Mà bà Ness cũng không chủ động nói chuyện, quay người đùa với chó chơi tiếp. Trí tuệ nhận được vỡ lòng Bép Dê không thể so Golden kém, này Bép Dê bồi tiếp bà Ness chơi quên cả trời đất, biểu diễn ra thông minh đem bà Ness xem sửng sốt một chút. Hắn chơi một hồi cầu tử đống nhiên ngẩng đầu, ta suýt nữa quên mất đại sự. Dương Thúc Bảo đang xem bên ngoài một cái gà trống đuổi gà mái, hắn này không đầu không đuôi tới một câu bắt hắn cho giật nảy mình, à. Chính là nếu như thiết thú đối phó ngươi. Ngươi đi lũ lũ đồ cũ thị trường tìm một cái gọi thằn lằn răng cá mập vũ khí, hắn là một cái gọi khủng long giúp lão đại, khủng long giúp cùng thiết thú là tử địch, nếu như ngươi đầu nhập khủng long giúp có lẽ có thể tránh thoát một kiếp, bất quá bọn hắn đều không phải kẻ tốt lành gì, ngươi cùng bọn hắn liên hệ nhất định phải rất cẩn thận. Bà Ness nói rất nghiêm túc, Bép Dê dùng móng vuốt lay cổ tay của hắn muốn tiếp tục chơi, hắn cúi đầu xuống liếc nhìn Bép Dê đại tăng thể diện sau lập tức cười, lại cùng nó chơi tiếp. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, hắn những lời này cho lão Dương giải đáp một cái nghi hoặc, phía trước hắn cùng thằn lằn răng cá mập đã từng quen biết, đối phương lúc ấy đối với hắn cho thấy hảo cảm, hắn một mực không rõ nguyên nhân, hiện tại đã biết rõ. Hắn nhớ kỹ thằn lằn răng cá mập hỏi qua hắn đến từ chỗ nào, hắn nói đến từ gì giọt chấn, sau đó thằn lằn răng cá mập lại đột nhiên đối với hắn biến hữu hảo đứng lên, vậy sẽ người này hẳn là liền biết thân phận của mình, cũng biết là chính mình mua bảo hộ khu thổ địa cùng thiết thú kết thù chuyện. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, thằn lằn răng cá mập hiển nhiên không phải bề ngoài bày ra như thế thô kệch hào sảng, cái này nam nhân lớn có nhỏ có, Lao Dương không đồng dạng, hắn chỉ có thô không có mảnh. Bà Nè Lưu hắn lại ăn cơm chiều. Lý Dạ đem sữa bò đưa vào chứa đựng bình sau bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, Dương Thúc bảo không biết rõ tình hình, chờ hắn lúc ta muốn đi sẽ trễ, có mấy đạo đồ ăn đã ra nổi. Ngươi nên nếm thử Lý Dạ làm cẩm quý vĩ đỉnh, sữa bò địa bánh, bọn chúng phi thường mỹ vị, ngươi nếm qua sau liền sẽ cảm giác được sinh hoạt mỹ diệu. Bà Nè dùng nhất quán bình tĩnh nói. Cho bọn hắn đưa cà phê Lý Dạ nghe nói như thế sau hé miệng cười, ngươi cũng phải nếm thử nhà ta nông phu lạp xưởng, nó là trượng phu ta kiệt tác. Vợ chồng hai người bày ra hài hòa nhường Dương Thúc bảo rất là cực kỳ hâm mộ, hắn nói ra, vậy ta nhất định phải lưu lại, nếu như ta rời đi sẽ bỏ lỡ một đoạn cuộc sống tốt đẹp. Bà Nes gật đầu, đây là lời nói thật. Hắn đáp lại nhường Dương Thúc bảo cười khổ, ngươi thật là một cái thành thật người, đồng nghiệp. Bà Nes lại gật đầu, đây cũng là lời nói thật. Tiểu nông trường dùng nơi đó thức ăn ngon đến chiêu đãi hắn, trong phòng tương đối nóng, bọn hắn đi bên hồ nước dưới bóng cây. Trên cây treo một cái đèn lớn. Khi màn đêm giáng lâm thời điểm ánh đèn liền phát sáng lên, rất trắng. Lý Dạ nhấc lên một ngụm ba cước nồi sắt, đáy nồi chuyển xuống lên tủi đốt, cái nồi bên trong có đồ ăn có thịt có nước canh. Dương Thúc Bảo nhìn một chút nhận ra xanh biếc cây húng quế lá cùng bạc hà lá, Lý Dạ lại tắt một phen chín đậu phộng, sau đó bắt đầu loạn hầm. Đây là Nam Phi nồi sắt hầm đồ ăn, cùng hắn lao ra loạn hầm không có sai biệt. Bà Nẹt tại xúc xích nướng, cũng chính là Lý Dạ mới vừa nói nông phu lạp xưởng. Loại này ruột cũng là dùng heo ruột sấy thu băng. Nhưng làm rất dài, một đầu phải có 80cm, sau đó co lại đến đặt ở giá nướng đi lên thiêu đốt, bởi vì nó tại thu băng thời điểm liền để lên rất nhiều đồ gia vị, cho nên thiêu đốt thời điểm không cần lại thêm gia vị. Lạp xưởng dùng tài liệu rất đủ, phát hỏa một nướng liền ra mùi thơm. Kế thừa tiền bối báo săn chi danh Bép Dê ngồi xổm ở giá nướng bên cạnh chảy nước miếng, nó rất hiểu chuyện không có đi đòi hỏi cái gì, chính là ngửa đầu xem bà Nes, nháy mắt một cái nháy mắt rất chờ đợi. Bà Nè thuận tay cắt xuống một khối lòng nướng treo ở đỉnh đầu trên nhánh cây phơi lên, nhiệt độ giảm xuống sau liền hái xuống đưa cho Bép Dê. Cậu tử dùng đầu cọ sát mu bàn tay của hắn mới đi tiếp đi khối này lạp xưởng, một bên ăn một bên vui sướng vây đôi. Nồi sắt hầm đồ ăn rất nhanh ngực ngực bốc lên nhiệt khí, Lý Dạ bưng một bàn nướng thịt dê bày xuất đến, nàng lấy đi mấy khối củi đem thế lửa chuyển tiểu nói ra, Dương, xin mời ngồi đi, đến nếm thử ta sấy khô bì đỉnh. Nàng nói tới bì đỉnh chính là cẩm quỷ bì đỉnh. Nam Phi tôi truyền thống món điểm tâm ngọt một cái trong mâm thượng tầng là màu nâu bơ tương tầng dưới là bánh gà tổ, mở ra sau cấp độ rõ ràng. Dương Thúc Bảo cười nói, chờ bà Nè cùng một chỗ đi. Lý Dạ nói ra, dâu dịa, đây là trước khi ăn cơm món điểm tâm ngọt, ngươi có thể nếm một điểm, có lẽ nó quá ngọt ngươi sẽ chịu không nổi. Nói đến nước này Dương Thúc Bảo liền cắt một khối bỏ vào tiểu trong mâm, tiểu đỉnh thượng tầng bơ tương suốt, tầng dưới bánh gà tổ co giãn 10 phần, hắn múc một muỗng bỏ vào trong miệng, lập tức vị giác nhảy vọt, toàn bộ miệng ngọt đứng lên. Ngay nuốt lấy cái đỉnh hắn nhịn không được thở một hơi, thật là mỹ vị, nó có bơ, có hành nhân, có sô cô la tương đúng không? Cảm giác cấp độ thật phong phú, ta thật sự là yêu chết nó. Nhìn ra hắn tán thưởng xuất phát từ nội tâm, Lý Dạ cười nói, đúng vậy, Vương Vĩnh Lạc một chút tự chế bơ cùng hành nhân đến phối hợp, bên trong còn tăng thêm tiêu đường hoa văn bọt biển đến tăng cường cảm giác, hiển nhiên ta làm như vậy cũng không tính thất bại. Nào chỉ là không tính thất bại, quả thực quá thành công. Dương Thúc Bảo làm khoa trương bộ dáng. Lạp xưởng nướng chín, bà Nes dùng một phen sắc bén đồ đao đưa nó cắt thành mấy cái khối lớn đã bưng lên, không hề nghi ngờ ăn như vậy đứng lên sẽ càng thỏa nguyện. Lý Dạ lại đưa tới một mâm lớn sữa bò địa bánh, cái này làm liền rất tinh xảo, nướng đến khô vàng xốp giòn bánh mì bên trong bao vây lấy nồng đậm tinh luyện sữa bò, mở ra sau sữa bò sẽ chậm chạp chảy ra ngoài đậu. Dương Thúc Bảo cầm một khối cắn một cái, miệng đầy thơm ngát. Bữa này cơm tối thật sự là tràn đầy Nam Phi phía Bắc nông thôn phong tình, đặc biệt là nông phu lạp xưởng, nó là dùng khối thịt vụn rót đi ra, cắn một cái ăn vào tất cả đều là thịt heo hạt, phi thường thỏa nguyện. Lạp xưởng hương vị rất đủ, nồng đậm mùi thịt bên trong có tiêu đen cùng đinh hương hương vị, bà Nes nói cho hắn biết không chỉ dùng hai thứ này gia vị, ngoài ra còn có cây nhục đậu khấu, nướng rau thơm tử cùng hạt mẹ các loại phối liệu. Nghe hắn nói cẩn thận, Lý Dạ trêu chọc nói, xem ra các ngươi rất hợp duyên, bà Ness sẽ rất ít duy nhất một lần nói nhiều như vậy công việc. Dương Thúc Bảo cảm thấy đây không phải hợp ý không hợp ý vấn đề, mà là sinh mệnh thụ nhường hắn có một ít mị lực, có thể thắng người hảo cảm mị lực. Bà Ness lại nói ra, một mình hắn không xa vạn dặm đến Nam Phi, quá đáng thương, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đối tốt với hắn chút, nếu không có lẽ hắn sẽ hợp vực. Chương 78, địa bàn biến hóa. Đêm nay bóng đêm rất tốt, mặt trăng rất tròn, rất lớn, tinh quang khó tránh khỏi có chút ảm đạm. Ao nước nhỏ thanh yến như nước kính, ánh trăng chiếu xuống đến mặt nước cũng có tầm một tháng sáng, sao trời cái bóng liên tục mặt nước đồng dạng cũng có một chút tinh quang. Trên trời trong nước mặt trăng tinh quang hai tướng chiếu, phía đông phía tây có người có chó tại nhìn nhau. Bác Dê nghĩ theo Dương Thúc Bảo trong mâm làm một tấm vải đinh, Dương Thúc Bảo không cho nó, ngươi đã không phải là chó của ta, ta dựa vào cái gì còn sủng ái ngươi. Ban đêm cũng không yên tĩnh, cách đó không xa đồng ruộng bên trong cùng vườn rau bên trong không ngừng có côn trùng chi chi tiếng kêu truyền đến, ngẫu nhiên có một trận gió thổi qua có thể thổi lên xuyên xuyến gọn sóng, đến lúc này chiếu vào mặt nước mặt trăng liền vỡ vụn. Nhiều nhất vẫn là tiểu phi trùng đụng đèn chân không, trừng lao dương lớn trừng quả đấm bóng đèn lại bị đụng chập chờn. Loại hoàn cảnh này, này một ít thức ăn ngon, Dương Thúc Bảo cảm thấy mình lại vượt qua một cái mỹ hảo ban đêm. Hắn sau khi ăn xong chuẩn bị rời đi, Lý Dạ cho hắn một cái túi, Dương Thúc Bảo mở ra xem bên trong là một cây nông phu lạp xưởng cùng một chút non mềm tiểu dây leo. Hắn kinh ngạc nhìn sang, nhìn không thấy mạng che mặt bên trong biểu lộ, nhưng hắn biết Lý Dạ nhất định đang mỉm cười. Đây là cái rất tốt nữ nhân. Ta xem ngươi rất thích ăn dưa mở, đây là trượng phu ta cải tiến qua chủng loại, ta cho ngươi một chút dưa mầm. Ngươi trở về đưa chúng nó trồng ở nguồn nước đầy đủ vài chỗ, sau đó không cần nhiều quản, bọn chúng rất nhanh sẽ xảy ra lớn lên. Lý Dạ ôn hòa nói. Nghe nàng Dương Thúc Bảo thật không có ý tốt, dưa bở không phải cái gì thực vật chân quý, có thể nếu là chính bà Ness bồi dưỡng chủng loại vậy liền không đồng dạng. Hơn nữa hắn buổi chiều nếm qua hai người dưa bở, hương vị cảm giác xác thực cùng hắn trước kia ăn không đồng dạng. Mặt khác không đồng dạng địa phương là sinh trưởng hoàn cảnh, dưa bở là điển hình ngắn ánh sáng mặt trời thu hoạch, thích ứng tính mạnh, chống bệnh tính mạnh. Chịu nhiệt không chịu rét, thích hợp tại nóng bức, khô giáo khí hậu điều kiện sinh trưởng, mới đầu mọi người đều lựa chọn tại sa mạc biên giới trồng trọt đến thu hoạch hơi nước cùng vitamin. Bà Ness bổ sung nói rõ điểm này, ngươi chú ý bọn chúng sinh bệnh, lúc đầu bọn chúng là ở khô hanh hoàn cảnh ra đời dài, nhưng ta cải tiến chủng loại đi sau hiện tại nhiệt độ cao cao ở mức hoàn cảnh hạ hương vị càng tốt hơn. Dạng này vi phạm bọn chúng sinh trưởng quy luật, khiến cho bọn chúng dễ dàng phải xương múc bệnh cùng bạch phiến bệnh, nếu như đụng phải loại vấn đề này ngươi tìm đến ta. 80% hộ sâm mạng gẳng kém có thể ẩm ướp tính thuốc tán 400 lần dịch là có thể trị liệu. Trải qua lần này bái phỏng, hai nhà quê nhà tình nghĩa xem như đi lên. Đêm nay trải qua bà Ness nhắc nhở, Dương Thúc Bảo lại đem thiết thú chuyện trò coi trọng. Hắn quyết định ngày mai liền đi thực hiện chứng nhận sử dụng súng. Đương nhiên ngày thứ hai sau khi tỉnh lại hắn trước tiên cần phải đem dưa bở mầm cho trồng lên, vừa vặn bờ sông nhỏ lên bị hắn trồng cây, thế là một gốc dưa mầm một cái cây. Hắn đem này một ít mầm cho gác lại tại cây dưới chân, về sau chính bọn chúng liền sẽ trèo lên trên. Cách hắn đi vào thảo nguyên bất quá hơn 2 xung quanh thời gian, này còn không có 20 ngày, mảnh này thảo nguyên đã đại biến dạng. Trước kia nơi này chỉ có mảng lớn cỏ dại, hiện tại vẫn là có thật nhiều cỏ dại, nhưng thảo xu thế hung mãnh rất nhiều, đại bộ phận thổ địa bên trên thảo đều có hắn đầu gối cao, bờ sông cùng một chút dùng cam lâm thuật nhiều địa phương cỏ dại càng là trực tiếp không tới hắn đuổi. Biến hóa lớn nhất chính là rừng cây. Trước kia đây là hiếm cây thảo nguyên, cây cối thưa thớt, nhưng bây giờ địa bàn của hắn bốn phía một vòng tất cả đều là cây, hồng sam cây. Hắn còn phải tiếp tục đưa vào cây cối, chỉ dựa vào này một ít cây góp không thành một mảnh cánh rừng. Lại có là cỏ voi bụi khu vực cũng tạo thành quy mô, trải qua sinh mệnh thụ sinh sôi, cỏ voi quy mô mở rộng gấp 2-3 lần, rất bình tĩnh trong lúc đó bọn chúng liền lan tràn ra. Sinh mệnh thụ dài đến cao hơn 4 mét, cỏ voi dần dần liền muốn không che giấu được thân ảnh của nó. Hắn một tay chế tạo khu mỗi phòng trùng tiểu hoa viên mọc cũng tốt, hoa nở sán lạ, hoa cúc tại nước mưa tới tiêu hạ nở rộ rất nhiệt liệt, hiện tại hoa dại tùy tiện hái. Xem qua diện mục đại biến lãnh địa, hắn mở ra xe ba bánh lại đi lù lù. Hồn chờ ở một cái ngã tư, Dương Thúc Bảo đối với luôn phiền toái người ta thật không có ý tốt, hắn lần này đến mang tới bà Ness tặng nông phu lạp xưởng, này lạp xưởng dùng thịt ngon, hương vị cũng tốt, hắn cứ thế không có bỏ được ăn dùng để tặng quà. Đối với cái này hồn không khách khí. Hắn hít hà lạp xưởng hương vị cười hát hát nói, vừa đen vừa dài, đây là bà Ness vũ khí. Dương Thúc Bảo tức giận nói ra, đừng nói tao nói. Hồn nói ra, cái gì tao nói? Đây không phải bà Ness làm ra này nọ. Hắn nông phu lạp xưởng nhất là mỹ vị, gia hỏa này rất có bản sự, nhưng hắn có chút cao ngạo, không thích sống chung. Dương Thúc Bảo nói ra, đúng là hắn làm, hắn tặng cho ta.
Vậy hắn rất để mắt ngươi a?
Hồn ngạc nhiên nói.
Dương Thúc Bảo nói, đây không phải đương nhiên sao? Ngươi này biểu tình gì?
Tính toán chúng ta thẳng vào chủ đề đi, lần này thật cảm tạ ngươi cho ta xin nghỉ, chúng ta trực tiếp đi cục cảnh sát.
Hồn nhún nhún vai nói, ta không có xin phép nghỉ.
Dương Thúc Bảo ngạc nhiên, Hồn lại tiếp tục nói ra, ta cùng quản lý nói mang hộ khách đi xem thổ địa, cho nên đây là công việc bình thường, đi thôi, chúng ta đi trước cục cảnh sát.
Hắn đối với cục cảnh sát quen việc dễ làm, đây là một cái 3 tầng mới nhà lầu, chính phía trước là Nam Phi quốc kỳ, trên cửa treo đại quốc huy, bên trong thì là một cái cảnh huy, đứng ở cửa hai người thân thể khỏe mạnh tiểu hòa tử, bọn hắn đồng phục cảnh sát thẳng, thế đứng đứng vững, trên mặt mang theo kính râm lớn, thoạt nhìn cùng phim Hollywood bên trong người da đen chiến sĩ giống như.
Dương Thúc Bảo tán thán nói, nơi này cục cảnh sát thật không tệ, nhờ người nổi lòng tôn kính nha.
Hồn chỉ hướng cổng lên tiểu hòa tử hỏi, ngươi nói là bọn hắn.
Đừng chỉ vào người ta, đây chính là cảnh sát nhân dân, cẩn thận bọn hắn đánh ngươi.
Bọn hắn không dám, đây là cục cảnh sát theo xã hội thông báo tuyển dụng người mẫu, chuyên môn đứng gác đến tạo nên nhà nước hình tượng, trên thực tế bọn hắn là cộng tác viên, chỉ có thể đứng gác, không có quyền chấp pháp.
Hồn cười rất khinh thường.
Dương Thúc Bảo phục, cục cảnh sát các đại lao đầu thật cơ linh, não mạch kín sợ không phải so với mã hai chiều còn phức tạp.
Người da trắng nhóm đối với cục cảnh sát cảm nhận đều không tốt, hắn trở ra liền biết nguyên nhân, toàn bộ cục cảnh sát không có một cái người da trắng, tất cả đều là HKK.
Hồn ở bên ngoài nhấc lên cảnh sát đến giọng nói khinh miệt, nhưng khi mặt lại là đủ loại nhiệt tình đủ loại định nọt, ha ha, Tăng Na, ngươi thoạt nhìn so với đoạn thời gian trước gầy một chút, gần nhất đuổi ngươi tiểu hỏa tử quá nhiều phiền lòng thật sao.
Hoa A lão huynh, ngươi bây giờ cơ ngực thật đúng là khoa trương. Ta dám nói ngươi nếu là đổi nghề đi tham gia khỏe đẹp cân đối tranh tài kia toàn cầu quán quân khẳng định không có bất ngờ.
Cái lì cục trưởng đang bận sao?
Tốt ta không đi phiền thoái hắn, huynh đệ ta xem các ngươi hôm nay giống như đều bề bộn nhiều việc, chuyện gì xảy ra?
Một người da đen cảnh sát tiếp nhận Hồn đưa tới xì gà thở dài nói,
Walker, có chuyện gì phía sau ngươi lại đến đi, hai ngày này chúng ta một mực bề bộn nhiều việc, đoạn thời gian trước thành nhỏ ra 4 cái đạo tặc. Bọn hắn trộm tuyết trắng thỏ lão bản 500 vạn tiền mặt cùng một chút hoàng kim, chúng ta một mực tại bắt bọn họ, nhưng chậm chạp không có tìm được bọn hắn.
Đúng, vụ án này ta biết.
Hồn gật đầu.
Dương Thúc Bảo lỗ thai dựng lên, ta thế nào không biết.
Người da đen cảnh sát tiếp tục nói ra, có câu ngạn ngữ nói tốt, trí tuệ là ngược lại không núi, tri thức là đào không hết mỏ.
4 người kia hôm qua rốt cục rơi vào phát võng, bọn hắn tại cản đổ vỡ bị phát hiện, bất quá tình huống không tốt lắm. Giống như bị khu ổ chuột người làm cho thành đồ đần.
Đây là chuyện tốt, chúc mừng các ngươi muốn lập xuống công lớn.
Hồn lập tức chúc mừng hắn.
Dương Thúc Bảo thì trần trờ hỏi, là ta tiếng Anh trình độ quá kém sao?
Cảnh sát tiên sinh, ngươi mới vừa nói câu kia ngạn ngữ cùng chuyện này có quan hệ gì?
Người da đen cảnh sát không vui nói ra, ta lúc nào nói qua kia ngạn ngữ cùng việc này có quan hệ?
Ta chính là nghĩ đến câu này ngạn ngữ mà thôi.
Dương Thúc Bảo mở ra tay, O, D.
Chương 79 Xử lý chứng.
Sự tính liên quan đến 500 vạn tiền mặt cùng bao nhiêu hoàng kim, này tại thành nhỏ thế nhưng là vụ án lớn, cục cảnh sát có thể không bận rộn.
Đặc biệt là người còn rơi vào cản đổ vỡ cục cảnh sát trong tay, đối phương không muốn đem người chuyển giao đến, bọn hắn cũng muốn phá vụ án này.
Nghe cảnh sát nói rõ điểm ấy sau Dương Thúc Bảo hỏi, vậy có thể hay không các ngươi liên hợp phá án?
Dạng này đều tính lập công đi.
Người da đen cảnh sát dùng yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn hắn, ha ha. Tiểu bảo bối nhi ngươi thế nào khả ái như vậy?
Đây là phá án chuyện.
Hồn nhỏ giọng nói với hắn, cạn đổ vỡ những tên khốn kiếp kia không muốn lập công, bọn hắn muốn tìm đến tiền cùng hoàng kim, đến lúc đó trong âm thầm nuốt mất một chút liền nói nhường đám tội phạm tiêu hết, ai có thể truy cứu bọn hắn trách nhiệm.
Cảnh sát giận dữ nói ra, một điểm không sai, ta hoài nghi 4 tên kia căn bản không phải nhường khu ổ chuột hôn đản cho làm nốc, mà là bị bọn hắn tra tấn bức cung làm cho nốc.
Chờ coi đi, này một ít ngu xuẩn căn bản không biết vụ án này nhiều nghiêm trọng. Bọn hắn sẽ trả giá thật lớn.
Hồn tán đồng gật đầu, tuyệt đối, bọn hắn bày ra chuyện.
Dương Thúc Bảo đồng dạng gật đầu, liếm lên đến không cam lòng người sau, bọn hắn tuyệt đối là bày ra đại sự.
Cảnh sát bị bọn hắn phục vụ thư thư phục phục, liền vẻ mặt ôn hòa hỏi, các ngươi tới làm gì?
Là đã đánh mất thứ gì sao?
Người châu Á tại Nam Phi nhất định phải cẩn thận, có chút đáng chết nhà quê chuyên môn trộm đồ đạc của các ngươi, hắc hắc.
Hồn nói ra, a không không, bèn sần cảnh sát, đây là Dương. Chúng ta Nam Phi lão bằng hữu người Trung Quốc, hắn là đến làm chứng nhận sử dụng súng, là như vậy hắn mua bảo hộ khu thổ địa, kia 1.000 mẫu anh thổ địa, cũng chuẩn bị phát triển một cái bảo hộ khu, cho nên cần chút vũ lực hiệp trợ.
Benson sắc mặt lập tức đoan chính rất nhiều, hắn đối với Dương Thúc Bảo vươn tay nói ra, ta nghe nói qua ngươi, huynh đệ, ta biết ngươi làm chuyện, ta nhất định phải đối với ngươi ngả mũ gửi lời chào, ngươi là dũng cảm người, chân chính có tố chất người tốt. Theo quan phương góc độ đến nói, Dương Thúc Bảo thuộc về cứu trợ xây Châu Phi ái tâm nhân sĩ, Châu Phi phương diện đối đãi loại người này có hai giống cực hạn thái độ, một loại cảm thấy những người này ngốc nhiều tiền có thể hố, một loại khác thì sẽ cảm động đến rơi nước mắt, tôn trọng có thừa. Benson thuộc về người sau, biết được Dương Thúc Bảo thân phận sau hắn nắm tay cường độ rất lớn, không giống vừa rồi như thế liên con mắt đều không đi xem. Hồn giới thiệu lần nữa, hai người nhận biết một phen. Benson cảnh sát tên đầy đủ là Gerard B.B. Benson, hắn là một tên nhận qua giáo dục cao đẳng cảnh sát, tốt nghiệp ở tờ gì tỏ gì ạ cảnh sát học viện, so sánh với địa khu cảnh sát tên giảo hoạt học thức của hắn cùng tầm mắt cũng cao hơn nhiều. Hắn mang theo hai người đi công vị ngồi xuống, sau đó đưa cho Dương Thúc Bảo một chương mẫu đơn hỏi, xuống cửa hàng danh sách đâu? Các ngươi mang đến sao? Chương trình ngươi hiểu rõ không? Walker đã nói với ngươi sao? Vì không chế súng ống tại dân gian lưu thông vấn đề, Nam Phi mua súng cần đi rất rườm rà chương trình, đầu tiên phải đi xuống cửa hàng chọn tốt súng, trước giao tiền sau đó lại cầm thương cửa hàng phát mẫu đơn đi làm cục cảnh sát xin chứng nhận sử dụng súng. Thông thường đến nói theo đệ trình mẫu đơn đến cuối cùng ra kết quả cần chờ lên 6 đến 9 tháng, nếu như là mới di dân một năm kia cũng rất bình thường, bởi vì cục cảnh sát muốn xác minh mua súng người thân phận, tình trạng kinh tế, bao quát trạng thái tinh thần ở bên trong vấn đề sức khỏe, trọng yếu nhất chính là ứng viên nhất định phải không thể có bất luận cái gì phạm tội trước. Đương nhiên đây là thông thường thủ tục, ngoài ra còn có phi thường quy thủ tục. Thường thấy nhất phi thường quy thủ tục chính là đi chợ đen mua súng, này tại Nam Phi rất là phổ biến, hơn nữa kéo dài không suy. Bởi vì chính quy súng ống đăng ký trong danh sách, một khi dùng súng ống phạm án kia rất dễ dàng bị tra được, sử dụng hắc thương không đồng dạng, cho dù là giết người cũng chỉ muốn đem súng tiện tay quăng ra là được. Một cái khác phi thường quy thủ tục chính là thân phận đặc thù đi đường tắt, Dương Thúc Bảo liền có thân phận đặc thù, một là hắn mua xuống đại tông thổ địa thành lập bảo hộ khu chi viện chính phủ bảo vệ môi trường chính sách, hai là hắn thuộc về chi viện Nam Phi khoa giáo văn vệ kiến thiết người ngoại quốc mới. Mọi người đều biết, người ngoại quốc tại châu Phi tính an toàn rất không có bảo hộ, cho nên các nước đều sẽ tại vũ lực phương diện cho nhất định tiện lợi. Cho nên tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc, Dương Thúc Bảo bị trường học cho nhét vào Nam Phi đến nhưng so sánh chính hắn đến tốt hơn nhiều, có thể hưởng thụ rất nhiều tiện lợi chính sách. Hồn trực tiếp đem tình huống nói rõ, hắn thấp giọng nói ra, thiết thú người nhìn chúng Dương địa bàn, bọn hắn làm cái treo sát chết trên trời chuyện nghĩ đuổi hắn đi, ngươi cũng biết những tên khốn kiếp kia đều đã làm gì chuyện, cho nên chúng ta đợi không được thời gian một năm. Ngay tại chuyển bút bẹn sần lập tức ngồi thẳng, treo sát chết trên trời. Một điểm không sai. Những cái kia con chó đẻ bại hoại. Benson giận dữ nói, bọn hắn cầm xuống bảo hộ khu thổ địa làm gì? Nghĩ hợp pháp săn giết tiến vào thổ địa bên trong động vật sao? Con chó đẻ bại hoại. Mắng vài câu sau hắn lại nói với Dương Thúc Bảo, ta đoán đến ngươi đợi không kịp, ngươi điển ta đưa cho ngươi bảng biểu, ta cho ngươi đi nhanh nhanh thông đạo, bất quá dạng này muốn bao nhiêu hoa một chút tiền? Vẫn là 5.000 khối. Hôn hỏi. Benson nói ra, 2.000 khối như vậy đủ rồi. Bởi vì hắn có đại tông thổ địa cung cấp đảm bảo. Hồn quay đầu nói với Dương Thúc Bảo, tiền này vẫn là ngươi, lúc đầu cần nửa năm đến thời gian một năm xét duyệt tư chất của ngươi, số tiền kia đem thay thế ngươi đến trở thành xét duyệt chủ thể, nếu như tin tức của ngươi có vấn đề cảnh sát sẽ tịch thu bọn chúng hết hiệu lực chứng nhận sử dụng súng, nếu như không có vấn đề vậy chờ đến ngươi xét duyệt thông qua sau sẽ còn đem nó cho ngươi. Dương Thúc Bảo gật đầu, chẳng khác gì là tiết kiệm tiền tại cục cảnh sát nhận được một chương lâm thời chứng nhận sử dụng súng. Benson vỗ tay phát ra tiếng nói, ngươi quả nhiên là người có học thức vũ khí, lời ít mà ý nhiều, chính là ý tứ này. Dương Thúc Bảo nói ra, ta tiếp nhận. Quá trình lập tức biến đơn giản rất nhiều, hắn điền một phần bảng báo cáo sau Benson nhường hắn đi xuống cửa hàng, ngươi có thể đi tuyển một khẩu súng, đến lúc đó bọn hắn sẽ còn cho ngươi một cái bảng báo cáo, ngươi nhớ kỹ mang về điền, này hai phần bảng báo cáo cũng thống nhất đến trên tay của ta sau cùng một chỗ tiếp nhận phê duyệt. Sau đó vẫn là hồn chuyện. Hắn mang theo Dương Thúc Bảo đi thành nhỏ xuống cửa hàng. Nam Phi cầm súng hợp pháp hóa, pháp luật quy định mỗi cái người trưởng thành nhiều nhất có thể nắm giữ 4 cây, bao quát 1 cây súng lục cùng 3 chi súng săn. Tại cái này chính sách duy trì dưới, quốc gia muốn triệt để cấm súng cơ bản không có khả năng. Nay tạo thành một cái nguy cơ tuần hoàn, tại người khác có súng tình huống dưới rất nhiều người cho dù không thích súng cũng phải đi mua một phen phòng thân. Hiện tại vấn đề ở chỗ hắc thương, Nam Phi 6.000 vạn nhân khẩu. Chính phủ cho ra báo cáo là hắc thương có tiếp cận 500 vạn, nhưng hồn nói chính phủ nói chỉ có thể tin một nửa, nói cách khác cả nước hắc thương có 10 triệu chi. Dương Thúc Bảo đối với cái này có chỗ chuẩn bị, kép thực vật bảo hộ khu bảo an đều là mang theo ngắn công kích vào cương vị, phía trước gạt vẹn siêu thị bảo an cùng vệ lợi cả cũng tùy thân mang thương, liên nỉ cổ lệ một cái thoạt nhìn dáng tươi cười ngọt ngào cô nương đều tại trong tiệm cất giấu súng. Cho nên như thế lão thời gian dài trong tay hắn không có súng, này thật rất khó mà tưởng tượng nổi. Theo khía cạnh nói rõ gì giọt chấn trị an quả thật không tệ, nếu không hắn độc thân ở tại hoang dã hẳn là bị cướp thành con rể tới nhà mới đúng. Chương 80, MP5. Xe ba bánh mở trên đường, hồn Âu Phục phảng phiu ngồi ở bên trong, cẩn thận tỉ mỉ. Xe mở nhanh, hắn thỉnh thoảng liền phải trải vớt một cái tóc, lúc đầu đầu hắn phát đánh ma ti cùng châu cái liếm qua con ngẽ con, thế nhưng là trên xe ngồi một chuyến chờ hắn xuống xe kiểu tóc đã loạn. Hồn dùng sức mấp máy tóc, xem xét không có hiệu quả hắn hướng trong lòng bàn tay nôn nước bọt về sau nhấp, lần sau lại ngồi xe của ngươi, ta phải dùng nước thép đổ vào đỉnh đầu đến định hình. Sao thế, muốn sống ăn óc khỉ a? Có ý tứ gì? Không, thuận miệng nói đùa đâu Dương Thúc Bảo cười ngượng ngùng, lần sau ta thay cái xe. Hồn khẽ giật mình, ngươi mua xe con. Dương Thúc Bảo nói ra, không có nha, ta nói là máy kéo mở chậm tròn nên sẽ không mang theo gió lớn thổi loạn ngươi kiểu tóc. Hồn nghĩ nghĩ chính mình ăn mặc câu phục, đánh lấy cả vạt ngồi tại máy kéo bánh xe lên dáng vẻ, sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu, cái này mổ tỏ ba bánh rất tốt, tới đi, đi với ta người mua băng. Bọn hắn tiến vào thành nhỏ biên giới một lối đi, xuống cửa hàng tại khu phố trên miệng, bản thân nó cũng không thu hút. Chính là một tòa phổ phổ thông thông hai tầng nhà lầu. Trên cửa có hai người camera, hồn nhấn chung cửa sau một cái camera liền quay lại, gặp này hắn đối camera lại mấp máy tóc. Cửa sắt lớn mở ra, một cái nâng cao bụng lớn người da đen hán tử kéo cửa ra hỏi, Walker, a, mang đến mới khách hàng. Hoan nghênh, hoan nghênh. Dương Thúc Bảo phát hiện hồn tại trong thành nhỏ lăn lộn rất mở, tam giáo cửu lưu đều có người quen. Bất quá thành nhỏ người ít đều xem như hương thân hương lý. Lẫn nhau quen biết cũng là đơn giản. Trong cửa hàng thu thập không giống súng cửa hàng, cũng là tiêu bản cửa hàng, hai bên trên vách tường lên treo dã thú đầu tiêu bản, có sư tử, có hoa báo, có báo săn cũng có tê giác, trong đó kia tê giác đầu càng đại, thoạt nhìn hổ hổ sinh uy. Đường đường chính chính súng cửa hàng dưới lầu, phòng này mở nửa tầng hầm, dọc theo thang lầu đi xuống dưới thời điểm trên vách tường xuất hiện quân dụng kính viễn vọng, dao quân dụng, sẻng công binh, dây lưng, ấm nước, ba lô các loại vật phẩm. Dương Thúc Bảo nhìn chúng một phen sẻn công binh, hắn hiện tại thường xuyên đào đất, cái sẻn là cần thiết công cụ, sẻn công binh còn có thể làm vũ khí sử dụng, đối mặt dã thú cái đồ chơi này so với tất cả vũ khí lạnh đều dễ dùng. Hồn chú ý tới hắn ánh mắt sau liền gật đầu, thích cái nào hái xuống, đợi chút nữa mặc cả. Nghe lời này Dương Thúc Bảo liền đem sẻn công binh cho cầm xuống tới, hắn thấp giọng hỏi, bọn hắn có thể hay không loạn chào giá? Chính là ngươi minh bạch, ta đã đụng phải bọn hắn đồ vật, không mua không được. Hồn nói ra. Xuống cửa hàng làm việc thủ quy củ, nơi này khả năng so với trong thành bất luận cái gì một nhà cửa hàng đều muốn chính quy. Nửa tầng hầm diện tích trống trải khoảng chừng hơn 200 mét vuông, bên trong bố trí rất đơn giản, chính là một chút sắt ngăn tủ cùng súng ống, súng ngắn, súng săn, súng trường, súng tiểu liên xếp thành một hàng, treo trên tường chính là súng, trong ngăn tủ trưng bày thì là súng ống linh kiện. Dương Thúc Bảo chép miệng một cái nói, đây là kho quân dụng A. Mấy người đại hán đang ngồi ở đại sảnh một chút sắt trong hộp tủ nói chuyện phiếm, song phương đánh cái đối mặt lão Dương ngây ngẩn cả người, nơi này có người quen, Sa Sỉ Long, thằn lằn răng cá mập. Sa Sỉ Long hiển nhiên đã thông qua camera nhìn thấy hắn, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trực tiếp đối với hắn nháy nháy mắt cho hắn một cái cười xấu xa. Một cái vóc người cao thanh niên người da trắng đi lên chiêu đại đám bọn hắn, ha ha, Walker, ngươi hộ khách muốn mua gì? Walker cùng thanh niên đụng đụng quả đấm nói ra. Lấy trước một chương mẫu đơn, hắn phải làm lý súng chứng. Thanh niên lập tức một mặt thất vọng, đáng chết, đây chẳng phải là phải một năm mới có thể thu được hắn số dư. Sa Sỉ Long hai tay ôm ở sau đầu nói ra, yên tâm, dì dọt chấn thần bí tiên sinh rất có năng lượng, hắn rất nhanh liền có thể làm hạ súng chứng. Lại nói, không có súng chứng cùng có mua hay không súng có quan hệ gì. Dương Thúc Bảo đối với hắn cười cười nói, ta là người có quy củ, cho ta xem một chút súng ngắn cùng súng săn đi. Sa Sỉ Long lắc đầu nói, không cần thiết xem súng săn, ngươi nơi đó vũ trụ, cho hắn một phen HKMP5U, tin tưởng ta Trung Quốc xoay ca, ngươi cần chính là tự động súng. Hồn ngẩn ngươi hỏi, Sa Sỉ Long lão đại, ngươi biết ta đồng nghiệp. Sa Sỉ Long cười nói, chúng ta là hợp tác đồng bạn, đúng không, huynh đệ? Dáng tươi cười rất có thâm ý. Dương Thúc Bảo không có trả lời, mà là đối với hắn giơ ngón tay cái lên, nói bóng gió nhường chính bọn hắn lý giải đi thôi. Thanh niên theo trên tường lấy xuống một phen đen nhánh đoàn thường. HKMP5. Nơi này MP5 cũng không phải có thể cất cao giọng hát tùy thân nghe, mà là nước Đức quân giới nhà máy HKLK thiết kế sản xuất thế giới đỉnh cấp súng tiểu liên, tính năng đáng tin, bắn rất chính xác, tại toàn cầu đều được hưởng nổi danh, là nhiều nước bộ đội đặc chủng cùng chống khủng bố cảnh sát khoảng cách gần công kích chọn lựa đầu tiên. Nhìn thấy khẩu súng này, Dương Thúc Bảo có chút giật mình, bắn liên tục súng tiểu liên. Nam Phi có thể bán ra bắn liên tục súng. Theo hắn biết, Âu Mỹ Úc rất nhiều quốc gia không chịu được súng, dân chúng có thể cầm súng, nhưng không có khả năng nắm giữ tự động súng ống. Thanh niên đem súng đưa cho hắn nói, không thể, cho nên nó sẽ không xuất hiện tại thương của người chứng thượng. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói, thật có lỗi, ta là hợp pháp. Ngươi đầu tiên phải là một người sống, tin tưởng ta Trung Quốc xoay ca, thương này là để ngươi giữ vững ngươi kia 400 hecta thổ địa tốt nhất giúp đỡ. Sa Sỉ Long Huệ phải nói. Dương Thúc Bảo nhìn về phía hắn hỏi, ngươi điều tra qua ta. Tuân thủ nguyên tắc có ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Một cái đại hán mạnh mẽ đứng lên. Sa Sỉ Long một tay lấy hắn cho ấn xuống, đừng đối với chúng ta bằng hữu loạn hô gọi bậy, hơn nữa ngươi không phải là đối thủ của hắn, hắn một cái tay có thể giải quyết ngươi. Bên cạnh mấy đầu đại hán đều nở nụ cười, khinh thường cười. Sa Sỉ Long không có quá nhiều giải thích, hắn nói ra, MP5U ta cho ngươi giá gốc, mặt khác ngươi lại tuyển một cây súng lục liền đủ. Treo trên tường súng ngắn có 450 chi, có súng lục cũng có cảnh dụng súng ngắn, trong đó lớn nhất chính là một phen súng lục, thương này đặc biệt lớn, Dương Thúc Bảo thô sơ giản lược đoán chừng không được có dài nửa thước, họng súng thô to, quả thực kinh người. Kia là M500, đánh voi dùng. Hồn giải thích cho hắn nói. Dương Thúc Bảo nói ra, ta còn tưởng rằng đây là một phen mô hình. Thanh niên nhiều hứng thú mà hỏi, ngươi muốn mua M500 sao? Cái đồ chơi này rất hăng hái, nếu là có người đi tìm ngươi làm phiền ngươi một thương đi lên có thể đánh nổ hắn, đến lúc đó đều không cần dùng tay toái thi, rất thuận tiện. Lời nói này rất cùng dã, Dương Thúc Bảo loại này bé ngoan mới không động vào cái đồ chơi này. Một phen chọn lựa hắn tuyển một phen Liên Xô nhờ thẻ lệ súng ngắn, đây là một phen súng cũ, nhưng bảo vệ rất tốt, toàn thân bảo dưỡng dầu vị, lên đạn thanh âm thanh thúy, tính năng còn rất đáng tin. Lựa chọn khẩu súng này nguyên nhân có hai, một là nó tại nhân dân Trung Quốc trong lòng rất có địa vị, trước kia nhường đại lục Hắc Bang nghe tin đã sợ mất mật đại Hắc Tinh chính là con trai của nó, hai là nó giá cả rẻ nhất, chỉ cần 1.800 giản. MP5U coi như đắt, thương này muốn 2 vạn giản. Dương Thúc Bảo không muốn vì mua thương hoa nhiều tiền như vậy, nhưng hồn cắn lô thai hắn nói ra, cơ hội khó được, ngươi có thể cầm xuống cái đồ chơi này, nó là Hắc Thương cho nên mới bán giá tiền này, ta tại rồ hẻn nẹt bật nhìn qua một phen hàng chợ. Muốn hơn 6 vạn khối. Vẫn là quá đắt. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Sa Sỉ Long nói ra, đưa hai người hộp đạn. Dương Thúc Bảo tiếp tục lắc đầu, không cần đạn, đưa ta cái này xẻn công binh thế nào. Sa Sỉ Long, làm, ngươi cho rằng đây là chợ bán thức ăn. Chương 81, ngươi phải mua. Lưu lại 3 vạn khối, Dương Thúc Bảo mang đi MP5U, xẻn công binh cùng 100 phát đạn. Súng ngắn hắn phải cầm thương chứng đến nhận, cho nên chỉ để lại một nửa tiền đặt cọc. Đến lúc đó súng cửa hàng sẽ còn tặng hắn 20 phát súng ngắn đạn, những vật này đủ hắn dùng tới một đoạn thời gian. Chân chính nhường hắn động tâm là cái này Liên Xô xẻng công binh, cái xẻng là cao than thép, lưới đao mặt độ cứng là kinh người 58, cục bộ làm xử lý nhiệt cũng đem bộ phận lưỡi tôi vào nước lạnh. Theo những phương diện này đến nói người Liên Xô thiết kế cái này xẻng công binh căn bản không phải là vì làm cái xẻng dùng. Cái xẻng tay cầm là châu Phi H1, đặc biệt số to thêm, đường kính 4cm, truyền thống Nga thức tán đinh. Nắm ở trong tay khiến người ta cảm thấy càng giống là một thanh chiến phủ. Trên hắn lâu thời điểm Sa Sỉ Long đống nhiên đuổi theo, ha ha, lão huynh, ngươi thiếu hai ta phần nhân tình. Dương Thúc Bảo vẫn là không nói chuyện, lại đối hắn mỉm cười giơ ngón tay cái lên. Có ý tứ gì? Một cái đại hán hồ nghi hỏi. Dương Thúc Bảo, ngươi đoán. Ngươi thiếu ta đại ca hai phần nhân tình. Ngươi lại đoán. Bởi vì MP5U bên trong lên đạn, đại hán không dám đoán. Bọn hắn rời đi cửa hàng trở lại cục cảnh sát. Hồn nhường hắn giấu kỹ MP5U, thương này kỳ thật có thể đem toàn bộ cục cảnh sát cho diệt đi. Cứ việc bèn sần cho Dương Thúc Bảo đi nhanh nhanh thông đạo, nhưng này giấy chứng nhận cần cấp tỉnh sở cảnh sát xét duyệt cùng lập hồ sơ, cho nên hắn phải cần chí ít một tuần thời gian mới có thể cầm tới súng chứng. Dương Thúc Bảo có MP5U nơi tay liền không quan tâm súng chứng vấn đề, hắn hiện tại liền vội vã rời đi, nếu bị cảnh sát phát hiện thùng xe bên trong cất giấu một phen xạ tốc có thể đạt tới mỗi phút 800 phát súng tiểu liên, đoán chừng hắn sẽ bị lập tức trục xuất. Sau đó hồn dẫn hắn đi một tòa nông trường đi lòng vòng, Dương Thúc Bảo kinh ngạc nói, ta lại không có ý định mua nông trường, tới đây làm gì? Hồn nói ra, đi cái đi ngang qua sân khấu, ta phải làm cho quản lý biết hôm nay xác thực mang hộ khách đến xem hiện trường. Dương Thúc Bảo khinh thường nói, ngươi sợ hắn làm gì? Bắt hắn cho ta gọi đến ta giúp ngươi thu thập hắn, hắn dám lại nhải ta cho hắn một con thoi. Hồn ngây ngẩn cả người, lợi hại như vậy a? Muốn hay không tại cửa thôn vẫy mấy bàn? Đã vào thành, kia không có khả năng đi một chuyến uổng công. Dương Thúc Bảo quyết định mua lấy một chút con gà con trở về nuôi, một là gà con có thể mổ trong đùi cỏ côn trùng, hai là nuôi lớn có thể uy sư tử cũng có thể chính mình ăn, một công đôi việc đắc ý. Con gà rất rẻ, một cái 6 đến 8 nguyên, đều là phổ thông ăn thịt gà chủng loại. Ngoài ra còn có hai người lồng lớn bên trong nuôi xinh đẹp giống chim, giống như khổng tước, lông vũ là màu lam nhạt, dưới ánh mặt trời chiếu sáng lại sẽ biến thành kim loại sáng bóng màu phỉ thúy, rất xinh đẹp. Nhìn thấy này một ít giống chim hắn giật nảy cả mình, Congo khổng tước. Châu Phi cũng có khổng tước chính là Congo khổng tước, bọn chúng sinh hoạt trong rừng số lượng rất là thưa thớt, mấy năm gần đây mới bị phát hiện. Lão bản nương khinh bị liếc mắt nói ra, cái gì khổng tước, đây là gà sao, không có kiến thức. Lão Dương giật mình, Châu Phi gà sao, Guinea phạc hẹo, danh khí còn muốn lớn hơn Congo khổng tước, bọn chúng thuộc hoang dại phi cầm loại, đầu giống như khổng tước, hình như gà tây, bởi vì lông vũ cũng là xinh đẹp lam màu sắc rực rỡ, cho nên cùng khổng tước quả thật có chút giống như. Bất quá bọn chúng có cái dấu hiệu là trên lưng có hình tròn điểm trắng, hình như chân châu. Hắn nhìn thấy này một ít gà sao vẫn là chim non, lông vũ lên chân châu điểm lấm tấm còn không có mọc ra, nhường hắn nhìn sai rồi. Gà sao là đồ tốt, chất thịt ngon, không khác vị, dinh dưỡng phong phú, bây giờ tại trên quốc tế bị cho rằng là cao cấp tư bổ phẩm, nghe nói dinh dưỡng thắng qua bổ cầu thịt. Trong đó nói bản thân càng thích cái đồ chơi này, trực tiếp đưa chúng nó đưa lên quốc yến món ăn nổi tiếng. Đối với cái này gà sao biểu hiện gõ bên trong mẹ, bởi vì cái gọi là gà sợ nổi danh heo sợ mập, heo lên cân dễ dàng bị chém, gà nổi danh dễ dàng chịu pháo. Dương Thúc Bảo muốn mua điểm gà sao, có thể này gà mầm giá cả vượt qua phổ thông gà gấp 20 lần, một cái liền muốn 100 khối. Mấy ngày này đến hắn mua thêm gia sản hoa quá nhiều tiền, nhất thời không nỡ bỏ tiền mua gà sao, dù sao nuôi gà phải nhóm nuôi, duy nhất một lần tối thiểu mua lấy cái 180 con, dạng này phải 1 vạn khối tiền. Áp lực thực sự có chút lớn. Nhưng nuôi gà sao là một cái phát tài lối buôn bán, bọn chúng gà mầm quý nuôi lớn sau quý hơn, Châu Phi nuôi thả gà sao một cái có thể bán 3 thiên lan đặc biệt, nếu là lối ra bán được Nhật Hàn giá cả kia còn phải gấp bội, dù sao cũng là có thể lên quốc yến đồ vật. Không có khả năng mua cũng chỉ có thể qua cái làm nghiện, Lão Dương ngồi xổm trên mặt đất xé rách rau quả uy gà sao bắt đầu ăn, người da đen lão bản đưa cho hắn một cái quýt cười hỏi, ngươi là du khách sao? Người châu Á? Người châu Âu? Dương Thúc Bảo nói lời cảm tạ, nói ra, người châu Á, ta đến từ Trung Quốc, bất quá không phải du khách, ta đến tiến hành việc học trao đổi. Lão bản dáng tươi cười càng tăng lên, người Trung Quốc. Hoan nghênh, người Trung Quốc rất tốt. Đã lão bản nhiệt tình như vậy, Dương Thúc Bảo không có ý tứ lại đi những nhà khác tuân giá, thế là hắn đứng dậy nói ra, ta mua 200 con bạch gà, tuyển cái đầu nhỏ nhất, có thể hay không tiện nghi một chút. 5 khối một cái thế nào? Lão bản hỏi, ngươi mua bao nhiêu gà sao? Dương Thúc Bảo nói ra, ta không mua gà sao? Ngươi không mua ngươi vừa rồi một mực tại uy bọn chúng. Ông trời của ta, ngươi là đang khi dễ ta. Ngươi nhất định phải mua hiểu chưa? Đây là gà, đây là sống gà, ai biết ngươi uy bọn chúng ăn chính là cái gì? Lão bản mạnh mẽ liền nổ tung. Nay cùng trở mặt đồng dạng, vừa rồi hắn còn cùng Nhan Duyệt Sắc nói người Trung Quốc rất tốt, lúc này liền hung hãn như là dã thú. Dương Thúc Bảo không rõ chính mình làm sai chỗ nào, hắn giơ tay lên tỉnh táo nói ra. Đừng nóng giận, ngươi thấy được, lão bản, ta là ngươi để ở chỗ này rau quả tới đút bọn chúng. Đây không phải nhà ta rau quả, ngươi đút bọn chúng liền phải mua xuống bọn chúng, hiểu chưa? Ngươi nhất định phải mua xuống bọn chúng, bởi vì ta không biết ngươi cho chúng nó cho ăn là cái gì, nếu như ngươi cho ăn là độc dược đâu. Lão bản nghiêm khắc nói, cấp tốc vây quanh một số người xem náo nhiệt, chung quanh quầy hàng người cho lão bản hát đệm, sau đó nơi đó người da đen nhóm tự nhiên cũng trợ giúp đồng bào. Không có người bên vực lẽ phải. Dương Thúc Bảo minh bạch, đây là ép mua ép bán tiết tấu. Hắn hối hận sớm nhường hồn về công ty, này lũ lù thật sự là khắp nơi cả bẫy. Lão bản không được lý cũng không tha người, hắn yêu cầu Dương Thúc Bảo mua xuống tất cả gà sao, trọn vẹn hơn 200 con. Dương Thúc Bảo hít một hơi thật sâu nói, ta hiện tại chỉ dẫn theo hơn 1.000 khối, không bằng dạng này, ta mua xuống trước ngươi 200 con bạch gà, trở về lấy tiền lại đến mua gà sao được không? Lão bản cười giả dối. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ngươi không trở lại làm sao bây giờ? Dương Thúc Bảo nói ra, ok, dạng này, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về được không? Ngươi mang lên này một ít gà sao, sau đó đến lúc đó ta cho ngươi thanh toán. Lão bản nói ra, vậy không được, nếu như ngươi về nhà khóa lại cửa từ bỏ đâu? Ngươi đem ngươi 1.000 khối lưu lại làm tiền thế chấp. Dương Thúc Bảo gật đầu nói, tốt, ta lưu lại số tiền này làm tiền thế chấp, vậy ngươi mang lên bạch gà cùng gà sao? Đến lúc đó ta cùng một chỗ cho ngươi tính tiền. Lão bản hài lòng nói ra, dạng này có thể, một tay giao tiền, một tay giao gà. Kết quả lão bản nương sốt ruột, nàng ngăn lại trượng phu nói ra, này quá điên cuồng, ngươi đi nhà hắn. Ngươi đi theo hắn đi nhà hắn. Nếu như bị nhà hắn người đánh đâu? Lão bản cười khẩy, hắn là người Trung Quốc thành thật nhất, bọn hắn không dám. Nói hắn lấy ra một phen hàn quang lấp lóe đại khảm đao cắm vào lái xe thất, phía sau không cần nói cũng biết. Chương 82, kiên trì dùng chân lý thuyết phục người. Xe ba bánh phía trước, tiểu xe hàng cải tiến mà thành giống chim xe chuyển vận ở phía sau, phía trên bày đầy chiếc lồng, bên trong tất cả đều là con gà con. Xe rất nhanh mở ra lù lù, sau đó hướng về hướng tây bắc lao vụt. Mở ra hơn 10 cây số sau lão bản có chút lén lút nói thầm, hắn một cước chân ga bước ngừng mổ tỏ ba bánh nghiêm khắc mà hỏi, đừng nghĩ ra vẻ người Trung Quốc, nếu không ta khảm đao sẽ để cho ngươi hối hận. Ta không muốn gây chuyện, nhưng ta cũng không sợ gây chuyện hiểu chưa? Đây là địa bàn của ta. Dương Thúc Bảo mặt mũi tràn đầy mê hoặc, ta thế nào? Nhà ta cách trong thành có hơn 20 cây số, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Lão bản nhìn chòng chọc vào hắn hừ hừ, sau đó lại lần nữa lên đường. Dương Thúc Bảo khinh thường cười, liền can đảm này còn muốn khi dễ người. Ngươi là coi người Trung Quốc là thành bùn. Cứ như vậy tùy tiện tốt nhào nặn sao? Hắn không muốn đem lão bản dẫn vào gì giọt chấn, thế là tới gần thị trấn sau hắn liền lái xe chuyển hướng tiến vào Thảo Nguyên. Gặp này lão bản cấp nhãn, hắn lại đánh mạnh chân ga đuổi theo. Bất quá Thảo Nguyên mấp mô, tiểu xe hàng cái bệ thấp không phải rất tốt chạy, lần này hắn muốn đuổi kịp Dương Thúc Bảo nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Trên xe con gà có thể ăn đau khổ, từng cái lạc lạc gọi, lông gà bay khắp nơi, cứt gà bốn phía nhảy. Xe hàng cái bệ không có mổ tỏ ba bánh cao, đuổi một trận cũng không đuổi kịp, lão bản có một lần đạp mạnh chân ga nghĩ ra tốc, kết quả xe một bên vừa lúc có phiến đất lõm, dạng này cân bằng mất chuẩn kém chút lật ra xe. Bị này kinh hãi lao bản trung thực, hắn đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe quát khàn cả giọng, đừng tưởng rằng ngươi có thể trốn được. Con chó đẻ người Trung Quốc. Ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Ta ghi nhớ ngươi. Ta sẽ tìm được ngươi. Hắn coi là đối phương cố ý đem chính mình lừa gạt tiến Thảo Nguyên đến vứt bỏ chính mình, thế là chửi ầm lên. Tại tiếng mắng của hắn bên trong mổ tỏ ba bánh chuyển cái ngoặt lại trở về, lao bản mặt âm trầm lên xe đem khảm đao cầm xuống tới, chuẩn bị cho Dương Thúc Bảo một điểm nhan sắc tới dọa hắn. Xe ba bánh dừng lại, lão bản nắm chặt khảm đao đi qua, sau đó đối phương xuống xe, theo thùng xe bên trong móc ra một chi sẻng. Lão bản giơ dao phay lên khinh bị cười, nông dân. Sau đó này nông dân lại theo thùng xe bên trong móc ra một phen súng tiểu liên. Đây coi là chuyện gì? Lão bản choáng váng. Dương Thúc Bảo vừa mua khẩu súng này không có 2 giờ liền phát huy được tác dụng, hắn nhất định phải cảm tạ Sa Sỉ Long, người này nói đúng. Một cái người Trung Quốc ở trong vùng hoang dã sinh hoạt nhất định phải có như thế một cái đáng tin cậy giúp đỡ mới được. Trông thấy hắn đi tới, lão bản kinh hoàng, đây là một phen giả súng, đúng không? Đây chính là vũ khí tác dụng, có thể nhường người biến tỉnh táo. Nhìn xem khí thế hung hăng lão bản cấp tốc biến nhu thuận hiểu chuyện, lão Dương nhịn không được cảm thán, cha mẹ tặng hắn đi học là vì nhường hắn cùng người giảng đạo lý, Sa Sỉ Long đề nghị hắn mua súng có thể khiến người ta nguyện ý cùng hắn giảng đạo lý, như thế đến nói. Này có tái tạo tri ân. Đi đến lao bản trước mặt hắn kéo động chốt súng, sắt thép va chạm giòn vàng tại lao bản trong thai giống như tiếng sấm, vừa rồi ngươi nói cái gì? Lao bản cấm như ve mùa đông. Dương Thúc Bảo đem họng súng đội lên hắn trên trán, ánh nắng bạo chiếu một đường, MP5 u thép chế họng súng rất nóng. Lao bản kêu lên một tiếng đau đớn tranh thủ thời gian lui lại, hắn kinh hoàng nói ra, ngươi nghĩ rõ ràng, người Trung Quốc, ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi đây là phạm pháp hiểu chưa? Ngươi bây giờ rất trẻ trung. Ngươi có tốt đẹp tiền đồ, tiếp tục phạm sai lầm xuống dưới ngươi lại nhận pháp luật chế tài. Ta van cầu ngươi, đừng giết ta. Dương Thúc Bảo dùng súng chỉ trên tay hắn khảm đao nói ra, ngươi tại của ta trên bàn cầm. Lái xe một tay lấy khảm đao vứt bỏ. Cái này đến phiên lão Dương khinh bị hắn, cái quái gì, lấn yếu sợ mạnh túng hóa. Hắn không rõ Nam Phi lòng người, năm nay ngày 11 tháng 9 Nam Phi tội án điều tra cùng thống kê bộ phận chủ nhiệm nọ mạn thiếu tướng hướng quốc hội báo cáo tới một năm Nam Phi phạm tội số liệu. Tổng cộng có 2.336 người bị mưu sát, bình quân mỗi ngày có 57 người bị mưu sát. Năm nay phát sinh 200 bắt đầu vận chuyển tiền giấy xe cướp bóc án, không sai biệt lắm 2 ngày cùng một chỗ. Thời gian thối lui đến năm ngoái hắn cũng đã làm một lần báo cáo, lúc ấy trước một năm bị mưu sát nhân số vì 1.916 người, bị cướp xe chở tiền là 152 lên. Lão bản thật cho là hắn sẽ giết người, đây chính là dã ngoại hoang vu, tại tin tức lên chính là giết người vứt xác nơi tốt. Lại có là nhường lão bản sợ hãi chính là khẩu súng này, MP5U, đây chính là vũ trang đạo tặc xung kích thành thị tiệm vàng cùng ngân hàng tiêu chuẩn thấp nhất vũ khí. Đối với lao bản đến nói, vũ trang đạo tặc thích cầm MP5U, Dương Thúc Bảo cũng cầm, kia Dương Thúc Bảo chính là vũ trang đạo tặc. Đồng dạng đạo lý đúng mọi nơi mọi lúc, tại Trung Quốc chính là, các lao nhân cho rằng đầy người hình xăm thanh niên là lưu manh, người nào đó đầy người hình xăm, vậy hắn chính là lưu manh. Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi bây giờ biết mình sai lầm rồi sao? Lão bản miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười nói, có lẽ giữa chúng ta có một ít hiểu lầm, ngươi biết, ngươi vừa rồi làm không đúng, cũng không phải là ta khi dễ ngươi, ngươi không nên tại không có trải qua ta đồng ý tình huống dưới đi đốt ta gà. Ta làm không đúng. Không không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta nói là giữa chúng ta tồn tại hiểu lầm, thật, ta sai rồi, mời ngươi tha ta một mạng được không? Người da đen lão bản con mắt đỏ lên. Dương Thúc Bảo nhổ nước miếng nói, ngươi yên tâm, ta là tuân theo luật pháp người, sẽ không giết ngươi, bất quá ta không rõ ngươi làm gì trên đồng cỏ thả này một ít con gà, ngươi tại đây là ý gì? Lời này đem lão bản cho hỏi ngộng, ta thả con gà. Không 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 không, ta đương nhiên sẽ không. Họng súng nhét vào trong miệng của hắn, xem ra ngươi năng lực phân tích không được, vậy ta nói trực tiếp điểm, đi mở ra chiếc lồng, đem con gà đều thả đi. Lão bản minh bạch, hắn hoảng sợ nói ra, ta đem con gà cho ngươi. Ngươi muốn ta cho hết ngươi, ta minh bạch ngươi ý tứ, đừng nổ súng, đều cho ngươi. Dương Thúc Bảo nghiêm túc nói ra, ngươi có ý tứ gì? Coi ta là cướp bóc phạm A. Đừng vũ nhục người, ta là tuân theo luật pháp người, kiên trì dùng chân lý thuyết phục người. Hiện tại ta là để ngươi đem bọn nó toàn bộ thả đến giã ngoại. Đây là cái giao hấn, hiểu chưa? Liền cho ta trong này toàn bộ thả đi. Lão bản thật ốc, này người nào? Nhưng hắn không dám phản kháng thậm chí không dám đặt câu hỏi. Thành thành thật thật mở ra chiếc lồng môn tướng bạch gà mầm cùng gà sao mầm cho hết phóng ra. Con gà nhóm nhào lăng nhảy đến trên mặt đất, trên đường dày vò cùng hoàn cảnh lạ lẫm để bọn chúng cực kỳ hoảng sợ, rơi xuống trên đồng cỏ sau liền theo thói quen tụ tập đứng lên. Cút đi, về sau còn dám khi dễ chúng ta người Trung Quốc, quyết không khoan dung. Dương Thúc Bảo một cái xẻng lắc tại tiểu xe hàng thùng xe bên trên, sắt thép tính chất thùng xe cùng giấy đồng dạng bị cắt mở cái lỗ hổng. Lão bản khúm núm lên xe. Sau đó đánh lửa hộp số hoanh chân ga liền chạy. Nơi này cách sinh mệnh thụ không xa, thuộc về Dương Thúc Bảo lãnh địa bên trong, cho nên hắn liền không có quản rơi là tả con gà, mà là đi trước đem MP5 cho trốn đi. Hắn khẩu súng cùng đạn trốn đến lãnh địa bên ngoài tổ ong vỏ vẽ chỗ cây già bên trong, cho dù là hồn mẹ tự mình đến cũng tìm không thấy vị trí này. Sau đó hắn đường đi vừa chờ cảnh sát đến, đối với cái này hắn cũng không sợ hãi, lý do thoái thác đã tìm xong. Bán con gà lão bản không có chứng cứ chứng minh chính mình uy hiếp qua hắn, việc này chính là cái cãi cọ chuyện mà thôi. Chương 83, thiết thú mời. Từ xế chiều một mực chờ đến trạng vạng tối cảnh sát tan tầm, Dương Thúc Bảo một người không đợi tới. Lão bản triệt để sợ, hắn tự nhận không may, cũng không muốn lại đến trêu chọc nắm giữ MP5U hung khí bực này đạo tặc. Ven đường cách gì dọt chấn rất gần, Dương Thúc Bảo định đi tìm mẹ Sơn. Mẹ Sơn là người nhiệt tình, tính tình hướng ngoại, hắn làm ăn uống nghiệp chú định tiếp xúc nhiều người. Cho nên tin tức con đường nhiều, biết thành nhỏ thậm chí toàn bộ châu Phi rất nhiều bí ẩn tin tức. Dương Thúc Bảo đẩy cửa ra sau mẹ Sởn đối với hắn vây vây tay, này, huynh đệ, gần nhất mấy ngày nay thế nào không thấy ngươi? Nếu không phải hồn nói hắn thường xuyên cùng ngươi liên hệ ta đều chuẩn bị báo cảnh sát. Báo cảnh làm gì? Lão Dương hiện tại đối với cảnh sát rất mẫn cảm. Mẹ Sởn nói ra, đương nhiên là để bọn hắn đi của ngươi quận nhìn xem ngươi còn sống chưa có, chính ngươi ở tại trong hoang dã nguy hiểm cỡ nào ngươi rõ ràng sao? Không, ngươi không rõ ràng, nếu không ngươi cũng không dám ở tại nơi này. Thiến Thiến nói bổ sung, ạ lì xạ đặc biệt lo âu ngươi, gần nhất John luôn tới tìm ngươi, mỗi ngày đều tới. Ôn Nhu Hắc cô nương ngượng ngùng cười một tiếng, dùng ánh mắt chơi gái hắn. Dương Thúc Bảo nói ra, ta rõ ràng, chỉ là ta không sợ, bởi vì Thượng Đế làm bạn ta tả hữu, hắn cho ta đối mặt tất cả hung hiểm dũng khí. Mặt khác, John tới tìm ta. Hắn vẫn còn muốn tìm ta phiền thoái. Mẹ Sờn cao hứng móc ra ngực bằng bạc thập tự giá hỏi. Đừng quản giòn kia ngu xuẩn, ta hỏi ngươi, ngươi cũng tin giáo. Dương Thúc Bảo nói ra, không tin. Mẹ Sơn vẫn là cao hứng, hắn thu hồi bằng bạc thập tự giá nói ra, ta cũng không tin. Dương Thúc Bảo bị hắn khiến cho dở khóc dở cười. Hôm nay thức ăn nhanh phòng ngược lại là có hai bàn ngồi người, hai người kia các điểm một phần vùng vùng ăn, đều là mau lẹ lợi ích thực tế bữa tối, bọn hắn sau khi ăn xong liền đi. Mẹ Sơn huệ phải nhận lấy tiền bưng lên cà phê đến cửa ra vào trên ghế nằm nghiêng nghiêng ngồi xuống. Sau đó uống vào cà phê hát lên ca. Dương Thúc Bảo hút lấy kem hỏi, ngươi hôm nay tâm tình không tệ. Đúng, đầu kia Husky đâu? Trước kia hắn nhắc lên cái này mẹ Sởn liền muốn im lặng ngưng nghẹn, hiện tại hắn nhắc lại con hàng này cao hứng ngửa mặt lên trời cười to, bị ta phong ấn. Phong ấn? Đúng, phong ấn tại phòng bếp. Hắn lơ ngơ đi tới phòng bếp, nhìn thấy Husky nằm dạp trên mặt đất, nó chung quanh trên sàn nhà đều cắm một phen dao phay, trong đó trước mặt dao phay lên còn mang theo một cái đầu gà. Lần đầu, Husky phục nhuyễn. Dương Thúc Bảo bật cười, người giết gà cảnh chó. Mẹ Sơn đắc ý lung lay chân bắt chéo ca hát, lão Dương đem trước mặt dao phay nổ, Husky cùng mũi tên bình thường vọt ra ngoài, mẹ Sơn tiếng ca lập tức im bặt mà dừng, thay vào đó là hét thảm một tiếng. Dương Thúc Bảo lại đi sang ngồi hỏi, gần nhất lũ lù ra một kiện đại sự ngươi biết không? Mẹ Sơn một bên cố gắng đẩy ra hướng về thân thể hắn leo Husky một bên nói ra, biết, ỉ cả dạn cha ra tính bệnh tới, nghe nói là HIV sơ, thật sự là quá thảm rồi. Đây quả thật là rất thảm, bất quá ỉ cả dạn là ai? Trường Trấn Tình Phụ. Nghe xong lời này Dương Thúc Bảo nghiêm túc, hắn nhớ tới lúc ấy đối với ở hoạn đã bọn thẩm vấn, bốn người bọn họ mê choáng trưởng trấn cùng tình phụ sau còn đem hai người cho luân, nếu như tin tức này là thật, vậy bọn hắn tuyệt đối cùng việc này thoát không ra liên quan. Nhưng hắn hiện tại quan tâm không phải cái này, không phải việc này, ta nói chính là có người trộm cướp đại tông tiền mặt chuyện. Tuyết Bạch Thỏ công ty mất trộm. Kia cũng là vài ngày trước chuyện, hiện tại nhắc lại có ý gì? Bất quá theo ta được biết kia bốn hồ sơ phạm tại cản đổ vợ bị phát hiện. Tuyết Bạch Thỏ công ty là cái gì? Một nhà máy chế biến giấy, ngươi thế nào đột nhiên nhắc lên chuyện này? Mẹ Sơn hỏi. Dương Thúc Bảo nói ra, ta hôm nay tại cục cảnh sát vừa nghe nói. Mẹ Sơn đứng lên đối với hắn vây gọi ra hiệu hắn nhích lại gần mình. Dương Thúc Bảo đạp hắn ghế nằm một cước nói ra, có lời gì nói thẳng, nơi này chỉ chúng ta hai người, ngươi chẳng lẽ còn sợ con chó này đem ngươi cho truyền đi? Mẹ Sơn nói ra, ta phải nói cho ngươi chính là cơ mật tin tức, kia bốn hồ sơ phạm trộm đi tiền mặt cũng không phải là Tuyết Bạch Thỏ công ty công khoản, mà là trộm người nào đó tiểu kim khố, chỉ là tin tức của người này không có khả năng công bố tại đại chúng. Nói đến đây hắn ngậm miệng lại, chuẩn bị câu Dương Thúc Bảo khẩu vị. Dương Thúc Bảo tùy ý nói ra, là trưởng trấn A. Làm sao ngươi biết? Nếu như nói ai tiểu kim khố không có khả năng công bố tại đại chúng, vậy khẳng định là nhà nước người, trưởng trấn là đệ nhất nhân tuyển. Nếu như không phải hắn đó chính là phó trấn trưởng hoặc là cục cảnh sát cục trưởng. Mẹ Sơn phân tích một chút chép miệng một cái nói ra, xác thực như thế, ngươi quả nhiên là cái quy cao vũ khí. Dương Thúc Bảo lại hỏi, vậy cái này vụ án tiến hành thế nào? Mẹ Sơn thở dài nói, không có khả năng phá được, kia bốn hồ sơ phạm tuy là lọt lưới, nhưng bọn hắn không biết bị cái gì kích thích biến thành đống đốc, chỉ biết ăn uống đi ngủ, lời gì cũng sẽ không nói. Husky thấy mình không có cách nào leo đến trên người hắn. Liền có vẻ không vui xoay người rời đi. Mẹ Sơn nhẹ nhàng thở ra cao hứng trở lại, rốt cục chiến thắng. Thắng lợi không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Husky đi ra ngoài hơn 20 mét sau xoay người lại ra tốc chạy như điên, vọt tới phụ cận sau nó mạnh mẽ phóng người lên. Chính híp mắt muốn đánh cái chợp mắt mẹ Sơn nghe được thanh âm sau mở to mắt, sau đó trời tối, thượng đế. Ngươi lại không tin dậy, kêu lên đế làm gì? Kêu cha mẹ đi. Dương Thúc Bảo nói. Mẹ Sơn lần này thật bị dày vò hỏng. Husky xem xét tình huống không ổn xoay người chạy, mẹ Sơn co cẳng liền đuổi. Ghế nằm trống không, Dương Thúc Bảo hề vải nằm đi lên, nhìn xem dưới trời chiều trong vắt bầu trời ngẩn người ra. Một chiếc màu đỏ phá đường răm theo trên đường lái qua, trong xe John trông thấy hắn sau mạnh mẽ đạp phanh lại, tay lái phụ lên hắn tùy tùng không có nịt dây nịt tan toàn, sau đó một đầu đâm vào trên cửa sổ xe. Ba người da đen thanh niên đằng đằng sát khí xuống xe đi tới, Dương Thúc Bảo nghe được tiếng bước chân nhìn sang. John dẫn đầu giảm nhỏ khoảng cách các bước cùng trên chân khí lực. Tìm ta. Lão Dương nghĩ đến phía trước Thiến Thiến nhắc nhở. John nghiêm túc nói ra, đứng lên. Đứng lên đánh các ngươi. Vậy ngươi nằm đi John nói ra, ta trịnh trọng thông chi ngươi một sự kiện. Thứ bảy chúng ta lãnh tụ Kevin gỡ dịn sẩn tiên sinh mời ngươi đi hắn du thuyền làm khách. Đừng quên, chủ nhật 10 giờ sáng, số 1 bến tàu. Ghi nhớ thời gian này, đáng chết, gỡ dịn sẩn lao đại đều không có mời chúng ta trải qua du thuyền. Hắn một cái tùy tùng lau chán giận dữ nói. Dương Thúc Bảo nhiều hứng thú đánh giá ba người nói ra, các ngươi đối với ta thái độ không tốt lắm, ta không thích. John gân xanh trên chán lập tức xông ra, tuân thủ nguyên tắc có ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi điên rồi sao? Ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Ai quan tâm ngươi có thích chúng ta hay không thái độ? Dương Thúc Bảo chậm rãi nói ra, kia thứ bảy ta sẽ không đi số 1 bến tàu, đến lúc đó ta sẽ tìm người thông chi các ngươi gỡ dịn sần lao đại, là các ngươi không có đem mời nói cho ta. Mà không phải ta không tôn trọng hắn. John trừng to mắt. Dương Thúc Bảo theo trên ghế nằm đứng lên cưới lên xe ba bánh chuẩn bị rời đi, mặt khác nói một tiếng, nếu như các ngươi muốn đi địa bàn của ta đưa tin tức này, kia cẩn thận sư tử cùng chó săn, ta nơi đó hiện tại rất nguy hiểm. Đỗ xe. John nghiêm nghị nói. Dương Thúc Bảo quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt hắn lộ ra nịnh nọt ý cười, tiên sinh, có cái tin tức ta muốn hướng ngươi truyền đạt một cái, xem ở thượng đế phân thượng ngươi nghe ta nói xong sao.
Chương 84, tiếng súng.
Đại S.C.T. Lucia đầm lầy đất ngập nước chỗ sâu trong rừng rậm, một mảnh kiến trúc bí ẩn trong đó. Những kiến trúc này phần lớn là Victoria phong cách nhẹ nhàng linh hoạt lầu nhỏ, vách tường nóc nhà sắc thái lộng lẫy, so sánh mãnh liệt, bọn chúng đại lượng sử dụng trắng, đen, xám chờ trung tính sắc cùng màu nâu, màu vàng kim kết hợp, nhường nho nhỏ nhà lầu biến xa hoa cùng đại khí đứng lên. Lầu nhỏ phân bố tại một mảnh trên đồng cỏ, sắp xếp chỉnh tề, nếu có chuyên gia quân sự trải qua có thể nhìn ra, nơi này nhà lầu vị trí bố cục như ám bảo, hết thảy đều tại bảo vệ trung ương kim đỉnh biệt thự. Biệt thự trang trí đồng dạng xa hoa, nóc nhà treo cao cỡ lớn đèn thủy tinh sức, bốn phía vách tường có hai tầng viền gen song xa, trên tường có dán hoa màu giấy dán tường, có nhiều chỗ hội chế tinh mỹ bích họa, mà trong phòng đồ dùng trong nhà càng là đại khí xa hoa lãng phí, trên mặt bàn có đồ sứ, trên ghế salon có dễ chịu dày đặc đệm, trên mặt đất thì phủ lên hoa văn rậm rạp diễm lệ thủ công thảm. Một tên dáng người gầy gò rắn chắc trung niên người da trắng đứng tại trên mặt thảm nóng nhìn ngoài cửa sổ tú lệ cảnh sắc. Phía sau hắn đứng hai người tóc vàng tráng hán da trắng, một người trong đó đứng xuôi tay, dáng người thẳng, tự có một cỗ quân nhân phong phạm. Ngoài cửa sổ có mảnh nhỏ cây khỉ, mỏ kỳ chi, đây là một loại rất đẹp cây tùng, bọn chúng phiến lá như lân phiến, vỏ cây cũng phi thường không giống bình thường cùng loài bò sắt làn da cùng loại, tại châu Phi cực kỳ hiếm thấy, tự nhiên tình huống dưới chỉ tồn tại ở Nam Mỹ. Cùng Bắc Mỹ hồng sam đồng dạng, cây khỉ thành thục sau cũng là một loại đại thụ, có thể dài đến cao hơn 40 mét. Hiện tại trong viện cây cối là cấy ghép mà đến, mới đưa đem dài đến hơn 10 mét, tán cây nhỏ hẹp, không tính nguy nga. Cây khỉ trên nhánh cây mọc ra đâm lưới, bình thường động vật không bò lên nổi, nhưng lúc này có một cái khỉ đầu chó không biết thế nào bò lên, ngay tại trên cây lay động nhánh cây chơi. Trung niên người da trắng nhìn sau khi quay người lại nói, sự tình làm xong. Một tên tráng hán hướng hắn cúi chào, là đoàn trưởng, ta an bài nhận biết kia người Trung Quốc ba thủ hạ cùng hắn tiếp xúc. Bọn hắn khẳng định sẽ đem ngài thư mời hơi thở nói cho người Trung Quốc. Trung niên người da trắng gật gật đầu nói ra, rất tốt, chuyện này đừng ra sai lầm, Sa Sỉ Long cùng hắn bắt đầu tiếp xúc, chúng ta không có khả năng chờ đợi thêm nữa, thời gian không nhiều lắm. Lúc trước chào tráng hán cau mày nói, đoàn trưởng, ta không rõ chúng ta vì cái gì không đúng kia người Trung Quốc nói nhiều vũ lực, treo xác chết trên trời đã 20 ngày. Trung niên người da trắng dùng sắc bén ánh mắt nhìn về phía tráng hán lập tức ngậm miệng không nói. Gặp này người da trắng thở dài, hắn nói ra, bệnh, ta sẽ không phê bình ngươi, chuyện này là ta làm hư hại, ta xem thường kia người Trung Quốc. Hắn mua xuống 400 hecta thổ địa vậy mà thật đang làm lý bảo hộ khu mà không phải khai thác ra đến làm nông trường hoặc là nông trường, ta đoán sai. Không, đoàn trưởng, ta cũng đoán sai, ta đồng dạng cho là hắn mua xuống thổ địa sau sẽ len lén cải biến nông trường loại hình. Đến lúc đó chúng ta hướng xuống đất đổi bộ phận cùng cục cảnh sát gọi điện thoại liền có thể giải quyết hắn cầm lại thổ địa, không nghĩ tới hắn cùng bình thường người Trung Quốc không đồng dạng. Bệnh sụ mặt nói. Một cái khác tráng hán da trắng buồn bực nói, trên thế giới này thế nào nhiều như vậy nguyện ý đi bảo hộ bảo vệ môi trường động vật ngu xuẩn. Bọn hắn nhàn không có chuyện làm sao. Trung niên người da trắng cười cười nói, chính là có bọn họ, cho nên chúng ta sinh ý mới có thể thịnh vượng. Tốt, còn lại chuyện chờ thứ bảy lại nói. Hiện tại ta chán ghét bên ngoài con kia khỉ đầu chó, nó tại tổn thương ta thật vất vả mới đến cây khỉ. Bệnh túi chào rời đi, rất nhanh bên ngoài vang lên tiếng súng, ngay tại trên cây chập trần nhánh cây chơi đến vui vẻ khỉ đầu chó trên người xuất hiện lao đại một cái lô máu, một mạch theo trên cây ngã rơi lại xuống đất. Mấy con chó tử không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía đông nam phương hướng, tựa hồ là nghe được cái gì thanh âm. Ngay tại lớp bãi có cái hồ Dương Thúc Bảo nhìn theo, có thể cuối cùng thị lực cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Nặt vẻ mặt cầu xin nói ra, thành chủ, chúng ta không quá am hiểu sửa đường. Danny đi theo cuồng gật đầu. Dương Thúc Bảo nói ra, vì cái gì Danny chưa từng lên tiếng mà ngươi lại luôn phàn nàn. Phải biết Danny dù cho lên tiếng hắn cũng là đang trả lời vấn đề của ta. Danny trên mặt tươi cười, bởi vì ta là tôn kính thành chủ đáng tin thuộc hạ. Nặt nhìn hầm hầm hắn, tinh gian. Danny nghiêm nghị nói, quỷ lười, ngươi cho chúng ta điệu tinh mất thể diện. Ta làm, ngươi cũng dám nói như vậy ta. Có biết hay không ta là ai? Ta là ngươi tiền bối. Tại thành chủ trước mặt không có tiền bối, chỉ có. Bớt nói nhiều lời, an ta một quyền. Trông thấy hai đồng bào đánh nhau rôn chạy đi cây xúc xích lên lấy xuống một cái quả vừa ăn vừa xem náo nhiệt, quả không cần rửa sạch thậm chí không cần lau, bảo hộ khu bên trong hoàn cảnh cực dai, không khí ít hơn so với cho bụi, cách 2-3 ngày liền có sạch sẽ nước mưa cọ rửa, những trái này so với nước ngầm còn sạch sẽ. Cái ghi lì ạ kỳ thật không tốt lắm ăn. Bất quá bọn chúng hơi nước dồi dào cũng mang theo vị ngọt, ngẫu nhiên gặp một cái cũng không tệ, tựa như gặm dưa leo đồng dạng. Dương Thúc Bảo cũng đi móc một cái quả gặm, răng rắc, xem kịch, chơi hắn má, cho ta vào chỗ chết làm, đúng, chơi hắn mông con mắt, ngư bước, đặc sắc. Hắn chính xem vui vẻ, điện thoại đống nhiên vang lên một tiếng, có một đầu tin nhắn phát đến. Trên thảo nguyên tín hiệu rất kém cỏi, nhưng điện tín ngẫu nhiên lòng từ bi sẽ truyền lại một điểm tín hiệu đến, lúc này tuy là không đủ để lên mạng, lại có thể gọi điện thoại thu phát cái tin nhắn. Tin tức là Nỉ Cổ Lệ gửi tới, nói lại có một nhóm cây giống đưa đến, nhường hắn đi kéo trở về. Thế là Dương Thúc Bảo hô, được rồi, đừng đánh nữa các ngươi đừng đánh nữa, tiếp tục sửa đường A, ta đi ra ngoài một chuyến, trở về bên này hố nhất định phải lắp xong, nếu không ban đêm ăn chuối tiêu không có xa lát ăn. Hắn mở ra máy kéo chật vật hành xử trên đồng cỏ, mấy cái thỏ rừng kinh hoàng chui ra, đằng sau một đầu chó săn gấu dẹt buồn sau khi thấy con giỏ chạy như bay theo đuổi, rôn huyết sáo, này cậu tử lại lưu luyến không rời trở về. Dương Thúc Bảo quyết định ngày khác muốn một mình mang lên chó săn gấu dẹt buồn đi bắt con thỏ, này con thỏ thuần hoang dại, hương vị phải rất khá. Nhìn thấy hắn sau Nỉ Cổ Lệ hỏi, ngươi thế nào hiện tại mới đến? Dương Thúc Bảo lung lay điện thoại nói, ngươi vừa đem tin tức phát cho ta nha. Nỉ Cổ Lệ thở dài, nơi này tín hiệu quá kém, ta buổi sáng liền đem tin tức phát ra ngoài, tốt à, hiện tại đến cũng không muộn, nhanh lên đem bọn chúng mang về đi, bọn chúng muốn bị phơi chết rồi. Nàng theo thường lệ cho lão Dương đặt hàng hồng sam cây giống, mặt khác lần này trả lại cho hắn một kinh hỉ, lâm viên công ty mới đến một nhóm cây mây trắng, ta nghĩ ngươi sẽ thích, thế là mua một nhóm tặng cho ngươi. Cây mây trắng, các lạc như sở tê cha đa tì lợt. Ông trời ơi, ta đương nhiên thích bọn chúng. Dương Thúc Bảo giang hai cánh tay muốn cho nàng một cái kích động ôm, đại gôn đần vượt lên trước nhảy vào trong ngực hắn, gặp nhà này từ bên trong lão hiệp khách đem rút ra tiểu đao lại cho nhét vào trở về. Có thể được đến cây mây trắng thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, này thực vật tại trên thế giới không có danh khí gì, trên thực tế bọn chúng có cái thế giới số 1, là trên thế giới dài nhất lục sinh thực vật, sau khi lớn lên thấp có 300 mét, cao có thể đạt tới 500 mét, đây là bất luận cái gì cây cối không thể so sánh. Bởi vì lớn lên quá cao, thân cành quá nhỏ, bọn chúng không cách nào giống như cây cao như thế độc lập sinh trưởng, mà là cần leo lên tại trên cây cối mới có thể sống sót, điểm ấy cùng dưa bở cùng loại, chỗ khác biệt bọn chúng đặc biệt có thể trưởng, một gốc cây mây trắng sẽ quấn quanh ở mấy khỏa thậm chí mười mấy cái cây thượng. Lợi dụng bọn chúng sinh trưởng đặc tính, đưa chúng nó trồng tới đất quận biên giới trên cây cối, loại kia bọn chúng lớn lên liền sẽ cùng cây cối quấn quanh hình thành thiên nhiên hàng rào tường, sống hàng rào tường. Chương 85, chú định lấy chồng ở xa cô nương. Dương Thúc Bảo cùng Dôn bận rộn đem cây giống cùng cây mây trắng mầm vận chuyển đến trên máy kéo, Nỉ Cổ Lệ theo thường lệ cho hắn ngâm trà nhài, đợi đến hắn bận rộn xong đi vọt cái mát, sau đó ba người uống trà. Dôn nhấp một hớp hơi lạnh trà nhài sau lập tức ngọt ngào cười, hắn chỉ vào chén trà nói với Dương Thúc Bảo, thành chủ, cái này dễ uống, cái này uống rất ngon. Tinh linh ở giữa đối thoại là tinh linh ngữ, trên địa cầu chỉ có Dương Thúc Bảo có thể nghe hiểu. Nhưng Nỉ Cổ Lệ lập tức hỏi, bằng hữu của ngươi rất thích trà này đi. Dương Thúc Bảo giật mình, ngươi có thể nghe hiểu hắn. Nỉ Cổ Lệ chớp chớp mày ngài nói, không, không có khả năng, nhưng ánh mắt sẽ không gạt người, hắn thích ta trà nhài đúng không? Dương Thúc Bảo nói, đúng vậy, đặc biệt thích. Nỉ Cổ Lệ cũng lộ ra ngọt ngào ý cười, nàng nói ra, giúp ta chuyển đạt ta lòng biết ơn, rất vinh hạnh nhận được hắn thưởng thức. Lại là một bình nước đốt lên, hơi nước cốt cốt xuất hiện, giống như một tòa lửa nhỏ núi. Hoa Kim đung đưa cái đuôi to đi tìm lão hiệp khách. Nó dùng móng vuốt lay lão gia tử lại thủ, lão gia tử ha ha cười theo nó nhắc tới khởi ấm nước. Nỉ Cổ Lệ hai tay dâng mát mẻ chén trà nói ra, ngươi nơi đó có thể trồng trọt cây mây trắng đi. Bọn chúng thích rừng mưa nhiệt đới hoàn cảnh, cần có nhất định ước bế độ, hiện tại có chút sợ hãi chiếu sáng, ngươi biết không? Dương Thúc Bảo gật đầu nói, ta biết, hiện tại là mưa quý chiếu sáng không gắt, bọn chúng hẳn là không có vấn đề, đợi đến tiến vào mùa khô ánh nắng càng dữ dội hơn. Có thể khi đó bọn chúng trên cơ bản sẽ trưởng thành dây leo, liền không lại sợ hãi chiếu sáng. Nỉ Cổ Lệ mỉm cười nói, được rồi, ngươi hiểu rõ bọn chúng tập tính liền tốt. Đóa hoa tại trong vắt trong nước trà chậm rãi lan lộn, nàng tựa ở cửa sổ hưởng thụ lấy thổi tới gió biển, gió thổi loạn nàng thái dương cùng tóc cắt ngang trán, tung bay tóc vàng nhường Dương Thúc Bảo không hiểu nghĩ đến lao ra đường nhân sư phụ thổi ra đường tơ, chính là như thế tinh tế, như thế nhẹ nhàng. Một lát sau Hoa Kim ngậm cái nồi tử chạy tới. Bên trong là chính mình phơi chế mức, Dương Thúc Bảo ăn một cái mức hoa quả, rất ngọt. John cầm một viên ô mai, hắn ăn vào trong miệng sau lại kích động lên, một bên ăn một bên gật đầu, ăn ngon, thành chủ như vậy cũng tốt ăn. Nỉ Cổ Lệ xem lòng chua xót, John hình tượng là khô khan gầy người da đen tiểu tử, thoạt nhìn giống như mới từ nạn đói trốn tới. Nàng đem cái nồi tử đẩy đi qua ra hiệu hắn từ từ ăn, nói ra, ta không quá ưa thích ăn đồ ngọt, hội trưởng này béo, cho nên nếu như ngươi thích, kia đều thuộc về ngươi. Cứ việc song phương không có khả năng dùng ngôn ngữ câu thông, nhưng chính như Nỉ Cổ Lệ nói, ánh mắt cùng biểu lộ sẽ không gạt người, bọn chúng đồng dạng có thể phản ứng một người tâm ý. Dôn sông nàng sán lạn cười một tiếng, sau đó vụng trộm nói với Dương Thúc Bảo, thành chủ, ta có chút thích nàng. Dương Thúc Bảo nói ra, ta cũng thích. Dôn nói ra, vậy liền để nàng trở thành thành chủ phu nhân đi, ta nguyện ý xưng hô nàng là phu nhân. Thành chủ phu nhân cũng là các tinh linh chủ nhân, nếu như tinh linh nguyện ý xưng hô nàng là phu nhân, vậy liền mang ý nghĩa tán thành chủ nhân của nàng địa vị. Nỉ Cổ Lệ tò mò hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì? Dương Thúc Bảo cười nói, bằng hữu của ta thích ngươi, hắn đề nghị ta đến theo đuổi ngươi. Nỉ Cổ Lệ khoe miệng vẩy một cái sung sướng nở nụ cười, vậy tại sao không phải hắn đến theo đuổi ta đây? Bởi vì hắn càng thích nam. Dương Thúc Bảo chỉ có thể nói như vậy, hắn cũng không thể nói các ngươi trong lúc đó có cách ly sinh sản đi. Nỉ Cổ Lệ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại mừng khấp khởi nở nụ cười, thật tốt, liên quan đều thích ta. Lắp đặt xe ba gác cây giống không có khả năng bạo chiếu, Dương Thúc Bảo muốn rời đi. Tiệm hoa lão bản hoàn toàn như trước đây chi kỷ, chờ bọn hắn uống xong trà rời đi thời điểm nàng chuẩn bị một bé hộp hoa khô, có mộc tê, hoa nhài, hoa hồng, tường vi, cúc vạn thọ, sen kết cùng sơn chi, thật nhiều chồng hoa đóa sen lẫn trong cùng một chỗ, bị người nhấc lên sau bọn chúng tại trong hộp lan lột, giống như nhan sắc hoa mỹ đầy sao. Hắn lên xe đi ra ngoài một đoạn đường, lão hiệp khách đống nhiên lái xe đuổi theo ra hiệu hắn sang bên đỗ xe. Dương Thúc Bảo hỏi, xin hỏi có chuyện gì không? Lão hiệp khách đem ngậm lên miệng cái tẩu hái xuống, hắn chậm rãi hỏi, ngươi thích Nỉ Cổ Lệ? Chẳng lẽ lão gia tử là đến cảnh cáo chính mình? Dương Thúc Bảo trong lòng nổi lên nói thầm, ngoài miệng thẳng thắn nói ra, đúng vậy, Nỉ Cổ Lệ nhiệt tình mà thiện lương, ai cũng thích nàng. Lão gia tử trên mặt tươi cười, đương nhiên, nàng là nam phi tuyệt nhất nữ hải. Sau đó hắn lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, ngươi sẽ theo đuổi Nỉ Cổ Lệ? Hắn không cần hỏi câu, liền trực tiếp dùng tự thuật câu giọng nói đến nói chuyện, cho nên Dương Thúc Bảo không biết nên trả lời cái gì, bởi vì người ta không hỏi hắn. Kỳ thật hắn chỉ là thích Nỉ Cổ Lệ, cảm thấy đây là cô gái tốt, nhưng cũng không có quyết định theo đuổi hắn. Thích cùng theo đuổi là hai việc khác nhau, những năm gần đây lão Dương thích cô nương nhiều lắm, nếu là lần lượt đuổi hắn liên nằm mơ thời gian đều không có. Lão gia tử rốt cục bắt đầu đặt câu hỏi, nói cho ta người Trung Quốc, ngươi chừng nào thì sẽ trở về tổ quốc của ngươi. Dương Thúc Bảo minh bạch hắn ý tứ, Sô Dô tiên sinh, ngươi lo âu ta là chơi đùa đúng không? Ngươi lo âu ta theo đuổi được Nỉ Cổ Lệ sau lại tại một ngày nào đó đột nhiên rời đi Nam Phi không biết tung tích đúng không? Ách, ta thể ta không phải loại người này, ta nghĩ ta trong này muốn đợi thật lâu, thậm chí là rất nhiều năm. Vậy ngươi đừng theo đuổi Nỉ Cổ Lệ. Lão gia tử bỗng nhiên trở về một câu như vậy. Dương Thúc Bảo ngộng, ngươi không tin ta. Lão gia tử nhìn chằm chằm hắn con mắt nói ra, không, ta tin ngươi, cho nên ta mới không cho ngươi theo đuổi Nỉ Cổ Lệ. Ta hy vọng nàng về sau có thể gả cho một người ngoại quốc rời đi Nam Phi, Trung Quốc rất tốt, ta biết quốc gia này, rất an toàn tài nguyên cũng rất nhiều, nhưng ngươi không có ý định trở về vậy ngươi cũng đừng tiếp cận Nỉ Cổ Lệ. Dương Thúc Bảo lần đầu tiên nghe nói hy vọng hải tử lấy chồng ở xa gia trưởng, hắn mở mịt hỏi, ngươi hy vọng nàng đến ngoại quốc. Ách, thật có lỗi. Ta không rõ ngươi ý tứ. Hắn kỳ thật minh bạch ý của lão gia tử, chỉ là không dám nói, thoạt nhìn rất ngạnh hắn lão gia tử xính ngoại a. Này đều không rõ. Ngươi vẫn là thạc sĩ. Ngươi thạc sĩ là dùng tiền mua sao? Lão gia tử rất xem thường. Hắn tiến một bước giải thích nói, Nam Phi quá loạn, đối với xinh đẹp người da trắng nữ hài đến nói chính là địa ngục, ngươi biết Nỉ Cổ Lệ phụ mẫu đi nơi nào sao? Bị hại, cho nên chúng ta rời đi trong thành đi vào cái này an tĩnh địa phương nhỏ. Ta không muốn tại ta tiến vào phần mộ phía trước lại trải qua một lần thân nhân tang lễ, cho nên ta muốn Nỉ Cổ Lệ gả ra ngoại quốc, nói bản, Iceland, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Trung Quốc cũng không tệ, tối thiểu đủ an toàn. Dương Thúc Bảo hiểu lầm người ta. Lão gia tử không có cùng hắn tiếp tục trao đổi, minh bạch tính toán của hắn sau liền một lần nữa tha khởi cái tẩu lái xe đường cũ trở về. Dương Thúc Bảo đợi tại ven đường sửng sốt một hồi lâu, thẳng đến bị phơi làn da thấy đau sau hắn mới chuyển động xe. Sau đó tiếp tục trồng cây. Hắn đem này một nhóm cây giống trồng ở lãnh địa phía đông, bởi vì đường cái ngay tại phía đông, bọn chúng có thể ngăn trở đến từ đường cái tầm mắt. Đa số cây mây trắng cây giống đồng dạng bị trồng ở nơi này, hai khoảng ngoại lệ, hắn cắm đến sinh mệnh thụ xuống. Trưởng thành bên trong cây mây trắng tựa như một cây có gai trường tiên, nó theo gió phương hướng lắc lư, đụng phải có thể dựa vào đại thụ liền sẽ leo lên đi. Bởi vì đặc biệt có thể trưởng, cho nên cây mây trắng thường thường sẽ tại rất thời gian ngắn trong phòng leo đến ngọn cây. Lúc này nó sẽ còn quay đầu hướng xuống một lần nữa trưởng, như thế lặp đi lặp lại, vây quanh thân cây xoay quanh đứng lên, hình thành cảnh đẹp ý vui đằng vòng. Dương Thúc bảo để bọn chúng quấn quanh sinh mệnh thụ sinh trưởng, dạng này về sau hắn cùng tinh linh có thể dẫm lên dây leo vòng lên xuống cây, miễn đi chế tác cái thang phiền thoái. Chương 86, ban đêm sư hống. Cây mây trắng giá trị rất cao, nó là đồ tốt. Đầu tiên này thực vật rất xinh đẹp, bọn chúng sẽ nở rộ tuyết trắng tiểu hoa, đóa hoa phong phú, treo ở chỗ leo lên trên cây tựa như một mảnh tuyết rơi. Tiếp theo bọn chúng có được xuất sắc chất gỗ, lớn lên phía trước có thể dùng đến biên dây leo chế phẩm, sau khi lớn lên trụ cột tăng thô có thể dùng đến chế tác cấp cao đồ dùng trong nhà. Lại có là bọn chúng còn có dược dụng giá trị, rừng mưa nhiệt đới bộ lạc liền thích nhấm nuốt cây mây trắng lá cùng hoa, bởi vì có được phong phú vitamin cùng một chút giảm nhiệt thành phần, có thể dùng bọn chúng đến cường thân kiện thể, loại trừ tật bệnh. Nghĩ đến điểm này Dương Thúc Bảo lại nghĩ tới đậu khấu, đây là một loại họ gừng thực vật, chất lỏng là tự nhiên thuốc tiêu viêm, có thể giảm nhiệt chữa thương lại không có bất kỳ cái gì độc tác dụng phụ. Tại đậu khấu nơi sản sinh thổ dân cùng những động vật đều thích nhấm nuốt này thực vật lá cây cùng hạt giống, có thể rất tốt tiêu trừ thể nội chứng viêm, châu Phi miền Tây một chút bộ lạc thậm chí cho nó dùng thiên đường cốc lương xưng hô. Đại S.C.T. Lucia đầm lầy đất ngập nước bên trong hẳn là cũng có đậu khấu hình thể, Dương Thúc Bảo muốn hảo hảo tìm một chút, này thực vật rất đáng tiền, dùng bọn chúng trồi non lá non để luyện ra chất lỏng có thể lỏng bảo thạch danh xưng, hơn nữa thứ này không phải lẫn lộn đi ra, bọn chúng tại trên quốc tế xác thực rất có thị trường. Sở dĩ hiểu rõ những này là bởi vì kép thực vật bảo hộ khu vẫn nghĩ nhập giống tốt đậu khấu, nhưng luôn luôn không thành công, lúc ấy hắn nhìn qua một phần liên quan tới đậu khấu luận văn. Có phòng thí nghiệm chứng minh đậu khấu bên trong thiên nhiên giảm nhiệt thành phần có thể khắc chế đối với mẹ tỷ xì lỉn sinh ra kháng dược tính tụ cầu vàng, sở tạ phi lò có cờ sô gì ớt. Loại này vi khuẩn rất phổ biến cũng rất ngoan cố, bao quát bẹn nỉ xì lỉn ở bên trong chất kháng sinh đối với nó không thấu đáo bất luận cái gì dược hiệu, nhưng đậu khấu chất lỏng không cần phải nhắc tới luyện thành có thể giết hết bọn chúng. Cho nên thiên nhiên là rất thần kỳ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trồng xong cây giống sau chính là lúc chạm vào tối. Dương Thúc Bảo tự tay đem hai khỏa cây mây trắng mầm giống đến sinh mệnh thụ bộ rễ bên cạnh, dùng bọn chúng sinh trưởng tốc độ, trên cành cây rất nhanh liền có dây leo có thể dẫm đạp. Ba cái tinh linh đi theo bị liên lụy, hắn liền đốt một bình bọng nước trà nhài. Nhà ngói thép màu đơn sơ, không có hoa trong tiệm cỡ nhỏ ướp lạnh khí, cho nên bọn hắn chỉ có thể nhường nước trà tự nhiên làm lạnh. Dôn lại tìm được cái tốt biện pháp, hắn đem chén nước nhẹ nhàng bỏ vào sinh mệnh thụ cái khác trong giếng, dựa vào mát mẻ nước giếng đến ướp lạnh nước trà. Cốc nước ở trên mặt nước nhẹ nhàng phiêu đãng, giống như thuyền nhỏ. Trong giếng có từng tia khí lạnh ra bên ngoài bốc lên, rất nhanh nước trà liền nguội đi, Dôn cao hứng lấy ra, Dương Thúc Bảo lại lấy đi, ta giúp ngươi thử một chút lạnh không có. Miệng vừa hạ xuống, chén trà sạch sẽ, lạnh, biện pháp này coi như không tệ, tới, mọi người đem nước trà thả trong giếng. Nặt cùng Danny liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng dùng đầu lưỡi tại trong nước trà chớp chớp mới buông xuống đi. Dương Thúc Bảo một mặt ghét bỏ, thật buồn nôn. Nặt chẳng hề để ý nói ra, phòng cháy phòng trộm phòng thành chủ. Danny cũng đi theo nói ra, vô luận xuân hạ thu đông, phòng thành chủ ở trong lòng. Dương Thúc Bảo đứng dậy rời đi, hắn đi móc một chút cải ghi lì ạ, chuối tiêu, rán quả cùng hai người đại quả xoài trở về, sau đó phân cho đám địa tinh. Nhận được quả xoài sau Danny lập tức đổi giọng, vô luận xuân hạ thu đông, thành chủ vĩnh để trong lòng. Nặt bất mãn xem nói với hắn, lĩnh hót. Một điểm tinh linh tộc cốt khí đều không có. Danny khinh thường nói ra, ngươi đang hâm mộ ta. Nặt cười lạnh nói, ta sẽ ghen tị một cái không có cốt khí tinh linh. Ngươi thật sự là điệu tinh sỉ nhục, các ngươi lanh huyết gia tộc thế nào ra ngươi tên bại hoại này. Danny khinh thường nói ra, ngươi đang hâm mộ ta. Nặt buông xuống rắn quả xoay tròn quả đấm bay đi lên, tiện hóa, an ta một quyền. Trên cây mèo dưới cây chó còn có Dương Thúc Bảo cùng Dôn tranh thủ thời gian chiếm trước địa phương ngồi xuống, đánh nhau, xem náo nhiệt. Gần nhất 3-4 ngày không có trời mưa, chạm vạng tối mặt trời lặn lại có tí tách mưa nhỏ rơi xuống. Sinh mệnh thụ cành lá cực kỳ ung tùm, liền cùng một cái cực lớn che nắng ô, cho nên loại này mưa nhỏ không rơi xuống nổi, dưới cây vẫn là rất khô ráo. Dương Thúc Bảo đem cải ghi lì a đập nát bỏ vào trong mâm, sau đó dầu chiên một điểm quả ớt tưới vào phía trên, dạng này màu lục thịt quả, màu đỏ quả ớt, hồng xanh biết phối. Hắn lại đổ điểm giấm cùng xì dầu điều gia vị, liền cùng một bản trộn lẫn dưa leo đồng dạng. Cẩn thận phẩm vị nó so với trộn lẫn dưa leo ăn ngon một chút, dù sao càng giòn càng ngọt. Ba cái tinh linh ăn trái cây salad, Dương Thúc Bảo thì ăn này một bàn nước ép ớt trộn lẫn cải ghi lì ạ, mèo ăn đồ ăn cho mèo, chó ăn cẩu lương, sư tử cũng ăn cẩu lương. Lão Dương tựa ở trên cành cây ngửa đầu thấy được mấy cái mèo, sau đó hắn liền bắt đầu phiền muộn. Sự thật chứng minh chó là rất có thị trường, có thể giúp hắn kiếm tiền cũng có thể giúp hắn làm giao tế, có thể mèo cái đồ chơi này làm sao làm. Sớm biết hắn liền không thu dưỡng này một ít mèo. Nhưng miêu mị nhóm cũng rất thông minh, mèo xạ vạn nạ chú ý tới Lao Dương sông chính mình to mày, liền nhảy đi xuống tiến vào cỏ voi bụi bên trong, chờ nó trở lại trong miệng ngậm một cái đại ốc sen, sau đó bỏ vào Dương Thúc Bảo trước mặt. Cái khác mèo học theo, cũng chạy đi tìm cái đại ốc sen đem thả đi qua, đuổi theo cung cấp giống như. Không nhiều sẽ trước mặt hắn chất đống mười mấy cái đại ốc sen, này một ít ốc sen lớn nhất so với hắn quả đấm còn lớn hơn, đáng tiếc ăn không được. Bất quá miêu mị bày ra phần này tâm ý nhường Lao Dương có chút cảm động, nhưng hắn vẫn là không có làm rõ ràng có thể sử dụng này một ít mèo làm gì. Không có trăng sáng không có tinh tinh, dạng này ban đêm có chút hắc ám. Tại đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối, Dương Thúc Bảo mở ra dây lưng quần. Ăn quá nhiều có chút trống, phải làm cho dạ dày buông lỏng một chút. Chậm rãi mưa rơi có chỗ lan ra, dưới cây bắt đầu xuất hiện giọt mưa, đây không phải nước mưa sông mở cành lá rơi xuống, mà là rơi vào trên tán cây giọt nước lần theo cành lá khe hở chảy vào tới. Thật to giọt nước từng cái chậm rãi nhỏ xuống trên mặt đất, bởi vì trên mặt đất có xốp cây cỏ, bọn chúng rơi tại trên phiến lá sẽ không tiêu tán, mà là chia ra làm hai hoặc là chia ra làm nhiều, biến thành nhỏ hơn giọt nước, sau đó lại theo cây cỏ rơi vào thổ địa bên trong. Nhìn xem to to nhỏ nhỏ giọt nước, Dương Thúc Bảo nghĩ đến mùa đông lão già trên mái hiên băng lăng, trời nắng thời điểm ngẫu nhiên có băng lăng đến rơi xuống, bọn chúng rơi xuống trên mặt đất chính là như vậy, một cái trong vắt khối băng lớn chia rất nhiều tiểu băng nát. Lão Dương hai tay gối lên sau đầu dựa tráng kiện sinh mệnh thụ ngẩn người, trời mưa xuống cùng ngẩn người rất xứng đôi. Đột nhiên nơi xa truyền đến sư hống âm thanh, ngay tại ngậm lấy một cây golden cái đuôi chơi đùa xỉm bạ lập tức nhảy dựng lên, nó kinh ngạc nhìn về phía sư hống âm thanh truyền đến phương hướng. Vài giây sau nó như là đột nhiên kịp phản ứng giống như chạy về phía trước. Dương Thúc Bảo nghe ra đây là sư tử cái tiếng giống, hắn coi là xảy ra chuyện gì, liền tranh thủ thời gian sách bắt đầu làm việc binh xúc mang lên ba người đi theo. Sư tử cái tiếng giống liên tiếp vang lên, uy phong lẫm liệt. Nghe được sư hống âm thanh không ngừng hắn liền để xuống một nửa tâm, tối thiểu không phải đụng phải trộm săn trộm, nếu không người ta một thương đi lên sớm đem sư tử đánh ngã. Sư tử cái cắt bích hình thể tại bờ sông cao cao trong bụi cỏ như ẩn như hiện. Dương Thúc Bảo từ phía sau tới gần, trông thấy cắt bích một cái móng vuốt chính nhấn xỉm bạ đối với phía trước gào thét. Phía trước trong bụi cỏ xuất hiện một đầu đại mãng xà, Dương Thúc Bảo nhẹ nhàng thở ra, dọa ta một hồi, nguyên lai là chăn đa a. Hắn một bên nói vừa đi đi qua đối với cắt bích khoát tay, đừng têu, người một nhà, ân, chính mình rắn. Ba 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 thanh âm vang lên, đây là chăn đá vướt ve cỏ dại thanh âm. Dương Thúc Bảo quay đầu lại nhìn lại, chăn đá nhanh chóng hướng hắn du tẩu mà đến. Gặp này hắn cả cười, ngươi cũng không cần sợ, chúng ta đều là, ốc ngày, ngươi quấn ta làm gì? Chương 87, Thảo Nguyên loạn hay không? Thật dài chăn đá du tẩu đến sau liền từ Dương Thúc Bảo trên đùi bắt đầu quấn, đầu đưỡn một cái hơi dựng ngược lên, rất nhanh nửa cái rắn quấn đến trên người hắn. Cắt bích gặp này càng là sốt ruột, sư hống tiếng vang rội mấy cái âm lượng, xỉ bạ theo nó ngạch nương gì ố hạ chui ra, sau đó nhanh đi cắn chăn đá còn rỗi tại trong đùi có cái đuôi về sau túm. Chăn đá vây đuôi một cái sư tử con bị đập bay trên mặt đất, nó lăn lông lốc lập tức đứng lên, tiếp tục cắn tiếp tục túm. Theo tới nạt gãi gãi đầu hỏi, ha ha, thành chủ ngươi có ý tứ gì? Dương Thúc Bảo vươn ra cánh tay chống đỡ mãng xà muốn gom lại thân thể quát, cợt mờ nở này rắn choáng váng sao? Đạp ngựa nó quấn lấy ta làm gì? Ta hắn á cùng nó là người một nhà. Danny nói ra, không phải người của mình nha, đây không phải chúng ta đầu kia chăn đá. Nghe xong lời này, Lão Dương đầy bụng lửa giận lập tức bay đến lên 9 tầng mây, thay vào đó là sâu tận xương tủy băng lãnh, ta đậu phộng, cứu mạng a! Các ngươi đồ chó hoang còn đứng nơi đó làm gì? Xem náo nhiệt sao? Mau đưa nó cho ta lấy đi. John đi đến nói ra, vung lỏng, nó quấn không chết ngươi. Hắn đưa tay vỗ vỗ chăn đá đầu, mãng xà phun ra lưới rắn cấp tốc vung lỏng ra thân thể, nó trở xuống trên mặt đất lại quay đầu nhìn về phía ngay tại chọc chính mình cái đuôi xì bạ, sau đó chuẩn bị cuộn sư tử con. Xì bạ không sợ nó, thấy nó quay đầu liền lại tại đuôi rắn ba lên gặm một cái sau về sau nhảy, mãng xà con người lên muốn bàn xà trận, xì bạ dùng thô móng vuốt lớn đập mặt đất đem cỏ dại chụp văng từ phía. Mãng xà không hề bị lay động, xì bạ vòng quanh nó thật nhanh xoay quanh, chuyển vài vòng sau lại dùng móng vuốt lớn đập mặt đất, nhấc lên rất nhiều cỏ dại nước bùn phát ra hào hào thanh âm, đồng thời nó còn phát ra hung mãnh gào thét, lắc lắc lắc. Mãng xà tiếp tục không hề bị lay động. Dương Thúc Bảo xem lắc đầu. Này hắn A thật sự là một trận thao tác manh như hổ, xem xét thành quả chiến đấu tại chỗ xử, xịp ba này chỉnh cái quái gì đâu. John an ủi hắn nói, thành chủ, ngươi yên tâm, những động vật này sẽ không công kích ngươi, ngươi là sinh mệnh thụ mẫu thân bạn lữ nha. Ta đi chết đi sẽ không công kích ta, các ngươi sinh mệnh thụ mẫu thân kém chút muốn tái giá biết sao. Các ngươi kém chút biến cô nhi biết sao. Này rắn vừa rồi chính là muốn lộng chết ta. Dương Thúc Bảo tức giận nói. John cười nói, không phải, nó vừa rồi mới là sợ hãi, sau đó nhìn thấy ngươi sau nghĩ leo đến trên người ngươi đến tránh né cắt bích công kích, trên người ngươi có nó khí tức quen thuộc. Vậy nó vì cái gì cọ vào thân thể? Có thể là quen thuộc đi, quen thuộc thành tự nhiên a. Nóa. John lại đi vô vỗ chăn đá đầu, chăn đá từ bỏ thu thập sư tử con chủ ý, sau đó lại đi trên người hắn leo. Nó quá khẩn trương, hiện tại nó rất sợ. Nạt nói. John mang đi chăn đá, ta đem nó mang đến thủ vườn rau đi. Dương Thúc Bảo thở dài, tại sao tới không phải bên kia sư tử? Mãng xà cái đồ chơi này hắn thật sự là bị không được. Nhìn xem mãng xà rời đi, xì bã đuổi theo còn muốn gặp người ta hai cái, mãng xà hoảng sợ trở lại cho nó một cái thiểm điện phản kích. Xìm bạ phản ứng rất nhanh lập tức chui được trong bụi cỏ. Chờ mãng xà biến mất xìm bạ lại chạy ra, phát hiện mãng xà không thấy nó liền diêu võ dương ai đi về tới, biểu lộ uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng, bốn dì ổ bên ngoài lật đi lục thân không nhận. Dương Thúc Bảo nhịn không được mắng, trang cái gì con bê đâu. Người ta không phải ngươi đuổi đi, ngươi vừa rồi kém chút bị người cuộn biết sao. Sư tử con nghiêng đầu nhìn chằm chằm Dương Thúc Bảo xem, minh bạch hắn đối với mình không phục sau lập tức tức giận, cổ rỗi ra đối với hắn phát ra vương giả gào thét. Lắc lắc lắc. Sư tử cái một bức, này nhi tử ngốc đang kêu to cái gì đâu. Trong ngày mẹ. Dương Thúc Bảo lúc này trong lòng kìm nén một cỗ tức giận đâu, đi lên bắt lấy sư tử con chính là một trận rút. Danny thì đi lên ôm sư tử cái cổ, thành chủ nhanh lên trên, ta giúp ngươi ấn xuống nó. Thối nịnh hót. Nạt vừa mắng đi một bên vây quanh ở sư tử cái sau lưng. Sư tử cái. Dương Thúc Bảo phiền muộn, lúc nào còn nói đùa đâu. Rút lui, mưa muốn mưa lớn rồi. Nạt cùng Danny liếc nhau, không có náo nhiệt nhìn. Trận mưa này hạ không lớn, tí tách đến nửa đêm, giống như mèo già đi tiểu. Sáng sớm ngày thứ hai Dương Thúc Bảo bị Vệ Tuyên Ương đánh thức sau nghe ngóng, bên ngoài không có tiếng mưa rơi, mưa cạnh. Hắn đẩy cửa ra ngáp một cái nhìn ra phía ngoài, mảng lớn nồng vụ sát mặt đất bốc lên, giống như phiên chợ lên tay nghề lâu năm người cuốn ra cực lớn kẹo đường. Mặt trời mới mọc dâng lên, ánh mặt trời ấm áp phổ chiếu đại địa, sương mù dần dần chuyển lạnh nhạt sau mang tới màu đỏ cam. Dạng này cực lớn kẹo đường bị nhiễm quýt phấn, thoạt nhìn ăn thật ngon. Ngày mai sẽ là chủ nhật, hắn muốn cùng thiết thú tiến hành chính thức giao phong. Mặc dù đối phương làm ra là mời, nhưng hắc bang cái gì nước tiểu tính hắn rõ rõ ràng ràng, khẳng định là muốn cho hắn ra vai phủ đầu nhường hắn giao ra mảnh đất này tới. Theo trong này đợi thời gian tăng trưởng, hắn đối với mảnh này thảo nguyên càng phát ra hiểu rõ. Nơi này thổ địa thật sự là màu mỡ, nếu không cỏ dại cũng sẽ không ở tiếp nhận cam lâm thuật hậu mọc nhanh như vậy. Sinh mệnh tuyền thủy chỉ có thể tăng cường thảm thực vật sinh mệnh lực cùng sức sống, bọn chúng muốn sinh trưởng liền cần chất dinh dưỡng, mà chất dinh dưỡng đến từ thổ địa cùng không khí. Hắn quyết định mang lên John, nhường Nạt cùng Danny lưu thủ lão gia, đồng thời hắn còn phải cần vũ khí, vừa mới nhận được MP5U có thể đưa đến đại tác dụng, tối thiểu có thể cho hắn mang đến cảm giác an toàn. MP5U bị hắn trốn đi, hắn coi là gà lão bản sẽ báo cảnh tìm đến phiền toái, kết quả đối phương so với mình còn sợ. Không có báo cảnh mà là lựa chọn đánh rớt răng cùng máu nuốt, nhị. Lần này hắn còn chuẩn bị đem tổ ong vỏ vẽ cho vận chuyển tới đất trên bàn. Ong vỏ vẽ là rất lợi hại đồ vật, bọn chúng có đôi khi so với súng ống còn dễ dùng. Ngày mai hắn mang theo MP5, John thì phải mang lên ong vỏ vẽ. Một đường sóc này, bọn hắn đến tổ ong vỏ vẽ chỗ rừng bên cạnh. Chim săn mật ong chưa từ bỏ ý định, còn đợi tại cánh rừng này trên không bay tới bay lui. Bọn chúng hiển nhiên đối với Lao Dương có ấn tượng. Trông thấy hắn đến sau lại lao xuống đến đi đỉnh đầu hắn đi. Trước kia bọn chúng làm là như vậy hấp dẫn Lao Dương cùng chính mình đến đào tổ ong vỏ vẽ. Kết quả lần trước Lao Dương tới là tới, tổ ong vỏ vẽ cũng móc, lại không cho chúng nó lưu lại ong kén, làm rất không lịch sự. Cho nên, lần này chim săn mật ong lại đến đỉnh đầu hắn đi không bài trừ là trả thù hắn khả năng. Dương Thúc Bảo phất tay để bọn chúng xéo đi, chim săn mật ong nhóm nhau nhau bay đi. Gặp này trong lòng của hắn vui lên, còn rất nghe lời, John. Ngươi đem này một ít chim cũng cho thuần. Chim săn mật ong bay đi không phải nghe lời, mà là bay vào trong rừng viện binh, khi chúng nó lại từ trong rừng bay ra ngoài thời điểm sau lưng có cái uy phong hiển hách hình thể. Lừng đầu bạc ngân áo choàng, cả đời đều tại trong chinh chiến. Thảo nguyên trật tự loạn hay không, lão tử lửng mật nói tính. Lửng mật. Dương Thúc Bảo liếc mắt nhận ra thân phận của nó. Từ trong rừng đi ra chính là một cái trưởng thành lửng mật, nó kích thước không lớn, móng đuốt trắng kiện. Đi trên đường cùng tối hôm qua xỉm bạ vừa vặn tương phản, có chút bên trong bắt tự, gia hỏa này sau khi chạy ra ngoài trừng mắt hướng bốn phía nhìn một chút cấp tốc phát hiện Lao Dương cùng xe. Chim săn mật ong nhóm trông thấy nó liền cùng trông thấy vịnh vịnh trông thấy đẹp cha đồng dạng, bọn chúng liễu diễu tiếng kêu càng phát ra vang dội, đầu tiên là phía trên nó bay tới bay lui, sau đó liên tiếp tại nó đỉnh đầu mổ lên, mổ xong liền hướng Dương Thúc Bảo bên này chạy. Lừng mật cũng cho lực, đi theo chim săn mật ong không chút do dự xông láo Dương chạy tới, xem tư thế kia khẳng định không phải đến say hẻo lộ. Chương 88, một tổ bưng. Mẹ nó này một ít gian lịnh tiểu nhân, không đúng, là gian lịnh chim nhỏ. Dương Thúc Bảo bò lên trên xe đối chim săn mật ong mắng lên. Nói ra khẳng định không tin, hắn nhường một đám chim cho hãm hại. Nay lừng mật cũng là lỗ mãng, hắn lại không có tiến lên trêu chọc, quái lại chọc chính mình làm gì. Ma thú tinh linh có thể trải nghiệm động vật cảm xúc, hắn cười nói, gia hỏa này rất tức giận đâu, có thể là xem chúng ta khó chịu. Dương Thúc Bảo nói ra, ta nhìn nó có chút phát cuồng, cách xa một chút, cẩn thận bị cắn. Cái đồ chơi này trong miệng vi khuẩn trộm nhiều. Cắn người sau thường thường sẽ dẫn phát rất nghiêm trọng chứng viêm. Mấy năm gần đây lửng mật này động vật tại trên mạng rất hỏa, kế lao đại sư tử, nhị ca linh cẩu, tam ca châu phi chó hoang về sau vinh lấy được lửng mật danh xưng, mà nó có thể cầm xuống xưng hô này cùng đông tinh quạ đen đồng dạng, bằng chính là một cỗ chơi liều. Trên mạng thịnh truyền, lửng mật cả ngày không phải đang đánh nhau chính là đang đánh nhau trên đường, hơn nữa bọn chúng đánh nhau không chọn đúng tay, đụng tới ai liền làm ai, quảng ngươi lao đại nhị ca vẫn là tam ca. Nên làm liền phải làm, có thể chết nhưng không thể lui, quả nhiên là châu phi thứ nhất sững sờ. Kỳ thật này nghe đồn quá khoa trương, lửng mật dũng manh thiện chiến không giả, nhưng chúng nó cũng không sững sờ càng không ngốc, ngược lại rất thông minh, am hiểu chạy trốn, liên động vật vườn đều giam không được bọn chúng. Tự nhiên tình huống dưới lửng mật sẽ không đuổi theo báo, sư tử trọc, vừa vặn tương phản, song phương một khi gặp nhau lửng mật liền sẽ tranh thủ thời gian chạy trốn, đừng nói bọn chúng không sẽ chọc cho châu phi ngu bá. Chính là châu phi ngũ bá thích nhất khi dễ hắc lưng chó rừng loại động vật này nó đều không đi chọc. Bởi vì chọc sẽ chết. Giống như một ít động đồ hoặc là trong video lửng mật đi chọc manh thu tình cảnh là thật, nhưng có nguyên nhân, đó chính là nó phát hiện mình bị đối thủ để mắt tới, không cách nào đào thoát chỉ có thể toàn lực một trận chiến. Cho nên vấn đề tới, Dương Thúc Bảo cảm thấy mình không có trêu chọc con hàng này, nó làm sao lại muốn tới chọc chính mình đâu. Bất quá trong này đụng phải lửng mật ngược lại là chuyện tốt. Hắn có thể tiếp tục cho địa bàn hoàn cảnh tính đa dạng kiến thiết góp một viên gạch. Kỳ thật sớm tại lần thứ nhất phát hiện chim săn mật ong thời điểm hắn liền đang chờ đợi lửng mật xuất hiện. Này chim cùng này động vật là châu phi một đôi chính phú, bọn chúng tên đều mang mật cũng đều thích ăn mật, nhưng lửng mật có thể chọc qua ong loại lại sẽ không tìm nguồn mật, chim săn mật ong có thể tìm tới nguồn mật lại không thể mở ra tổ ong, cho nên thường thường là chim săn mật ong phát hiện nguồn mật sau đó đi tìm lửng mật làm dẫn đường đảng. Lửng mật theo tới đảo toái phong tổ cùng chim săn mật ong cùng một chỗ ăn mật ăn long kén. Lần này hắn gặp phải lửng mật hiển nhiên chính là bị mấy cái chim săn mật ong cho dẫn tới. Này một ít chim rất thông minh, hẳn là bọn chúng phát hiện lao Dương này cộng tác không đáng tin cậy liền đi tìm lửng mật. Nhìn xem lửng mật khí thế hùng hổ giết tới, vì phòng ngừa bị cắn Dương Thúc Bảo liền lên xe đánh mạnh chân ga chế tạo tạp âm quấy nhiêu nó. Dạng này lửng mật đột nhiên sửng sốt, nó dừng bước lại nhìn chằm chằm xe nhìn một hồi, mạnh mẽ quay đầu chạy. Xe cái đầu so với nó rất nhiều, động cơ tiếng gầm gừ lại như thế lớn, nó cảm thấy mình không phải là đối thủ, vì bảo mệnh chọn lựa đầu tiên chạy trốn. Dương Thúc Bảo biết lửng mật không phải trên mạng tuyên truyền như vậy lỗ mãng, nhưng đối phương sẽ bị tiếng xe của mình dọa chạy cái này cũng có chút xin lỗi bọn chúng trên giang hồ uy danh. Gặp này hắn tranh thủ thời gian nói với John, nhanh đi, đi thuần phục nó đưa đến chúng ta địa bàn. Lửng mật tiểu bên trong bát tự chạy tặc lưu, John có cẳng đuổi theo vậy mà không đuổi kịp. Nó tiến vào trong rừng sau liền cùng cá lặn biển sâu, biến mất vô tung vô ảnh. Chim săn mật ong choáng váng, bọn chúng tại không trung bay tới bay lui không gọi, thoạt nhìn rất mất mát dáng vẻ. Dương Thúc Bảo cùng John tiến vào rừng tìm tới tổ ong vỏ vẽ tìm được dấu ở dưới cây MP5U, nhưng chính là không tìm được lửng mật, không biết nó giấu đi chỗ nào. Tìm tới tổ ong vỏ vẽ thời điểm hắn cũng minh bạch này lửng mật vì sao lại nổi giận đùng đùng, tổ ong xây ở cây keo thân cây bên trong. Mở miệng cách mặt đất có 1m23 độ cao, dưới cành cây bưng có thật nhiều trào ấn, lửng mật với không tới tổ ong. Tới tay con vịt cứ như vậy chạy, Lao Dương rất là phiền muộn, sớm biết hắn hẳn là nhường John trực tiếp đi thuần phục kia lửng mật, kết quả bỏ lỡ cơ hội tốt. Còn tốt bầy ong không có chạy, John đi xem nói ra, ong chúa ở bên trong, đem nó mang đi. Dương Thúc Bảo lắc đầu, không, chờ một lát, đợi đến trạng vạng tối bầy ong về tổ, chúng ta nhất định phải đem bọn nó đều mang đi. Giã ngoại phát hiện ong vỏ vẽ nhóm sau chỉ đem đi ong chúa vô dụng, này theo bọn chúng tập tính có quan hệ. Rất nhiều ong loại đều có xã hội hóa quần cư phương thức, dùng ong mật xã hội hóa quần cư phương thức cao cấp nhất, thuộc về toàn bộ xã hội hóa quần cư. Bọn chúng sẽ không sống một mình, ong mật rời đi bầy ong liền sẽ chết đi, bọn chúng phải sống rời đi bầy ong chính là phân ra, hai người ong chúa các mang theo một nhóm ong đực cùng ong thợ sống một mình. Ong bắp cày thì là nửa xã hội hóa quần cư, bọn chúng một cái tộc quần hình thành không phải từ trước kia tộc đàn chung phân hóa đi ra, mà là ban đầu chỉ có một cái ong chúa chính mình sinh hoạt, nó biết bay sẽ ăn thịt biết chiến đấu. Nhưng khi ong chúa tìm tới nơi thích hợp sau nó liền xây tổ, tiếp lấy bồi dưỡng, đẻ trứng, đến lúc này ong chúa liền cái gì cũng không biết, chỉ có thể chuyên trách đẻ trứng, ăn thịt chuyện giao cho ong thợ, giao phối chuyện giao cho ong được. Lúc này lại bắt đi ong chúa vậy nó không ăn không uống không có giao phối hùng phong, cũng chỉ có thể nữ quyền cảnh cáo. Cho nên muốn nhận được một cái dạ ong bắp cày nhóm, hoặc là vừa lúc đợi đến ong chúa đẻ trứng thời điểm đưa nó mang đến mới tổ tiến hành tạm thời nhân công nuôi nấng. Chờ ong thợ trưởng thành sau cái này bầy ong cũng liền thành hình. Hoặc là chính là đem toàn bộ bầy ong một tổ bưng, dạng này độ khó lớn nhất, có thể Dương Thúc Bảo liền muốn làm như thế, ma thú tinh linh năng lực hung hãn đến bê, hắn có thể làm yên lòng toàn bộ bầy ong. Hắn muốn chờ đợi bầy ong về tổ, thế là tạm thời trong rừng nghỉ ngơi đứng lên. Trong rừng chim nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn xem xét liền phát hiện mấy cái tổ chim. Hắn nghĩ leo cây đi lên làm mấy cái trứng chim trở về làm đồ ăn. Vừa leo lên cây liền thấy John tại bĩu môi bị khuất nhìn xem chính mình, gặp này hắn lại không tốt ý tứ bỏ lên xuống tới, ta xem một chút đây là cái gì chim ổ, ân, không nhìn ra. Trong rừng không có gì con muỗi, đây là đều bị ong vỏ vẽ ăn hết, cho nên trăm ngựa ong cũng có diệt chúng chỗ tốt. Dương Thúc Bảo tại tới thời điểm liền làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, trên xe mang theo ghế nằm, hắn liền kéo ra cái ghế nằm ở phía trên thoải mái nhìn lên sách tới. Cây cối cành lá thưa thớt. Ánh nắng xuyên thấu qua khe hở chiếu rọi tại thổ địa bên trên, sặc sỡ. Một cái châu phi thỏ rừng không có ý thức được hắn tồn tại, theo trong bụi cỏ sông tới sau nhảy lên tìm kiếm lấy cỏ bổ câu ăn. Không trung bỗng nhiên truyền đến phần phật trầm đủ câm thanh, một con chim lớn lăng không đập xuống, cứng cắp song chảo tinh chuẩn chụp vào thỏ rừng, kết quả thỏ rừng phản ứng cực nhanh rút lên đôi chân dài liền chạy chui trở về con thỏ trong ổ. Này vừa giao phong quả nhiên là động tác mau lẹ, có thể xưng mộ phần nhảy đi cổ, tương đương kích thích. Đại điểu một kích không trúng đập hai cánh bay mất, Dương Thúc Bảo không thấy do nó là cái gì chim, trong lòng đoán chừng là mánh điêu, châu Phi đại lục ở bên trên rất hung mãnh loài chim cũng không nhiều. Theo mặt trời chiều ngã về Tây, đại ong vỏ vẽ nhóm bắt đầu về tổ, lúc này Lao Dương đứng dậy bắt đầu làm việc. Hắn sớm mượn một phen cưa điện, dôn đo đạc tổ ong vị trí cụ thể, Dương Thúc Bảo theo trên cành cây hạ bắt đầu lấy ra, chỉ đem đi tổ ong vị trí chỗ ở. Chương 89, Hồng Môn Yến. Sinh mệnh thụ lên nhiều đến khối có gỗ. Một đám thể sắc hoàng hắc giao nhau đại ong ở bên trong ra vào, đây chính là di cư đến tổ ong vỏ vẽ. Đối với cái này hoàn cảnh mới, ong vỏ vẽ nhóm vẫn là rất thích ứng, chủ yếu là sinh mệnh thụ đối bọn chúng có to lớn lực hấp dẫn. Tiếp theo bên này cây nhiều con muỗi nhiều hoa quả cũng nhiều, ong vỏ vẽ là ăn tạp tính côn trùng, có thể ăn côn trùng có thể hút mật cũng có thể ăn chút nát hoa quả. Đáng tiếc bọn chúng sinh mật năng lực rất kém cỏi, chỉ có thể nuôi nấng ong chúa cùng ấu trùng. Không có dư thừa mật có thể nhường Lao Dương đi theo chiếm cái ánh sáng. Sắc trời đã tối, Dương Thúc Bảo phải chuẩn bị cơm tối. Hắn không thể ăn vào trứng chim, chỉ có thể ăn trứng gà. Phổ thông trứng tráng hắn không hứng thú, nhìn thấy trong ngăn tủ có lạp xưởng cùng cà rốt sau hắn lấy ra lại đi móc cái cải ghi lì ạ, cùng một chỗ cắt mảnh vụn thối. Khoái đao cắt gọn, hắn bỏ vào trứng gà dịch bên trong pha trộn đều, đi đến thêm muối, thêm bột hồ tiêu, lại dùng khoai lang tinh bột cấp tốc phát hỏa, tiếp lấy khởi chảo dầu đốt nóng. Dầu ấm 7/8/9, trứng gà dịch nhập cái chảo. Đợi đến trứng gà bánh thành hình, hắn dùng đũa đem trứng bánh chậm rãi cuốn lại, lại là 2 phút trứng bánh biến thành kim hoàng sắc, cà rốt nát cũng biến thành xốp đứng lên, dạng này hắn liền đem trứng cuộn ra nồi. Liên tiếp làm 2 tấm trứng cuộn, mùi thơm xông vào mũi. Trứng cuộn mở ra từng đoạn, hắn hướng trong mâm đổ một chút muối tiêu, sau đó kẹp lên một cái trứng cuộn chấm một chút muối tiêu đưa vào trong miệng. Thật nóng. A thối. Dương Thúc Bảo âm thầm tự trách mình nóng nổi. Lần này đợi đến trứng cuộn không lại nóng miệng mới bắt đầu ăn. Trứng cuộn mềm mại, mùi thơm 10 phần, hắn sử dụng cái ghi lì ạ là cái tốt sáng ý, quả tươi mát mang theo vị ngọt, cho trứng cuộn tăng thêm mấy phần phong vị. Hắn ngồi vào cửa sổ buông xuống đĩa mở ra radio, điện đài phát ra chính là khăn thẻ bè ở ca nông biến tấu khúc, dịu dàng nhu hòa vừa đúng, từ khúc truyền vào trong đêm tối, toàn bộ bóng đêm biến trở nên ung dung. Xì bà nghe mùi thơm rất là vui vẻ chạy tới, nhỏ nhất kim sư mặt nhung thình lình ngồi tại nó trên lưng. Đưa tay nhỏ dùng sức nắm lấy vừa mới mọc ra sứ tông, xì bạ cũng không thèm để ý, trở đi nó chạy khắp nơi. Gặp này Dương Thúc Bảo nở nụ cười, ca nông biến tấu khúc, sư tử con khỉ, ngẩng đầu nhìn đến là chấm chấm đầy sao, túi đầu xuống có thơm ngào ngạt trứng cuộn, này như là chuyện cổ tích. Hắn rất thỏa mãn, đây chính là hắn có thể nghĩ tới tốt đẹp nhất sinh hoạt. Xì bà nghĩ trộn lẫn ngụm trứng cuộn ăn, Lão Dương cảm thấy nó quá thèm, dạng này rất không chuyện cổ tích, thế là hắn đem xì bà mang đến phòng bếp để nó ăn nôn trên mặt đất kia đến khối trứng cuộn. Tiểu sư vương hiện tại thật bị dưỡng thành một con chó, nó liếm rất vui vẻ. Nếm qua trứng cuộn, hắn dập tắt ánh đèn trở lại trên giường nhắm mắt lại nghe âm nhạc. Cũng không biết điện đài tiết mục lúc nào kết thúc, dù sao hắn tỉnh nữa tới thời điểm ra đi ô không có thanh âm, bầu trời bên ngoài xuất hiện một vòng sáng ngời, bình minh tới. Dương Thúc Bảo đem MP5U sờ soạng đi ra, hắn đem súng bỏ vào trong ba lô, đem đạn bỏ vào túi láo cùng trong túi quần, lại tại trên ngai lưng đâm một cây truy thủ, vũ trang đến hoa cúc. MP5U thể tích rất nhỏ, phóng tới hai vai trong ba lô sau không hiển sơn không lộ thủy, có thể hết lần này tới lần khác nó hỏa lực hung mãnh, rút ra có thể tại trong vòng 3 giây đem đến con toy đạn cho hết thả ra, quả thực là một trận báo kim loại. John thì đổi lại đến kiện rộng rãi quần áo, trong quần áo đảo ngược nằm sấp rất nhiều ong vỏ vẽ, từng cái đại ong vỏ vẽ an tĩnh giấu kín trong đó, vũ khí này hỏa lực so với MP5U còn hung mãnh. Ong vỏ vẽ mang độc. Đại SCT Lucia đầm lầy đất ngập nước ngay tại bờ biển. Nó bên ngoài chính là gợn sóng bao la hùng vĩ lại quên lệ yêu kiều Ấn Độ Dương. Vùng này hoàn cảnh thật sự là ưu nhã, muốn cái gì có cái đó, đất ngập nước bên trong có rừng rậm, phía tây là thảo nguyên, tiếp tục hướng tây hướng bắc có núi cao, phía đông thì là kéo dài mấy trăm cây số đường ven biển, hết lần này tới lần khác này đường ven biển một điểm không hiểm trở, tất cả đều là cắt trắng bãi, quả thực là thượng đế còn sót lại tại người ta vườn hoa. Cắt trắng bãi đường ven biển đẹp mắt cũng chơi vui, nhưng đối với hàng hải đến nói không thực dụng. Bởi vì không có thâm thủy cảng, phía dưới dính liền chính là thềm lục địa, tu kiến bến tàu nhiều lắm có thể đỗ du thuyền, cano này một ít hình thuyền. Số 1 bến tàu tại SCT Lucia Trấn, cách hắn nơi này rất xa, ở vào bảo hộ khu vùng cực Nam, so với lũ lũ còn muốn dựa vào Nam rất nhiều, Dương Thúc Bảo chưa bao giờ đi qua. Buổi sáng 8 giờ 30 phút, hắn mở ra xe ba bánh xuất phát. Chờ hắn lên đường cái sau một chiếc cũ kỹ Land Rover lái tới, mẹ Sơn cùng hồn đối hắn cười. Dương Thúc Bảo hỏi: các ngươi đến cho ta tiễn đưa sao? Mẹ Sởn tại tay lái phụ lên đối với hắn huýt sáo, sau đó duỗi ra ngón tay cái về sau chỉ, lên xe, chúng ta là cùng đi với ngươi ra biển, nếu như câu được cá lớn ta giúp ngươi xử lý. Hồn cười nói bổ sung, Di Chát nói ngươi sẽ say sóng, sau đó ta nghĩ như vậy ngươi nhất định không biết bơi, vừa lúc hai chúng ta thủy tính cũng không tệ lắm, cho nên ngươi minh bạch đi. Minh bạch, các ngươi lo âu ta bị thiết thú cho ném xuống biển đi. Không. Ngươi không rõ hắn ý tứ, mẹ Sờn cười to, Walker sẽ đem ngươi ném xuống biển đi, sau đó chúng ta cùng một chỗ xem ngươi chê cười. Nghe lời này Dương Thúc Bảo liền thở dài, ta biết đều là người nào. Người tốt. Mẹ Sờn vẫn là cười to. Nghe lời của hai người Dương Thúc Bảo trong lòng ấm áp, có người cùng đi tham gia hồng môn yến tự nhiên càng có thể an tâm. Nhưng hắn cùng hai người quen biết không đến một tháng, người ta bình thường giúp hắn rất nhiều, lần này hắn không có lý do lại kéo người ta xuống nước. Thế là hắn nói ra, bọn tiểu nhị, các ngươi minh bạch việc này không có quan hệ gì với các ngươi, ta cảm thấy các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, việc này không dễ làm. Mẹ Sơn đối với hắn huýt sáo nói, sự tình đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu như không phải ta giới thiệu cho ngươi hoát cơn vậy ngươi sẽ không như thế thống khoái mua xuống thổ địa. Được rồi, đừng đàn bà chít chít, lên xe, chúng ta đi SCT Lucia Trấn nhìn một cái. Hồn trực tiếp đánh tay lái đem hắn bức cho ngừng. Dương Thúc Bảo đem lái xe về dì dọt trấn rừng ở thức ăn nhanh cửa phòng ngụm. Sau đó lên xe. Len rổ vở trực tiếp tăng tốc, John sắc mặt lập tức trắng nhợt. Đại SCT Lucia đầm lầy công viên ngập nước diện tích rất lớn, bọn hắn tại công viên tận cùng phía bắc, mà SCT Lucia trấn tại tối phía nam, trong lúc đó khoảng cách có hơn 100 cây số, đây cũng là Dương Thúc Bảo chưa từng đi qua kia tiểu trấn nguyên nhân. Tiểu trấn rất nổi danh cũng rất phồn hoa, nơi này du khách số lượng xa xa nhiều hơn lũ lũ, dì dọn trấn chính là dùng này thị trấn vì bản thiết kế dựng lên. Chính phủ muốn đem nó chế tạo vì bảo hộ khu phía bắc SCT Lucia Trấn. Nhưng muốn đạt thành mục tiêu này rất khó, nay tiểu trấn vị trí địa lý quá ưu việt, sau lưng của nó chính là bảo hộ khu phương Nam vào miệng, mọi người muốn theo đường thủy tiến vào bảo hộ khu tốt nhất chính là từ tiểu trấn tiến quân, cho nên hàng năm đều có thật nhiều du khách trong này cong lên hành lý đi vào bảo hộ khu. Mùa mưa là bản xứ du lịch mùa thịnh vượng, tiểu trấn thượng nhân đầy là mối họa, nơi này lớn nhỏ con đường bờ ruộng dọc ngang, mỗi con đường hai bên đều là cửa hàng. Có quán trọ có nhà hàng cũng có vật kỷ niệm cửa hàng, cùng vắng ngắt gì dọt chấn hoàn toàn là hai thế giới. Một cái là thương gia thiên đường, một cái là thương gia địa ngục. Rất không may, gì dọt chấn là người sau. Chương 90, cờ dầu ngộ hành vi. Trên đường người đến người đi, chen vai thích cánh, ngựa xe như nước chảy. Len rổ vở xe bị ngăn chặn, mẹ Sờn xuống dưới nhìn một chút trở về nói ra, đổi con đường đi, phía trước ngã tư xuất hiện một cái hà mã lớn, tại bảo hộ khu đội cảnh sát trước khi đến nó cũng sẽ không đi. Nghe xong lời này Dương Thúc bảo hứng thú, hà mã sao? Vậy ta phải đi nhìn một cái. Hắn đi vào Nam Phi lâu như vậy, tiếp xúc gần gũi hà mã cơ hội vẹn vẹn một lần, chính là đoạn thời gian trước bọn hắn đi SCT Lucia trong hồ câu cá thời điểm thấy qua hà mã theo bãi bơi qua. Hồn một phát bắt được hắn muốn nói cái gì, mẹ sờn đối với hắn nháy mắt liên tục, thành thành thật thật lái xe, cẩn thận dốc thì có. Dương Thúc bảo hầu nghi hỏi, thế nào? Có chỗ nào không đúng sao? Mẹ sờn cười ha hả nói, không có việc gì không có việc gì, hoát cơ lo lắng an toàn của ngươi, hà mã rất nguy hiểm, hắn khẳng định là lo lắng ngươi bị tổn thương đến. Hà mã lớn lên khờ đầu khờ não, nhưng chúng nó xác thực nguy hiểm, phải biết cái đồ chơi này thể trọng có 3 tấn, thư hà mã lực cắn có thể đạt tới 800 kg, hùng hà mã lực cắn càng là đột phá 1000 kg, bọn chúng cắn người cùng người cắn cái cây mĩa không sai biệt lắm, răng rác một tiếng người liền có thể nhìn thấy chính mình cái mông. Căn cứ châu Phi các quốc gia thống kê, hàng năm chết tại hà mã trong miệng người muốn so chết tại sư tử cùng báo đốm này một ít mèo to dưới vớt người càng nhiều. Hơn nữa bởi vì kia kinh khủng lực cắn cùng trọng lượng, một khi bị bọn chúng hại chết kia láo thẳng rồi. Dương Thúc bảo cũng không sợ, John đi theo bên cạnh hắn. Vây xem hà mã không ít người, trên cây còn có con khỉ tại vọt đầu vọt não, này một ít con khỉ kích thước không lớn, mặt đen hắt trào đôi dài, cong lên lông mang màu xanh nhạt, lao Dương một chút nhận ra đây là châu Phi thường thấy nhất xanh biếc khỉ. Đây chính là SCT Lucia chấn được trời ưu ái địa phương, trên chấn động vật hoang dã nhiều. Xanh biếc khỉ nhóm tính tình hoạt động mạnh. Bọn chúng không phải đến xem náo nhiệt, mà là xem người, có cô nương không có chú ý bảo vệ tốt ba lô, một cái xanh biếc khỉ ẩn nấp xuống đi vọt tới nàng cong lên liền đi xé rách bên trong lộ ra ngoài cây mía. Cô nương giật mình, Dương Thúc bảo sau khi thấy lập tức đi lên hô một tiếng, xanh biếc khỉ chấn kinh quay người chạy trốn. Xinh đẹp nóng bỏng hắc mỹ nhân đối với thấy việc nghĩa hăng hái làm Dương Thúc Thúc nở nụ cười xinh đẹp, nàng thầm nghĩ cái tạ, kết quả cười xong về sau phát hiện người không có, đã tiến vào trong đám người. Cô gái là không thể nào cô gái. Nhiều người như vậy không tranh thủ thời gian chen đợi chút nữa liền không có địa phương. Hà mã lớn ngay tại ngã tư trên, nó bên người còn có cái tiểu hà mã, kia tiểu hà mã cùng cái heo, làn da ngăm đen, béo béo mập mập, lúc này đang gắt gao rúc vào hà mã lớn chân sau thượng. Hai cái hà mã cũng không biết từ nơi nào chạy đến, cách nước thời gian đã hơi dài, hà mã lớn làn da khô ráo thậm chí nứt ra, một chút mồ hôi và máu chảy ra đến, nhỏ tại trên đường là màu đỏ. Đương nhiên đây không phải máu, mà là tuyến mồ hôi bài tiết một loại màu đỏ dịch thể, ướt át làn da sau có thể sung làm chống nắng thuốc, bất quá đến muốn bài tiết này dịch thể thời điểm nói rõ này hà mã xác thực cách nước quá lâu. Bị người xe theo từ phía ngăn chặn, hà mã biến nóng nảy, bọn chúng thị lực rất kém cỏi cùng bệnh đục thủy tinh thể giống như, đây là tiến hóa kết quả, bởi vì nước sông nước hồ thường thường đục ngầu, hà mã tại dưới nước thị lực không chỗ hữu dụng, bọn chúng dựa vào xuất sắc thính lực và khứu giác kiếp sau công việc. Cái gì cũng thấy không rõ thế nhưng lại nghe được chung quanh đều là tiếng chói tai tạp tạp thanh âm, loại cảm giác này suy nghĩ một chút liền biết nhiều đáng sợ, cho dù là người cũng chịu không được huống chi một cái không hiểu chuyện hà mã. Nhưng mà này còn là một cái mang tại con non mẫu hà mã, bất kỳ cái gì dã thú hộ con hành vi đều là phi thường đáng sợ. Hà mã lớn trên đường chuyển lên một vòng đến, tiểu hà mã tiểu chân ngắn đi dạo không lưu loát, chuyển hai vòng bia gà lập tức cho ngồi xuống đổ, nó lại tranh thủ thời gian đứng lên muốn đi bên người mẫu thân chui. Có chút du khách không biết này sao lại thế này còn tưởng rằng nó đang biểu diễn, liền cười ha ha. Hiểu rõ hà mã tập tính người thì sắc mặt đại biến, quay người liền hướng sau xe chui. Ba ba bá, hà mã cái đuôi chuyển động đứng lên, liền cùng trên mông ăn cái quạt điện, nó một bên điên cuồng chuyển cái đuôi một bên kéo bánh, lập tức bốn phía bay lượn. Người chung quanh ai cũng đừng so đo, bùn nhau giống như bánh 360 độ không góc chết bay tới, cùng hưởng ân huệ. Dương Thúc bảo vận khí tốt, phía trước đứng một cái người da trắng đại mập mạp. Hắn hỗ trợ cản súng. Gặp này hắn hiểu được vừa rồi mẹ sởn quỷ dị khuôn mặt tươi cười, con hàng này tuyệt đối hiểu rõ hà mã tập tính. Bay lượn về sau phát hiện chung quanh thanh âm vẫn là rất ồn ào, hà mã tính tình bạo phát, nó né đầu phát ra thở hổn hển thanh âm tại trái phải xài bước đi dạo, bước kế tiếp chính là xông về phía trước đụng cũng cắn xé bắt được đồ vật. Mắt thấy tình huống muốn hỏng việc, rôn một cái bước xa xông tới. Có thám hiểm viên ăn mặc nam tử hô, ha ha, hắc. Đừng đi, đi mau. Nó muốn nổ tung. Hà mã phát cáo thật cùng tờ nổ mạnh, lực phá hoại không thua bao nhiêu. Nhưng nó sẽ không đối với ma thú tinh linh phát cáo. John đi lên một phen ấn xuống cổ của nó thuận thế vô vô đầu của nó, chỗ sung yếu vọt tới trước hà mã cấp tốc thu liễm tính tình. Nó phát ra thô trọng tiếng thở dốc dùng cái lỗ thai lớn cọ John cánh tay, hai lỗ thai rất nhạy cảm sống run đến run đi, đây là Hà Mã đang lấy lòng. Một cái hình dáng không gì đặc biệt người da đen vậy mà có thể làm yên lòng một cái phẫn nộ Hà Mã, chung quanh không quản là du khách vẫn là trên trấn người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bọn hắn muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, đáng tiếc không chờ bọn họ kịp phản ứng John đã nắm hai cái Hà Mã rời đi. Bên ngoài trấn mặt chính là đầm lầy, cả hai trong lúc đó có một đầu thật dài khe nước tương liên, trong vùng đầm lầy có mấy cái mũi to lỗ lộ ra mặt nước, này Hà Mã hẳn là từ nơi này theo khe nước tiến vào thị trấn. Đem Hà Mã đưa vào nát trong vùng đầm lầy, Dương Thúc bảo vô vô John bả vai nói ra, chúng ta đi thôi. Thế nhưng là mẫu Hà Mã mang theo con non cũng không trở về đến trong vũng bùn, bọn chúng ngay tại trên bờ sợ hãi rụt rè đi dạo. Trong vũng bùn đầu mặt nước lăn lộn, một đầu phiêu phì thể tráng công Hà Mã chậm rãi đi lên bờ tới. Dương Thúc bảo coi là nó đây là tại hoan nghênh lạc đường đồng bạn về đơn vị, kết quả nó vừa xuất hiện kia mẫu Hà Mã đối với nó phát ra tiếng gầm gừ, mà tiểu Hà Mã thì xoay người chạy, lại đi kết nối lấy đầm lầy trong khe nước chạy. Công Hà Mã hình thể so với mẫu Hà Mã cường tráng hơn, nó phá tan mẫu Hà Mã sau đuổi theo tiểu Hà Mã đi cắn xé nó. Tiểu Hà Mã đoán chừng mới không có mấy tháng, răng sữa còn không có dài đủ đâu, bốn đầu tiểu chân ngắn cùng đồ hộp cái bình, chạy rất bất lợi tác, công Hà Mã cấp tốc đuổi kịp nó túi đầu xuống đưa nó cho húc bay. Hà Mã khủng bố trong nháy mắt này bày ra, nó còn không có hạ miệng, liền dùng đầu cọ sát một cái, tiểu Hà Mã cái đuôi đều bị cọ mất. Dương Thúc Bảo hít sâu một hơi, cờ dầu ngộ hành vi. Cờ dầu ngộ là thần thoại Hy Lạp cổ bên trong chúng thần đời thứ hai, hắn có một cái càng nổi danh thân phận chính là nhân thú đều có thể ít rẻ ở hắn cha ruột, lao già này vì phòng ngừa nhi tử xoan quyền, vợ sinh một đứa con trai hắn ăn một cái, đều cho tồn tại trong bụng. Trong giới tự nhiên một chút thú được có cùng loại hành vi, vì cam đoan chính mình tại tộc quần địa vị hoặc là nhường thú cái sớm tiến vào sinh sôi kỳ, bọn chúng thường thường sẽ giết chết đấu thú, sư tử là đại biểu trong đó. Hiện tại, hắn đụng phải Hà Mã cũng tại làm loại sự tình này. Chương 91, nhặt được, lại cầu phiếu đề cử. Tờ cờ S2 phải đạo đã nem phiếu. 4. Phụ nhân yếu vậy, vì mẫu lại mạnh. Bị đụng cái lảo đảo mẫu Hà Mã lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo bảo vệ mình thú con, nó không sợ hai chút nào vọt tới hùng Hà Mã, cũng mở ra miệng rộng phát ra giống lên một tiếng hù dọa nó. Bình thường đây là có thể hù sợ hùng Hà Mã, bởi vì sông Mã tộc nhóm là cái hệ xã hội, mẫu Hà Mã mới là đầu lĩnh. Nhưng một khi hùng Hà Mã tiến vào phát tình kỳ cái này vô dụng, bọn chúng so với thư Hà Mã cao lớn hơn cường tráng hơn. Thư Hà Mã tiếng giống quả nhiên không có hù sợ hùng Hà Mã, nó nhìn hằm hằm đối phương còn muốn phát động công kích, mà tiểu Hà Mã sau khi hạ xuống phát ra tiếng ai minh, lại chỉ có thể kêu gào không thể đứng đứng lên. Gặp này hùng Hà Mã dừng bước, thư Hà Mã vội vã chạy tới nhìn một chút, nó dùng miệng rộng ủi tiểu Hà Mã thân thể, tiểu Hà Mã tiếng kêu gào lớn hơn, nó tại mẫu thân trợ giúp hạ muốn đứng lên. Nhưng thân thể tựa hồ rất bể, thế nào cũng đứng không dậy nổi. Chậm rãi thư Hà Mã an tĩnh lại, nó vòng quanh tiểu Hà Mã đi dạo vài vòng, sau đó cúi thấp đầu rời đi nó bên người. Thiên nhiên rất vô tình, thú cái sẽ tận tâm tận lực nuôi lớn ấu thú, điều kiện tiên quyết là ấu thú đủ khỏe mạnh, nếu như bọn chúng không khỏe mạnh kia thú cái liền sẽ từ bỏ, đây chính là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hùng Hà Mã muốn lên đến giết chết tiểu Hà Mã, Dương Thúc Bảo nói với John, ngăn lại nó, này tiểu Hà Mã không có việc gì. Nó hẳn là chỉ là bị ngã tê. Vừa rồi thư Hà Mã dùng miệng vểnh lên làm tiểu Hà Mã thời điểm hắn chú ý đến nhìn, tiểu Hà Mã khớp nối không có vấn đề, tứ chi cùng mông eo vẫn là tràn ngập tính bền dẻo. John đem hùng Hà Mã đuổi vào trong vũng bùn, Dương Thúc Bảo bước nhanh tới đỡ lên tiểu Hà Mã. Làm tiểu Hà Mã đi theo thư Hà Mã bên người thời điểm như là cái vật nhỏ, dù sao thư Hà Mã có dài hơn 3 mét, một thước rưỡi cao, khi nó xuất hiện tại Dương Thúc Bảo trước mặt thời điểm liền không nhỏ, cùng cái choai choai heo đen giống như. Chứ hộ con, sinh sôi kỳ hoặc là bị quấy nhiều lúc khác Hà Mã đều là một loại dịu dàng ngoan ngoãn động vật, tiểu Hà Mã càng như thế. Gặp người tới gần nó cũng không sợ hãi, ngược lại dùng sức quay đầu nhìn hắn chằm chằm, trong miệng lẩm bẩm đều, mắt to nháy a nháy, hai lỗ tai dài lay động nhanh chóng, hiển nhiên tiểu manh bé con. Dương Thúc Bảo đi lên đỡ dậy nó đến, tiểu Hà Mã vùng vây hai bước lại ngã trên mặt đất tiếp tục lẩm bẩm kêu to. Gặp này hắn có chừng đếm, tiểu Hà Mã thậm chí không có ngã thương. Này hèn nhát là dọa sợ, dùng bọn hắn tiếng địa phương nói chính là dọa đến chết lặng. Thư Hà Mã cùng Hùng Hà Mã đã chạm vào trong vũng bùn, xem ra bọn chúng đều từ bỏ tiểu Hà Mã. Tiểu Hà Mã nằm dạp trên mặt đất trơ mắt nhìn vũng bùn, tiếng kêu cũng càng ngày càng nhỏ, tựa hồ nó minh bạch mẫu thân lựa chọn cũng cam tâm tình nguyện nhận mệnh. Dương Thúc Bảo nhéo nhéo lỗ tai của nó thở dài, tính ngươi tốt số, đụng tới ta. Hắn dùng thanh thủy cho tiểu Hà Mã đổ vào một phen, sau đó đưa nó cho khiêng đứng lên. Tựa như khiêng một cái heo. Trên xe mẹ sờn ngây người, huynh đệ, ăn Hà Mã thịt là phạm pháp, ta không thể cho ngươi làm hà mã xử lý.
Ăn cái rắm, ta muốn đem nó mang về ta bảo hộ khu.
À, Walker, làm phiền ngươi đi mua vóc đồng bồn tắm đi, nó không có khả năng rời đi nguồn nước quá lâu, chúng ta không chừng lúc nào trở về đâu.
Mẹ Sơn thầm nói, chúng ta không chừng có thể trở về hay không đâu.
Hồn hướng về phía tiểu hà mã cười, tiểu hà mã nết nết miệng, lỗ tai nhỏ run lên, cùng heo vây đuôi giống như.
Xe rất mau trở lại đến, rộng rãi dương phía sau vị trí thả tắm rửa bồn, hắn còn mua 2 thùng động vật sữa bột, có thể nói là phi thường chi kỷ.
Trong bồn tắm nhường, Dương Thúc bảo cho tiểu hà mã ăn một giọt sinh mệnh tuyền lại đi trong nước bỏ vào một giọt sinh mệnh tuyền, tiểu hà mã dùng móng vuốt nhỏ lay bồn tắm đổi tới đổi lui, thoạt nhìn rất vui sướng bộ dáng, thật sự là có sữa chính là nương.
Lúc này nhanh đến 10 giờ, còn tốt thị trấn khoảng cách bến tàu rất gần, xe mở mấy phút sau chính là bờ biển, một đầu đường cọc gỗ hiểm trở kéo dài tiến xanh biếc Ấn Độ Dương bên trong, hai bên thả neo cano du thuyền cùng mộ tờ thuyền.
Bọn hắn đem tiểu hà mã tạm thời lưu tại trong xe, bốn người đi hướng đường cọc gỗ hiểm trở.
Bờ biển không ít người tại chơi đùa, có nửa bên mặt bị kính râm lớn che khuất cường tráng người da trắng đại hán nhìn thấy Dương Thúc Bảo sau liền hướng bọn hắn đi tới.
Mẹ Sơn cùng hắn quen biết, liền khua tay nói, này, tuần cơ lọt lẹ vẹn tẩn, làm phiền viễn nên à.
Tuần cơ lọt mặt không thay đổi hỏi, sao ngươi lại tới đây?
Mẹ Sơn cười đùa tí tửng tại hắn lồng ngực tới một quyền nói ra, do nói cho ta các ngươi muốn ngồi du thuyền ra biển, ta đã rất lâu không có biển câu qua, cho nên lần này tới tham gia náo nhiệt, nhìn, vũ khí thập đầy đủ.
Hắn mở ra đại túi sách, bên trong có co vào cần câu, đủ loại con mồi thậm chí còn có một phen trồng chất ghế dựa.
Đáng chết John, người da đen trong đầu đều đạp mã cầu phân.
Tuần cơ lót mắng một câu.
Bên cạnh có người da đen trải qua, nghe nói như thế đằng sau lộ ra vẻ phẫn nộ.
Tuần cơ lót lấy xuống kính râm lớn nhìn sang, lộ ra trên mặt, xương gò má lên cùng lông mày lên đường may dạng vết sẹo. Bên cạnh có người đối với người da đen kia thấp giọng nói, đây là thiết thú nhân.
Người da đen nhu thuận rời đi.
Tuần cơ lót lại nhìn về phía Dương Thúc Bảo, ánh mắt rất hung tàn.
Dương Thúc Bảo cho hắn một nụ cười sán lạ, cắp la từ mật đạn.
Tuần cơ lót trả cái dáng tươi cười, bất quá hắn nửa bên mặt đều là vết sẹo, cười lên so với không cười còn muốn dữ tợn.
Kevin gỡ dỉn sần thuyền là hoạt động mềm đồng biển câu thuyền, một loại thích hợp ra biển câu cá du thuyền, ước chừng có 14 mét, màu trắng cấp cao sơn đặt cơ sở, bên ngoài có từng đạo màu lam đường vân, trên dưới 2 tầng, mặt khác tầng cao nhất lắp đặt lại hoạt động mềm đồng. Thoạt nhìn có chút xa hoa.
Đi đến du thuyền trước mặt sau tuần cơ lọt chặn bọn hắn, hắn cứng rắn nói ra, thủ lĩnh chỉ mời người Trung Quốc.
Mẹ Sơn cười nói, ta minh bạch, quay đầu ta liền đem quốc tịch đổi thành Trung Quốc tịch.
Hắn còn quay đầu đối với Dương Thúc Bảo giải thích, kỳ thật ta đã sớm nghĩ thoát ly Nam Phi quốc tịch, nhưng một mực không biết nên đổi được quốc gia nào, Trung Quốc rất tốt, đã thủ lĩnh thích Trung Quốc vậy ta chính là người Trung Quốc.
Tuần cơ lọt quay mặt lại nói ra, đừng hắn a nói nhảm, di chát, lần này không giống ngày xưa. Trên thuyền không có vị trí của ngươi.
Đã tới, đó chính là khách nhân.
Một cái bình thản nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm vang lên, có cái trung niên người da trắng theo trong khoang thuyền đi ra đối bọn hắn mỉm cười.
Mẹ Sơn lập tức cọ cái mũi hướng trên mặt trăng leo, ha ha, đây chính là Kevin gỡ dịn sẩn tiên sinh, chúng ta bảo hộ khu lãnh tụ vĩ đại.
Này, thủ lĩnh, đã lâu không gặp nha.
Thủ lĩnh ngài khỏe.
Hồn cũng rất nhiệt tình phất tay.
Toàn cơ lóc tránh ra thông đạo nhỏ giọng nói ra, di chát. Ngươi liền mù giảng nghĩa khí đi, lần này ngươi tốt nhất cầu nguyện này người Trung Quốc đủ cơ linh, nếu không ta cứu không được ngươi.
Mẹ Sơn đồng dạng nhỏ giọng nói ra, ngươi nhất định phải cứu ta, nếu không lần sau lão bà ngươi cha cương vị liền không có người có thể giúp ngươi.
Ép cờ cờ diệu.
Tuần cờ lọt tức giận mắng một câu.
Vị này thiết thú lao đại niên kỷ không nhỏ, đã nhanh 50 tuổi, da của hắn giống như làm việc nặng người da trắng đồng dạng đỏ lên thô ráp, cơ bắp còn rất rắn chắc, phối hợp hắn ưu nhã tỉnh táo khí chất. Nhường hắn thoạt nhìn giống như một đầu kinh nghiệm phong phú báo.
Ôn hòa ánh mắt tại bốn người trên thân liếc nhìn, gờ dỉn sần nói ra, các ngươi quá khách khí, đến trên thuyền tùy tiện chơi đùa mà thôi lại còn mang theo nhiều như vậy lễ vật, dạng này ta thật không tốt ý tứ.
Tuần cơ lọt lập tức lộ ra vẻ hảo não, thật có lỗi thủ lĩnh, ta quên kiểm tra bọn hắn đồ vật.
Gờ dỉn sần không có đáp lại, hắn nhìn xem Dương Thúc Bảo lộ ra dáng tươi cười, đặc biệt là Dương tiên sinh, ta đã sớm nghe nói người Trung Quốc biết lễ hiểu lễ. Lần này gặp nhau quả nhiên là dạng này.
Tuần cơ lọt minh bạch hắn ý tứ, sụ mặt muốn đi lấy đi túi đeo lưng của hắn.
Thủ lĩnh sức quan sát quả nhiên nhạy cảm Dương Thúc Bảo cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn theo trong bọc lấy ra nghiêm chuối tiêu đưa tới, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý bất quá chính mình trồng, tuyệt đối màu lục thiên nhiên không ô nhiễm.
Chương 92, gặp mặt, lại cầu phiếu đề cử.
Lúc ấy bầu không khí một trận rất băng lãnh, mẹ sờn về sau ngồi tại trên xe lăn hồi ức. Hắn năm đó không có bị Dương Thúc Bảo hố chết đơn thuần mệnh cứng rắn. Đối mặt này cửa màu lục thiên nhiên không ô nhiễm chuối tiêu, toàn cơ lọt nhận cũng không được mà không nhận cũng không được, hắn chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Gơ gìn sần không muốn đem tràng diện náo quá lung túng, hắn cho thủ hạ một ánh mắt, chuyện này tạm thời gác lại, bất quá toàn cơ lọt tự mình đến nhìn chằm chằm người. Con hàng này đầu góc tương đối đơn giản, hắn trực tiếp đi cảnh cáo Dương Thúc Bảo nói ra, ta không biết ngươi trong ba lô cất giấu thứ gì, bất quá ngươi tốt nhất thành thật một chút, ngươi nhìn ta trên lưng căng phồng, ngươi đoán bên trong cất giấu cái gì? Thì thưa, ngu xuẩn. Du thuyền chuyển động, chậm rãi rời đi bến tàu lái về phía hải dương màu xanh lục. Gơ gìn sần chiếc này du thuyền không phải xa hoa du thuyền, bất quá làm qua tỉ mỉ trang hoàng, nó bên trong có đại sảnh, có phòng ngủ, có phòng bếp, đuôi thuyền nửa phong bế làm tiểu quầy bar, bốn phía là một vòng ghế salon bằng da thật có thể ngồi ở phía trên uống chút rượu thổi gió biển. Mặt khác đuôi thuyền cùng thuyền bên bong tàu lên hiện đầy cần câu cá tỏa, xuyên vào cần câu tự động liền có thể câu cá. Mẹ sờn kín đáo đưa cho Dương Thúc Bảo một cây cần câu nói ra, không có người tìm ngươi liền yên tĩnh câu cá. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn trở về dùng dáng tươi cười, có thể đụng tới gia hỏa này thật sự là vận may của hắn. Bất quá gờ gìn sần không có khả năng nhường hắn an tĩnh câu cá, rất nhanh một cái tóc vàng mắt xanh cô nàng lắc lắc eo nhỏ nhắn phong đồn đi tới. Mẹ sờn xông nàng huýt sáo, cô nàng trở về dùng xinh đẹp mỉm cười, sau đó đưa tay đeo ở Dương Thúc Bảo cánh tay mềm mềm nói ra, tiên sinh xin mời đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt, đi chơi chơi vui trò chơi. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói, không có khả năng, không có cái gì so với câu cá càng chơi vui hơn. Cô nàng hướng xuống lôi kéo váy vũ mị cười một tiếng, cùng ta chơi đùa còn không có câu cá chơi vui sao. Dương Thúc Bảo tiếp tục lắc đầu, đứa nhỏ mới chơi đùa, đại nhân liền thích câu cá. Kia, ngươi có muốn hay không câu mỹ nhân ngư? Cô nàng dáng tươi cười có chút miễn cưỡng. Ngược lại là mẹ sờn cười vang đứng lên, ha ha, mỹ nhân. Ta hỏa kế này thích chính là nam nhân, người mỹ nhân như vậy cá chỉ sợ không có cách nào trở thành hấp dẫn hắn mắc câu mồi câu. Cô nàng nghe xong lời này sắc mặt liền sụp đổ. Dương Thúc Bảo tức giận, mẹ sờn cho hắn nháy mắt, hắn chỉ có thể hậm hực túi đầu xuống, cái này ngậm bù hòn hắn ăn chắc. Cô nàng thu tay lại rời đi, mẹ sờn nối nàng bóng lưng hô, ôi chào, chớ đi, ta thích chơi đùa, hai ta đi chơi trò chơi được hay không? Câu mỹ nhân ngư nha, ta siêu thích. Dương Thúc Bảo cười ha ha. Thế nhưng là rất nhanh hắn không cười được, lại có người hướng hắn đi tới, lần này là cái tóc vàng mắt xanh, tám khối cơ bụng xoái ca. Nóa, đám này tôn tử trên thuyền làm cái ổ gà sao? Dương Thúc Bảo buồn bực không thôi. Hồn nói ra, bọn hắn thế nhưng là nơi này lớn nhất hát bang. Xoái ca đối với Dương Thúc Bảo như mày, lão Dương chịu phục, hắn biết này gốc dạ không tránh khỏi liền nói ra, được thôi, dẫn ta đi gặp các ngươi thủ lĩnh. Gơ gìn sân ngồi tại đuôi thuyền tiểu quậy ba cái khác trên ghế salon. Hắn hai bên là toàn cờ lọt cùng một cái khác đại hán. Dương Thúc Bảo ngồi xuống toàn cờ lọt bên người, toàn cờ lọt không phải rất tự nhiên cười cười, sau đó bất động thanh sắc hướng bên cạnh chuyển. Chó được eo xoái ca cũng muốn ngồi xuống, nhưng toàn cờ lọt ngồi là cái một mình ghế sofa, chen vào hai người sau không gian liền có chút nhỏ, không có địa phương lại để cho hắn ngồi, gặp này hắn liền dùng ủy khuất ánh mắt nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Lão Dương nhìn không chớp mắt, gờ dỉn sân đốt một điếu xì gà hút một hơi phun ra sương ngủ, hắn nhàn nhạt hỏi. Dương tiên sinh, ngươi cảm thấy ta chiếc thuyền này thế nào? Dương Thúc Bảo gật đầu nói, rất khốc. Gơ Dìn Sân lại hỏi, vậy ngươi thích không? Dương Thúc Bảo lắc đầu, không thích. Gơ Dìn Sân lông mày lập tức nhíu lại, ta cũng không thích ngươi câu trả lời này. Dương Thúc Bảo nói bổ sung, ta là vịt lên cạn, say sóng, cho nên không thích bất luận cái gì thuyền. Mẹ nó có chuyện ngươi về sau nói nhanh lên. Toàn cơ lọt vô ghế sofa tay vịn đứng lên, còn có ngươi tốt nhất đem nói suy nghĩ kỹ càng lại mở miệng. Nếu như ngươi lần tiếp theo trả lời lại để cho chúng ta thủ lĩnh không cao hứng, vậy cái này trên thuyền liền không có vịt lên cạn. Dương Thúc Bảo cố ý giả ngu bán lăng, ta lần sau lại để cho các ngươi thủ lĩnh không cao hứng, ngươi liền dạy ta bơi lội sao. Toàn cơ lọt phun khí thô nói, ta liền giết chết ngươi. Gơ gìn sân ép xuống bàn tay nói ra, ngồi xuống, lẹ vẹn tẩn, đối với chúng ta khách nhân phải có lễ phép. Nhưng Dương Thúc Bảo hiển nhiên đem hắn đùa rất không vui, hắn nói ra, Dương tiên sinh. Có lẽ có người giới thiệu cho ngươi qua ta là người thô kệch, xuất thân quân lữ, không am hiểu dở cho mưu quỷ kế hoặc là hoa ngôn xảo ngữ những vật này, cho nên chúng ta không ngại đi thẳng vào vấn đề. Dương Thúc Bảo gật đầu nói, được rồi, ta cũng là kẻ thô lỗ. Hắn lại vụng trộm đối với bên người toàn cơ lọt nháy nháy mắt, ta đặc biệt thô. Toàn cơ lọt dùng sức nắm chặt lại quả đấm không nói gì. Gơ gìn sân làm không nghe thấy phía sau hắn, hắn nói ra, ngươi đoạn thời gian trước mua khối đất thật sao? Kia thổ địa kỳ thật không thuộc về ngươi, nó là của ta. Cho nên nếu như ngươi nguyện ý đem nó trả lại cho ta, như vậy hắn sẽ là của ngươi. cái này hắn chỉ là tám khối cơ bụng đẹp trai tiểu ca. Đã chủ đề cho chuyện mở, Dương Thúc bảo lại giả ngốc cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể chọc giận đối phương. Dạng này hắn trực tiếp nói ra, thật có lỗi, việc này ta không làm chủ được, vùng đất kia lên muốn dựng lên một tòa bảo hộ khu, đây là quý quốc tổng thống tiếp kiến nước ta bảo vệ môi trường chuyên gia đoàn thời điểm từ đạo sư của ta làm ra hứa hẹn. Ta là làm việc, trên thực tế đạo sư của ta mới là lão bản. Nghe xong lời này gờ dỉn sần sống lưng lập tức thẳng, hắn nhìn chằm chằm Dương Thúc bảo con mắt hỏi, đây là chuyện khi nào? Dương Thúc bảo nói ra, hạng mục là tại quý quốc tổng thống tham gia G20 phong hội thời điểm lập thành, ta là ước chừng nửa năm trước được đưa đến quý quốc kép thực vật bảo hộ khu tiếp nhận huấn luyện, nếu như ngài không tin ngài có thể đi thẩm tra một cái hồ sơ của ta. Gờ dỉn sần nhìn về phía bên người tráng hán da trắng, bệnh. Tráng hán da trắng bệnh sắc mặt lập tức gâm châm xuống, hắn nói ra, chúng ta SCT Lucia bảo hộ khu tại sao không có tiếp vào hạng mục lẫn nhau quan công văn. Dương Thúc bảo nhún nhún vai nói, bởi vì cái này bảo hộ khu tuyển chọn vấn đề từ ta phụ trách, ta vừa mới chọn tốt địa chỉ bắt đầu đi quan phương quá trình, các ngươi cũng biết, quý quốc làm việc hiệu suất thực sự không quá cao. Bên ngoài vang lên mẹ sờn hưng phấn tiếng la, vận khí tốt, cá cờ. Tuyệt đối là cá cờ. Huynh đệ ngươi ổn định. Ngươi thật sự là vận khí tốt, đáng chết ta có chút ghen ghét ngươi, nhanh nhanh nhanh, Dương. Mau tới hỗ trợ, một đầu đại kỳ cá. Mẹ sờn sắc thực giảng nghĩa khí, hắn lời này có ý tứ gì người ở chỗ này đều hiểu. Dương Thúc bảo muốn mượn cơ hội này ra ngoài, gờ dỉn sần mặt không thay đổi nói ra, đừng nóng vội, một đầu cá cờ có ý gì. Mùa này ngoại hải có thể đụng tới cá voi, đợi chút nữa ta cho ngươi bắt một đầu cá voi chơi đùa. Bệnh nói, thủ lĩnh, hiện tại săn cá voi là phạm pháp, chúng ta nhưng từ không làm phạm pháp chuyện. Gờ dỉn sần nói ra, đúng vậy. Nhưng lần này là vì để cho chúng ta Trung Quốc bằng hữu chơi thông khoái, là bởi vì hắn nguyên nhân cho nên chúng ta mới bắt giữ cá voi, pháp luật sẽ tha thứ chúng ta, Thượng Đế cũng sẽ tha thứ chúng ta. Một câu đơn giản nói, săn giết cá voi trách nhiệm giao cho Dương Thúc Bảo. Toàn cơ lót trên mặt lộ ra tàn khốc ý cười, vậy ta đi chuẩn bị săn cá voi súng. Gơ dỉn sân gật đầu nói, để hoan nghênh chúng ta Trung Quốc khách nhân, đi đem số một súng lấy ra, hôm nay chúng ta muốn săn một cái cá voi xanh. Toàn cơ lót vội vã rời đi. Gờ dỉn sần lại quay đầu đối với Dương Thúc bảo lộ ra nụ cười hiền hòa, đừng lo lắng, săn cá voi không nguy hiểm, ngược lại chơi rất vui, chính là có chút huyết tinh, không biết chúng ta Trung Quốc bằng hữu có thể hay không nhịn được. Bệnh nói bổ sung, ta nhớ hắn có thể chịu được, chúng ta nơi này là một mảnh ngoài vòng pháp luật chỗ, man hoang chi địa, hắn đã lựa chọn trong này làm bảo hộ khu, vậy khẳng định là chuẩn bị kỹ càng. Chương 93, San Kình. Uy hiếp, ăn quả quả uy hiếp. Nếu như không phải lo lắng kinh động ngay tại cha tiểu kim khố mất trộm án cảnh sát, Dương Thúc bảo thật muốn trực tiếp đối với gờ dỉn sần một nhóm sử dụng đoạt hồn thuật. Hắn phải nghĩ biện pháp ngăn cản những người này săn giết cá voi, bệnh đã nói rõ tại Nam Phi săn cá voi là phạm pháp, nghe gờ dỉn sần ý tứ muốn dùng điểm ấy đưa cho hắn chế tạo áp lực, đám người này muốn đem săn cá voi trách nhiệm giao cho hắn. Gờ dỉn sần bọn người rời đi đi tìm cá voi, Dương Thúc bảo tâm loạn như ma. Lúc này tám khối cơ bụng tiểu soái ca đi tới cho hắn một cái hàm tình mạch mạch mỉm cười, tiên sinh, muốn hay không thăm một chút gian phòng của ta. Dương Thúc bảo nói ra, ngươi trước giúp ta chuẩn bị một chén nước, ta phải uống thuốc, à, ta phải đúng giờ uống giãn vẻ giả vờ, thuốc kiểm soát HIV. Nghe xong lời này tiểu soái ca nụ cười trên mặt ngưng trệ, hốt hoảng chạy trốn. Thoát khỏi hắn dây dưa lão Dương đi tìm mẹ sờn ba người, mẹ sờn nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện lại tiếc nuối hô, ép cờ cờ. Con cá này thật sự là quá lớn, cắt đoạn dây câu nhanh cắt đoạn dây câu. Liền chính ta, không cần đóng kịch. Dương Thúc bảo nói. Mẹ sờn về sau xem xét gờ dỉn sần bọn người xác thực không có xuất hiện, liền buồn bực nói ra, ngươi sớm một chút nói nha, nhìn, dây câu đã cắt đứt mất, ghi nhớ ngươi thiếu ta một cái lưỡi câu. Dương Thúc bảo nói, về sau ta trả lại ngươi một bộ siêu đồng cần câu. Mẹ sờn lập tức tâm hoa nộ phóng. Hồn hồ nghi hỏi, bọn hắn làm sao lại đem ngươi đem thả đi ra? Ngươi đáp ứng đem thổ địa bán cho bọn hắn. Dương Thúc bảo nặng nề nói ra, bọn hắn mới không muốn mua vùng đất kia, chỉ muốn bạch được không đến. Hắn má, này một ít lòng tham quỷ. Ngươi đáp ứng. Ngươi thấy ta giống là kẻ ngu sao? Mẹ sờn gãi gãi sau tai nói ra, xác thực không quá thông minh dáng vẻ. Hồn đẩy hắn ra nói, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm, đến cùng chuyện gì xảy ra. Dương Thúc bảo cũng không bán quan tử, hắn đem lúc ấy bật cùng gờ dỉn sần cho lặp lại đi ra, sau đó nói ra. Ta đoán chừng bọn hắn nghĩ vu oan hãm hại ta, đem săn giết cá voi trách nhiệm giao cho ta. Mẹ sơn lập tức lắc đầu, không không, huynh đệ, bọn hắn không dám làm như vậy, ngươi đã nói ngươi là đến giúp bọn ta quốc gia bảo vệ môi trường kiến thiết chuyên gia, bọn hắn làm sao dám theo chính diện vu oan hãm hại ngươi. Việc này sẽ kinh động các ngươi đại sứ quán, bọn hắn không có can đảm lớn như vậy. Vậy bọn hắn đang thử thăm dò ngươi. Mẹ Sờn nghiêm mặt nói, ngươi là bảo vệ môi trường chuyên gia, có bối cảnh bảo vệ môi trường chuyên gia, dạng này ngươi khẳng định không thể nhìn thấy vô tội cá voi bị bắn giết, ngươi phải khuyên can bọn hắn. Khuyên như thế nào ngăn bọn hắn? Dương Thúc bảo không nghĩ tới sâu như vậy địa phương. Mẹ Sờn nói ra, đây chính là bọn họ thăm dò hắn địa phương, bọn hắn muốn nhìn ngươi một chút thủ đoạn. Nếu như ngươi có thể ngăn cản bọn hắn sẽ đối với ngươi lòng mang kiêng kỵ. Nếu như ngươi không có khả năng ngăn cản vậy đã nói rõ ngươi là nhuyễn đản, đến lúc đó vì thu hoạch được vùng đất kia bọn hắn không chừng sẽ thế nào buồn nôn ngươi. Hồn cũng gật đầu nói, thiết thú ở phương diện này rất có một bộ, tỉ như hướng địa bàn của ngươi bên trong rắn độc loại hình. Dương Thúc bảo tán thành cái này phân tích, thế là hắn nhìn về phía hai người. Mẹ Sơn lập tức nổ, Tuyết đặc biệt, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta hắn a có thủ đoạn này sẽ còn sợ hai thiết thú. Cái kia hẳn là bọn hắn sợ hai ta. Hồn rất muốn chứng minh năng lực của mình, thế nhưng là hắn cũng không có biện pháp tốt. Trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế đều là hồ giấy. Dương Thúc bảo nhìn về phía hải dương chỗ sâu, thanh tịnh nước biển trên dưới cuồn cuộn, ánh nắng xuyên thấu mặt biển chiếu xuống đi, bay múa bọt nước màu sắc xanh biếc, giống như mềm mại ngọc thạch. Một chút chim biển trên mặt biển bay lượn, nhiều nhất là hải âu, bọn chúng phát ra thanh thúy vui sướng hót vang âm thanh, nhìn qua không buồn không lo. Nhìn ra ngoài một hồi Dương Thúc bảo nói ra, ta phát hiện, ngươi tìm tới biện pháp. Hai người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Dương Thúc bảo nói ra, không phải, ta nói là ta phát hiện, làm chim so với làm người muốn vui vẻ. Nghe xong lời này Mẹ Sờn thất vọng hướng trong biển nhổ nước miếng, ngươi vừa phát hiện sao? Ta đã sớm phát hiện, có đôi khi ta sẽ hy vọng ta có thể làm cái chim, tốt nhất là Leonardo chim, bạn gái của hắn đều là siêu mẫu. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Dương Thúc bảo đi tìm Ron, hắn đem tình huống nói ra, hỏi, ngươi có biện pháp giải quyết việc này sao? Ma thú tinh linh ngạo nghễ nói, đương nhiên, thành chủ, ta nguyện ý vì ngài bài ưu giải nạn, phải giải quyết chuyện này có vĩnh cửu, tạm thời hai chồng phương pháp, ngươi lựa chọn cái nào. Cơ mờ nờ, châu sẹp buôn bức Dương Thúc bảo giơ ngón tay cái lên, vĩnh cửu biện pháp giải quyết là cái gì? Ta thả ra ong vỏ vẽ bừa bãi bọn hắn, sau đó ngươi thừa cơ nổ súng giết chết bọn hắn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nói tạm thời phương pháp, tới gần cá voi sau ta có thể thông chi nó để nó chui vào trong biển sâu. Ngươi còn có bản lĩnh này. Dương Thúc bảo mắt sáng rực lên. Ma thú tinh linh nhẹ nhõm nói ra, ta có 100 loại cùng cá voi câu thông bản sự. Dương Thúc bảo tâm tư nhất chuyển, vậy ngươi có hay không cùng cá voi trao đổi sau đó để nó đến công kích chiếc thuyền này bản sự? Ma thú tinh linh theo thường lệ mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, đương nhiên là có, nói cho nó biết đụng chiếc thuyền này không phải. Lão Dương lại giơ ngón tay cái lên. Câu cá thuyền là chuyên môn vì câu cá mà thiết trí du thuyền. Giống như gờ dỉn sần chiếc thuyền này bởi vì cái đầu lớn hơn mặt còn an trí dò xét ngư lôi đạn, cái đồ chơi này rất lợi hại, có thể cách thật xa liền dò xét đến bầy cá cùng cỡ lớn loài cá. Cho nên khi du thuyền mở đến biển sâu không lâu sau, dạ đạ liền có điều phát hiện. Phát hiện cá voi sau lại tìm đến bọn chúng không phải việc khó, cá voi là động vật có vú cần nhờ phổi hô hấp, bọn chúng thỉnh thoảng sẽ nổi lên mặt nước phun cột nước đến lấy hơi, dạng này thông qua tìm kiếm cột nước liền có thể phát hiện thân ảnh của bọn chúng. Một đoàn người rất nhanh rầm rầm đi vào đầu thuyền, toàn cơ lọt cùng một cái đại hán nhấc lên một đài thủy pháo giống như đồ vật, đây chính là giáo săn cá. Cái này giáo săn cá phía trước khảm nạm một thanh thô to xiên cá, chỉ là xiên đầu liền có dài nửa thước, nó hai bên mở lưỡi mang ngóc câu, hàn quang lấp lóe, sát khí nghiêm nghị. Gơ dỉn sần đưa tay vuốt ve giáo săn cá mỉm cười nói, chuyên gia tiên sinh muốn hay không đến tự mình điều khiển một cái. Chúng ta vận khí rất thật phát hiện một đầu đại kinh ngư, nó có dài 18 mét, đợi chút nữa chơi khẳng định rất đã. Trên mặt biển toát ra cột nước không phải một đầu mà là hai cái, bọn chúng hiện hình chữ V bay lên, cao hơn chừng mặt nước 5-6 mét. Gặp này Dương Thúc Bảo lập tức đánh giá ra thân phận của nó, lộ ra sống lưng kình. Bệnh dùng chuyên nghiệp giọng điệu nói ra, hẳn là nam lộ ra sống lưng kình, bọn chúng sinh hoạt tại Bắc Băng Dương khu vực, hiện tại này mùa Bắc Băng Dương phi thường giá lạnh, bọn chúng sẽ đến Ấn Độ Dương cầu sinh. Bất quá rất không may, gia hỏa này đụng phải ngươi, chuẩn bị nhắm chuẩn. Gơ dìn sân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Dương Thúc Bảo, tựa hồ rất chờ mong hắn tiếp xuống biểu hiện. Dương Thúc Bảo lại quay đầu tìm kiếm thuyền cứu nạn, loại quy cách này câu thuyền lên đều sẽ chuẩn bị thuyền cứu nạn, quả nhiên, hắn tại khác một bên mạn thuyền vị trí phát hiện buộc chặt ở phía trên hai chiếc bè giá tử. Toàn cơ lo phụ trợ cố định giáo săn cá, bệnh trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, sau đó vững vàng liếc về phía kia lộ ra sống lưng kình, chuẩn bị chờ cá voi phun khí kết thúc liền nổ súng. Chương 94, lật thuyền. Cá voi nổi lên mặt nước là vì lấy hơi, quá trình này bao quát phun nước cùng hấp khí hai bước, trong đó lúc hít vào thời điểm vì để tránh cho hút vào nước, bọn chúng sẽ đem thân thể càng nhiều bộ phận lộ ra mặt nước. Dùng giáo săn cá săn giết cá voi, bình thường chính là bắt thời cơ này. Thế nhưng là lần này bọn hắn không có chờ đến cơ hội này, lộ ra sống lưng cá voi phun xong hơi nước sau cũng không có ngoi đầu lên, mà là bỗng nhiên lựa chọn lặn xuống. Bảo trì nhắm chuẩn trạng thái bực kinh ngạc nói ra, con cá này chuyện gì xảy ra? Trả lời hắn là sóng biển ào ào thanh âm. Dương Thúc Bảo dựa bên cạnh mạn thuyền bắt lấy bè ra thuyền buộc dây thừng nói lầm bầm, thuyền lắc giống như lợi hại hơn. Đáng chết, ta có chút say sóng, uy, di chát, hoa cờ, rôn, các ngươi xin thương xót đến đỡ lấy ta. Trên biển phong vân biến ảo khó lường, ba người đi tới trên đường du thuyền lắc lư biên độ bắt đầu biến rõ ràng đứng lên. Sau đó tại cái nào đó nháy mắt, du thuyền lay động biên độ cấp tốc trở nên lớn, tiếp lấy ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau như là có cự nhân tại đầu thuyền từ dưới đi lên vỗ một cái, một tiếng ầm vang trầm đục, thuyền nhỏ đầu tàu bộ vị mạnh mẽ lắc lư cơ hồ bị đẩy ra mặt biển. Tiếng kêu nổi lên bốn phía. Dương Thúc Bảo cũng kêu lên, có phải là và phải đáng ầm. Một bên gọi hắn một bên lưu loát giải khai thuyền cứu nạn nút thắt, còn ngây ngốc làm gì? Khẳng định va phải đáng ầm, nhanh lên buông xuống thuyền cứu nạn đảo mệnh a. Du thuyền rơi xuống, tiếp lấy va chạm lại nổi lên, ầm ầm. Đầu thuyền vị trí sóng biển bay lên láo cao, xông ra đầu thuyền phải có mười mấy mét, như là dưới nước có đạn đạo tại bạo tạc. Thiên uy huy hoàng. Toàn cơ lót cố gắng bắt lấy súng bắn nước ổn định thân thể, hắn hướng dưới thuyền nhìn lại, nhìn thấy trong nước có to lớn bóng ma, kia bóng ma nổi lên động lộ ra một bộ phận đầu. Phía trên nhất là khối màu trắng da cứng. Bên cạnh bập kêu lên, chính là cá voi chân phương Nam, ở bạ lệ nạ Australia. Đầu này cá voi chân phương Nam nổi điên. Cá voi chân phương Nam có cái dấu hiệu tính cấu tạo là đầu sinh trưởng rất rõ ràng màu trắng đặc thù da cứng. Phía trên này có khối hình dạng giận cá voi, si a mi đại ẹ, bộ lạc, vô số giận cá voi vật bài tiết cùng trong nước biển canxi thành phần bám vào ở đây, như là cho chúng nó đeo cái mũ giáp. Du thuyền hoàn toàn không thể chịu được nó va chạm. Đây là hải dương cự hình động vật, lúc trước Kevin nói nó có 18 mét chiều dài, dài đến này chiều dài cá voi chân phương Nam phải có trên 100 tấn thể trọng. So sánh dưới du thuyền không riêng so với nó ngắn vẫn còn so sánh nó hẹp, trọng lượng lên không thể so sánh, đây là 100 tấn cự thú, nó không có một lần tính đụng đổ du thuyền hoàn toàn là bởi vì trong nước không tiện phát lực. Theo bực hô lên cá voi chân phương Nam tên, người trên thuyền nhao nhao tuyệt vọng, bọn hắn không phải lần đầu tiên ra biển, tự nhiên biết đại dương như thế này cự thú khủng bố. Du thuyền bị đụng kịch liệt lắc lư, có người rơi vào trong nước. Thiết thú lao đại gở dỉn sần xui xẻo nhất, hắn lúc trước vì trang bức liền gác tay đứng tại bong tàu trên, đợt thứ nhất đánh tới thời điểm hắn liền ngã ngửa trên mặt đất, đợt thứ hai va chạm sau hắn lại lăn đến mạn thuyền lên lại bị quăng vào trong nước. Cái này thế nhưng là lộn xộn. Du thuyền chậm rãi lật nghiêng, rơi xuống nước kêu thảm, xuống dốc nước chu lên, Dương Thúc Bảo ba người bên này nhất là tỉnh táo, bọn hắn nhanh chóng mở ra thuyền cứu nạn nút thắt, theo dây thừng bung ra. Hai chiếc thuyền cứu nạn toàn bộ ngã lật trên mặt biển. Bốn người theo trên thuyền nhảy đến thuyền cứu nạn trên, Di Chắt cùng Hồn rất thành thạo bắt đầu cho thuyền nhỏ thổi phồng. Dương Thúc Bảo lại hỏi, John ngươi thế nào nhường cá voi đụng đổ du thuyền? John bất đắc dĩ nói ra, nó quá ngu ngốc, chỉ nghe hiểu đụng thuyền mệnh lệnh nghe không hiểu lực khống chế tức giận mệnh lệnh, vừa rồi ta đã để nó ngừng, các ngươi rất an toàn, yên tâm. Hiện tại cá voi xác thực dừng lại va chạm, có thể thuyền cũng xong đời. Còn tốt có hai chiếc thuyền cứu nạn. Lúc trước du thuyền thượng nhân không nhiều tổng cộng là 14-15 cái, mà một chiếc thuyền cứu nạn cực hạn trở viên vì 15 người, hai chiếc có thể rộng rãi tỏa hạ bọn hắn. Di Chắt cùng Hồn rất nhiệt tình cứu người, Dương Thúc Bảo kéo dài công việc, thiết thú đám người này không có một cái hảo điều, toàn bộ chết đuối có lẽ có quỷ chết oan, nhưng chỉ chết đuối một nửa khẳng định có lọt lưới. Đáng tiếc người trên thuyền đều là bơi lội hảo thủ, du thuyền không có triệt để đắm chìm, cá voi lại lặn xuống, lúc này hải dương một lần nữa bình tĩnh trở lại. Rơi xuống nước người ổn định tâm thần sau liền bơi lên thuyền tới. Liên trước hết nhất rơi vào trong nước Kevin gỡ dịn sần đều bò lên, gặp này Dương Thúc Bảo thật đáng tiếc thở dài. Gặp này toàn cơ lọt khua tay nói, thừa dịp thuyền không có đám chìm, đi mau. Du thuyền khổ người không nhỏ, chờ nó hoàn toàn chìm vào trong nước sẽ chế tạo vòng xoáy, khi đó muốn đi cũng liền đi không nổi. Gỡ dịn sần rất là phát điên, ép cờ cờ ép cờ cờ ép cờ cờ. Trên thuyền có tủ sắt. Ta tủ sắt. Đi cho ta đưa nó chuyển xuống đến. Đi chuyển xuống đến. Bệnh giữ chặt hắn nói ra, bình tĩnh một chút, thủ lĩnh, bình tĩnh một chút. Thuyền muốn chìm xuống, tiền không có thể kiếm lại, nhưng mất mạng liền cái gì cũng bị mất. Mất mạng lao thảm rồi, phòng ở đổi tên, lao bà tài giá, tiền tiết kiệm đổi chủ, hài tử sửa họ, đến lúc đó liền có nam nhân có thể ở ngươi phòng ở ngủ lão bà ngươi hoa ngươi tiền sau đó đánh ngươi hài tử. Dương Thúc Bảo tiến hành hữu nghị nhắc nhở. Gờ Dìn Sần không cách nào lại bảo trì đa mưu túc trí hình tượng, hắn quay đầu chính là một trận phun, tuân thủ nguyên tắc có, ép cờ cờ dịu. Bệnh trên mặt lộ ra vẻ hung ác, nếu như không phải là bởi vì ngươi, hôm nay chúng ta sẽ không ra biển, thuyền liền sẽ không chìm, kẻ cầm đầu chính là ngươi, thủ lĩnh. Cùng Dương Thúc Bảo cùng ở tại một chiếc bè lên mấy người đại hán tiếp đến ám hiệu của hắn, bắt đầu bất động thanh sắc vây quanh Dương Thúc Bảo. Tuân cơ lót tùy tiện nói ra, nhường hắn cùng thuyền cùng một chỗ chìm xuống. Mẹ Sơn cùng hồn sắc mặt đại biến. Dương Thúc Bảo không thèm để ý chút nào, hắn kéo ra ba lô đem MP5 ú ôm đi ra, mở ra bảo hiểm hỏi, các ngươi nói cái gì? Ngao ngoe muốn động bọn đại hán ngay lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều bị đen nhánh súng tiểu liên hấp dẫn, trong lúc nhất thời hít vào khí lạnh thanh âm thậm chí vượt trên gào thét gió biển. Chúng ta kiên trì dùng chân lý thuyết phục người. Bất quá bây giờ chân lý trong tay ta. Tình thế lập tức nghịch chuyển. Gờ Dìn Sân một nhóm người tự nhiên là mang theo vũ khí ra biển, có thể vũ khí đều trên thuyền, ngày nắng to bọn hắn tất cả đều là áo thun, quần bãi biển trang điểm, trên người cả súng ngắn cũng trốn không dưới. Dương Thúc Bảo hỏi, các ngươi nói cái gì? Gờ Dìn Sân nhìn chằm chằm hắn chậm rãi gật đầu, tốt, rất tốt. Dương Thúc Bảo một cước đá vào bên người đại hán trên người nói ra, lăn xuống đi. Còn có ngươi, ngươi, các ngươi, cho hết ta lăn xuống đi. Lúc trước chen đến bên cạnh hắn chuẩn bị động thủ đại hán một cái xuống dốc, toàn bộ tự động xuống nước. Một cái đại hán há miệng, không có cái đuôi ba cái chân, phù 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 nhảy xuống nước. Điểm danh về sau Dương Thúc Bảo lại nhìn về phía tám khối cơ bụng tiểu ca ca, ngươi cũng cho ta xuống dưới. Tiểu ca ca ngộng, ta. Đừng như vậy thân ái đát. Mặt gỗ nhanh lên. Dạng này bẻ ra tử lên không có mấy người, trừ bốn người bọn họ chính là hai người cô nàng cùng du thuyền người điều khiển, đầu bếp, hết thảy tám người. Trên biển thổi chính là gió đông, thuyền cứu nạn rất tân tiến, phía trên lắp nhân lực chèo chống thức vài bạn, an bài như vậy người tới kéo khởi bờm, bọn hắn không cần chèo thuyền có thể từ gió cho thổi lên bờ. Bất quá một khắc chiếc bè thượng nhân viên tăng nhiều, hơn nữa đều là nam nhân bè tải trọng đại, hành xử tốc độ tương đối chậm. Di chắc cùng hồn kéo bờm, Dương Thúc Bảo nghỉ ngơi xuống tới, lão tử chèo thuyền không cần mái chèo, toàn bộ nhờ gió và sóng.